Chương 110. Tái chiến đoàn tài. Chương 110. Tái chiến đoàn tài. Khi hai người đối với đạo lý phụ lục lý giải không kém nhau bao nhiêu, thì so nhau chính là tài nguyên cùng bối cảnh. Tương tự, khi hai tu sĩ có bối cảnh và tài nguyên sấp xỉ nhau, thì so nhau chính là sự lý giải về đạo lý phụ lục. Thiểm điện phụ lục và kiếm đạo phụ lục đều thuộc loại phụ lục có yêu cầu cực cao về thiên phú của tu sĩ. Vậy mà, hai loại phụ lục yêu cầu thiên phú cực cao lại hiếm thấy xuất hiện cùng một chỗ trên lôi đài. Lôi điện kết hợp với kiếm khí, phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa vang khắp nơi, như thể trên lôi đài nở rộ một đóa pháo hoa mỹ lệ. Nam Hà trong thính phòng nhiệt tình theo dõi tất cả, trận chiến giữa Vương Thanh Thạch và Bắc Lăng Vân trên lôi đài có thể nói là mở mang tầm mắt cho Nam Hà. Đây chính là so đấu đạo phụ lục sao? Thật đặc sắc tuyệt luân, phản phất đang xem một màn pháo hoa thịnh đại. Hai người này, dù chỉ tùy tiện chọn ra một vị, cũng có thể một mình đảm đương một phương trong thượng tam phong. Nhưng giờ phút này lại bất hạnh phân vào cùng một tổ, diễn ra một trận lòng tranh hổ đấu ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt qua đi, Bắc Lăng Vân ôm ngực, thân thể loạn choạng đi xuống lôi đài. Trong trận chiến này, hắn lựa chọn quang minh lỗi lạc nhật vua. Phù lục hai bên đối chọi, hắn bại trận. Dù chênh lệch giữa hai bên chỉ là một chút xíu, nhưng lại là sự khác biệt một trời một vực trong việc vận dụng đạo phù lục vào thực tế. Về sự lý giải đạo phù lục, hắn không bằng Vương Thanh Thạch. Theo Bắc Lăng Vân loạn choạng xuống lôi đài, Vương Thanh Thạch cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt nằm thẳng trên lôi đài. Nếu Bắc Lăng Vân kiên trì thêm một chút, người thua chắc chắn là hắn. Thật sự là hắn đã cố gắng hết sức, đôi khi quyết định thắng bại chỉ là một chi tiết nhỏ, thậm chí chỉ là ý chí vô nghĩa. Bởi vì cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, không gì hơn như thế. Vương Thanh Thạch giao đấu Bắc Lăng Vân, Vương Thanh Thạch thắng. Trưởng lão Tập Thảo mặt không biểu cảm lên lôi đài, đỡ Vương Thanh Thạch dậy, rồi giơ cao tay phải của hắn. Dưới đài lập tức vang lên tiếng reo hò như sấm dậy biển gầm. Hầu như tất cả mọi người đều đang reo hò vì chiến thắng của Vương Thanh Thạch, đây là phần thưởng dành riêng cho người thắng. Nam Hà cũng âm thầm khen ngợi ý chí quật cường của Vương Thanh Thạch. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc này đáng để mỗi tu sĩ Ngũ Dương giáo học tập, đương nhiên cũng đáng để hắn học tập. Dù có phong ba báo táp, chúng ta cũng không bỏ cuộc. Nếu một tu sĩ từ bỏ chiến đấu và ý chí chiến thắng, hắn sẽ rất khó giành chiến thắng trong bất kỳ trận chiến nào sau này. Nhu nhược tiến lên, không ai sẽ nhân nhượng. Vương Thanh Thạch, nếu có thể thuận lợi tấn cấp, chắc chắn sẽ là đối thủ cường đại của hắn, ai cũng không biết hắn sẽ kiên trì đến mức nào. Cùng với lời giảng giải của Từ Khôn, Nam Hà liên tiếp xem mấy trận đối đầu tẩy mạch cảnh. Trong đó có những trận thắng áp đảo, cũng có những trận dốc hết sức lực rồi ảm đạm thất bại, nhưng không ngoài dự đoán, những trận tỷ thí này đều đặc sắc, đều lay động lòng người. Trận tiếp theo, Thanh Dương Phong đoàn tài đối chiến Lâm Hắc Phong Bắc Tự. Theo tiếng của trưởng lão Tập Thảo vang lên, Nam Hà cũng chuẩn bị đủ tinh thần, dồn hết sức lực. Sau khi Từ Khôn vỗ vai hắn một cái, hắn dùng sức nhảy lên lôi đài. Mặc dù đã từng chiến thắng đoàn tài trong Ngân Quỷ Viên, nhưng đã qua những ngày này, ai cũng không biết đoàn tài có tiến bộ gì trên con đường tu luyện. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Hung chi, những ngày này hắn còn nhờ Vương Luân đến Thanh Dương Phong một chuyến, bán buôn lôi truy cho đối phương, đổi lấy một khoản linh thạch không nhỏ. Đoàn tài cũng nhảy lên lôi đài, cùng Nam Hà cách không giằng co, bất quá hai chân lại có chút đứng không vững, lung lay. Đệ tử trên khán đài thấy đoàn tài sư huynh xuất chiến, nhao nhao bắt đầu cổ vũ động viên. Đặc biệt là một số nữ đệ tử, mặt mũi ửng hồng, miệng hô hào cố lên, nhưng lại xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Đoàn tài sư huynh vi vũ, đánh bại đệ tử Lâm Hắc Phong, Dương Ai Thượng Tam Phong. Chỉ là Lâm Hắc Phong, chỉ phái một đệ tử tới tham gia tẩy mạch cảnh 5 dê bảng chi chiến, thật sự là khinh thường chúng ta, tội ác tại trời. Đâu chỉ, còn phái một tu sĩ tẩy mạch ngũ giai tới tham gia tỷ thí, bọn hắn thậm chí không muốn phái một tu sĩ tẩy mạch thất giai tới, đây tuyệt đối là kỳ thị trắng trợn. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Đoàn tài sư huynh nhất định phải làm vẻ vang thượng tam phong, trấn áp tên đệ tử Lâm Hắc Phong này. Ngươi lại không biết Lâm Hắc Phong chỉ có thể phái ra một đệ tử này tham chiến. Dù sao Lâm Hắc Phong nghèo khó là nổi tiếng, những đệ tử Lâm Hắc Phong kia cũng chỉ có thể hãm hại lừa gạt trộm đồ, căn bản không đáng chúng ta để vào mắt. Đúng vậy, những tên tiểu thâu này, nói không chừng Bắc Tự kia cũng trộm pháp khí của người khác. Nghe những lời chửi rủa và trào phúng dưới đài, Nam Hà sớm đã thành thói quen. Dường như xuất thân từ Lâm Hắc Phong, thì thành nguyên tội của hắn, bất luận làm gì đều là sai. Dù hắn đỡ lão mãi mãi qua sông, đoán chừng cũng bị nói là có ý đồ làm bận phụ nữ đàng hoàng. Mà những đệ tử xuất thân từ Thượng Tam Phong, xuất thân chính là bùa hộ mệnh tốt nhất của bọn hắn. Bất luận bọn hắn làm gì sai, đầu tiên sẽ có trưởng lão và phong chủ cường đại đứng sau lưng bọn hắn, hộ giá hộ tống. Bất luận làm gì, đều sẽ bị rất nhiều người cho là đúng. Cho dù cưỡng gian một phụ nữ, cũng sẽ bị cho là cứu vớt phụ nữ lầm đường, quả thực là công đức vô lượng, tái thế Phật Đà. Những lời này, đại sư Minh lúc trước nói với hắn, hắn còn không để ý, nhưng khi hắn thật sự tiếp xúc với những đệ tử xuất thân Tam Phong và Thượng Tam Phong, mới cảm nhận được sự ngạo khí tận trong xương tủy của những người này, cùng với thành kiến đối với Lâm Hắc Phong đây là điều không thể tiêu diệt trong thời gian ngắn. Chỉ có nắm đấm và lợi kiếm mới có thể xóa bỏ thành kiến của những người này. Nam Hà muốn tranh một phen, không phải để chứng minh hắn ghê gớm đến mức nào, mà là mong muốn khiến những đệ tử cao cao tại thượng, tràn ngập cảm giác ưu việt này phải lau mắt mà nhìn loại đệ tử xuất thân thấp hèn như bọn hắn. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ trời sinh cao quý hơn chúng ta ư? Đoàn sư minh, Ngân Quỷ Viên từ biệt, gần đây vẫn tốt chứ? Ngược lại cũng chưa chính thức bắt đầu chiến đấu, Nam Hà dứt khoát quan tâm tới đoàn tài. Dù sao so với một số ngụy quân tử, chân tiểu nhân, đoàn tài chỉ là thất hứa mà thôi, không tính là tật xấu gì quá lớn. Nghe Nam Hà quan tâm, đoàn tài cảm thấy rất chói tai. Mới hơn một tháng, tu sĩ cao lớn quen thuộc trước mặt vậy mà đột phá đến tẩy mạch ngũ giai, đây là tốc độ tu luyện kinh khủng bực nào. Khi đối phương tẩy mạch tứ giai, hắn đã không phải là đối thủ, nhưng bây giờ đối phương đã đột phá tới tẩy mạch ngũ giai, hắn nên ứng phó như thế nào? Đây là một nan đề đối với đoàn tài. Hắn không biết mở miệng như thế nào, nửa ngày mới thốt ra mấy chữ, sư minh rất tốt, sư đệ ngươi thì sao? Chương 111, gọn gàng nhật vua. Chương 111, gọn gàng nhật vua. Mọi người khỏe, mới là thật tốt. không biết rõ Đoàn sư huynh có hay không chữa khỏi vết thương, tại hạ sợ đợi chút nữa đem Đoàn sư huynh lại đánh mặt mũi bầm dập, ảnh hưởng tới Đoàn sư huynh tu hành, vậy thì không tốt lắm. Nam Hà hoạt động một chút thân thể, trên toàn thân phát ra lốt bốt tiếng vang. Sắc mặt Đoàn Tài rất âm trầm, cơ hồ vô ý thức liền muốn cùng Nam Hà liều mạng, thật là hắn nhớ tới trong thức hải trưởng bối đối với hắn căn dặn, lần này năm dê bảng chi chiến, bất quá là ma luyện bản thân. Nếu là gặp phải không cách nào chiến thắng chi địch, trực tiếp dứt khoát nhận thua liền có thể. Động phủ danh ngạch chúng ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, tuyệt đối không nên làm bị thương chính mình. Hắn không hề động, thật là dưới trận sắc mặt của không ít người liền trở nên rất khó coi. Lại đem Đoàn Tài sư huynh đánh mặt mũi bầm dập, đây chẳng phải là nói trước đó cái này Lâm Hắc Phong hạ người vô danh liền đem Đoàn Tài sư huynh đánh mặt mũi bầm dập. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, đừng nói cái này Nam Hà chỉ là đệ tử của Lâm Hắc Phong, coi như Nam Hà là đệ tử của Thượng Tam Phong, cũng rất khó để dựa mạch tu vi tứ giai chiến thắng tẩy mạch thất giai Đoàn Tài. Ta nhớ ra rồi, cái này Bắc Tự là đoạn thời gian trước phong quang vô hạn Lâm Hắc Phong tiểu sư đệ, Tử Bách Phong chủ vì hắn chém giết trên một vị Tam Phong trưởng lão. Kia là Tử Bách Phong chủ thân thể đều cũng không khỏi hẳn, thật là đối với cái này Bắc Tự lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Không phải liền là nắm giữ một đạo linh thuật sao? Đoàn Tài sư huynh giống nhau trong tay nắm giữ linh thuật, ai lại so với ai khác lợi hại? Có người nhớ tới Nam Hà quá khứ, Thái Cực danh đầu của băng lại lần nữa tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn. Không có người nào so ta hiểu rõ hơn Đoàn sư huynh. Cái này Nam Hà đơn giản là dùng ngôn ngữ nhiễu loạn Đoàn Tài tâm thần của sư huynh, cái gì lần nữa đánh cho mặt mũi bầm dập, bất quá là hư đầu ba não, từ không sinh có. Có tu sĩ là Đoàn Tài sư huynh giải thích, cho rằng Nam Hà nói quá sự thật. Khụ khụ. Nương theo lấy một tiếng ho kịch liệt, tập thảo trưởng lão lớn tiếng quát, tỉ thí bắt đầu. Đoàn Tài vẫn không có động, chỉ là đem thân thể của chính mình duy trì tại nguyên trạng, Nam Hà cũng không có động, hắn cảm giác được đối phương sợ hãi, dường như mười phần e ngại mình bây giờ. Chẳng lẽ nói chính mình tại Ngân Quỷ Viên thật đem hắn đánh bại? Thu phục. Đánh khóc. Nam Hà không khỏi có chút nghi vấn, thật là hắn không muốn lãng phí thời gian nữa tại trên lôi đài. To bằng cái bát tô nắm đấm vung mạnh tròn, Nam Hà cũng không vội tại lên trước đến thi triển linh thuật, mà là trước làm nóng người, gần nhất vừa đột phá tới tẩy mạch ngũ giai, vừa vặn cần phải mượn Đoàn Tài củng cố một chút chính mình không tính như thế nào cảnh giới của an tâm. Hắn đem Đoàn Tài làm một khối ma đao thạch, giống như vậy đã từng là bại tướng dưới tay chính mình ma đao thạch, thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quyền phong lạnh thấu xương, như là trời đông giá rét gió, tại khoảng cách Đoàn Tài chỉ có một thước xa vị trí ngừng lại. Cũng không phải là Nam Hà thủ hạ lưu tình, mà là hắn theo Đoàn Tài trong miệng nghe được mấy cái thanh âm không lớn lại lời nói của nói năng có khí phách, ta nhận thua. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, Đoàn Tài câu nói này càng làm cho giới đại sôi trào, không ai bị nổi Đoàn Tài sư huynh vậy mà hướng Lâm Hắc Phong một gã tẩy mạch đệ tử của tứ giai đầu hàng nhận thua. Tấm màn đen, tuyệt đối là tấm màn đen. Rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng sự thật này, tức giận trong giơ tay lên các thức pháp khí, giơ thẳng lên trời hô to. Càng có thậm chí đối với Đoàn Tài hô lên, con mẹ nó, trả lại tiền. Có chút đệ tử không có tư cách tham gia lần này năm dê bảng chiến đấu. Vì tham quan lần này thì thí, còn chuyên môn rút linh thạch giúp đỡ chính mình ưa thích đồng môn. Hô lên trả lại tiền, cũng là nhân chi thường tình. Chủ yếu là Đoàn Tài việc đã làm, thật sự là quá làm cho người ta tức giận, đặc biệt là một chút ưa thích Đoàn Tài nhiều năm nữ tu sĩ, trong ánh mắt càng là thật sâu tuyệt vọng. Không thả một chiêu một thức, liền tước vũ khí đầu hàng, khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng. Dù là Đoàn Tài sư huynh hôm nay cùng Nam Hà đánh nhau chết sống, chiến tử tại trên lôi đài, bọn hắn cũng biết đối Đoàn Tài sư huynh ném lấy sủng cao nhất kính ý một mực đóng chặt hai con ngươi thanh dương phong tôn giả cũng bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt có một tia không hiểu, nhìn về phía Đoàn Tài. Chợt hai mắt nhắm lại, dường như không có cái gì xảy ra, Đoàn Tài cơ hồ là nhắm mắt lại đi xuống lôi đài, hắn căn bản không dám nhìn hướng những cái kia đối với hắn ký thác kỳ vọng đồng môn. Tại Nam Hà xuất thủ một mấy mắt, là hắn biết mình bại, đối phương tại Ngân Quỷ Viên trong một trận chiến cũng không thụ thương. Thậm chí Hoang Nguyên Sói Hoang tập kích cũng không có đối Nam Hà tạo thành ảnh hưởng gì, trên nắm đấm kia dư thừa linh khí vậy mà so với hắn toàn thân linh khí đều muốn dồi dào. Không giống hắn thậm chí trong cơ thể bây giờ còn đang lưu lại một đạo thương tích, thực lực chỉ có thể phát huy ra bình thường 7 phần. Một chiêu không ra lựa chọn nhận thua theo Đoàn Tài là cực kỳ sáng suốt. Nam Hà đều có chút ngoài ý muốn. Cái này Đoàn Tài vậy mà sợ hai thụ thương. Chẳng lẽ nói sau đó không lâu sẽ chuyện gì phát sinh sao? Hơn nữa chuyện này còn chỉ có số người cực ít biết, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, không thể coi là thật, thật là hắn nhưng từ trên người Đoàn Tài ngửi được một tia âm mưu hương vị, đây là một cái đáng giá cảnh giác đối thủ. Cho dù là ngoại trừ đệ tử của Lâm Hắc Phong, cơ hồ không có người đối Nam Hà chiến thắng biểu đạt chúc mừng đến cùng ai mới là lần này lôi đài tỷ thí bên thắng. Thanh Dương Phong Đoàn Tài đối chiến Lâm Hắc Phong Bắc Tự, Lâm Hắc Phong Bắc Tự thắng. Lần này tập thảo trưởng lão cũng không xuống tới giơ lên tay phải của Nam Hà, chỉ là thản nhiên nói: căn bản không có người quan tâm Lâm Hắc Phong thắng lợi, mọi người quan tâm hơn chính là vì sao đệ tử của Thanh Dương Phong tại sao lại ảm đạm lạc bại. Nam Hà đương nhiên không quan tâm những này danh đầu của hư, dù là không ai vì hắn lớn tiếng khen hay, hắn đều không thèm để ý chút nào. Chẳng lẽ những người này lớn tiếng khen hay có thể tăng lên tu vi hắn sao? Rất hiển nhiên, cũng không thể, nào như vậy tất nhiên cưỡng cầu những người này nhất định phải vì hắn thắng lợi lớn tiếng khen hay. Huống chi, Lâm Hắc Phong những sư huynh này sư tỷ vẫn là đem chính mình quay chung quanh tại tận cùng bên trong nhất, đám người hợp lực đem hắn ném đến chỗ cao nhất, sau đó lại chăm chú tiếp được, hiện lộ rõ ràng bọn hắn đối với Nam Hà yêu thương. Tiểu tử ngươi hôm nay nhường Đoàn Tài một chiêu không thả liền lên tiếng nhận thua, thực sự lớn ta mặt mũi Lâm Hắc Phong. Hôm nay nhìn như không người phản ứng, có thể ngày sau tất nhiên sẽ nhường đệ tử của càng nhiều gia nhập Lâm Hắc Phong. Tại đối Nam Hà chúc mừng qua đi, đám người bước lên trở lại trên đường đi của Lâm Hắc Phong, ánh mắt từ khôn bên trong đều là không che giấu được ý cười. Hắn có nghĩ qua Nam Hà chiến thắng Đoàn Tài, thật là không có nghĩ qua lại là như thế gọn gàng thắng lợi. Trận chiến này, làm Cửu Phong rất nhiều trước mặt đệ tử, một trận chiến rừng danh, hoàn toàn nhường tên Bắc Tự vang vọng tại Ngũ Dương giáo. Không giống với trong ngân quỷ viên tử thương vô số, trước Bạch Vân Phạn quán tiểu đà tiểu nháo, sáo trúc dừng cái khác một chút đệ tử vây xem, trong quảng trường Cửu Phong đệ tử đều nhớ kỹ tên Lâm Hắc Phong, nhớ kỹ tên Bắc Tự.
Đúng nha, Bắc sư minh.
Ngươi lần này thật đúng là phong quang, ta lúc trước tại Diệu Âm Phong đều chưa thấy qua giống ngươi đệ tử của ưu tú như vậy. Những cái kia đệ tử của Thượng Tam Phong xưa nay không đem chúng ta những này hạ đệ tử của Tam Phong để cho người ta nhìn, khinh người quá đáng.
Chương 112. Phản quân.
Chương 112. Phản quân. Nghe Vương Luân thổi phồng, khoe miệng Nam Hà cũng hơi nhếch lên. Không ai có thể cưỡng lại cảm giác được vạn chúng ủng hộ này. Không tiêu không nạo, đừng quá đắc ý năm nay, cuộc chiến bảng năm dê khốc liệt chưa từng có. Rất nhiều đệ tử Tam Phong dốc lòng tu luyện nhiều năm đều chọn rời núi lần này, tranh đoạt 10 vị trí đầu. Dường như sợ cái đuôi Nam Hà sắp bay lên trời, đại sư Minh vội vàng nhắc nhở. Tiêu binh thất bại, không thể vì nhất thời thắng lợi mà để đầu góc hôn mê. Nam Hà lúc này mới kìm nén trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực. Hắn quả thật hơi lâng lâng, tâm thái này rất dễ bị đối thủ bắt được sơ hở trong vòng thứ 2 sau 7 ngày. Ngày mai là chiến đấu giữa đệ tử thân ý cảnh, không biết đại sư Minh chuẩn bị thế nào. Bình phục tâm tình, Nam Hà quay sang hỏi về tình hình chiến đấu ngày mai của Từ Khôn. Một tháng này, không chỉ Nam Hà đột phá đến tẩy mạch ngũ giai, ngay cả tu vi đại sư huynh cũng đột phá một tiểu cảnh giới, đây là chưa ăn đan dược của Sở Tử Bách, nếu không thật khó mà tiến triển nhanh chóng đến vậy. Phó thác cho trời vậy. Sư huynh không nghịch thiên như ngươi, tu vi tẩy mạch ngũ giai mà có thể khiến Tam Phong đoàn tài một chiêu không phát đã đầu hàng, quả thực là chuyện kinh thiên động địa chưa từng nghe từ khi Ngũ Dương giáo kiến lập. Dù đại sư huynh vừa khuyên Nam Hà đừng lâng lâng, trong lời hắn vẫn tràn đầy tán thưởng với Nam Hà đạt được đệ tử như vậy, môn phái còn cầu gì hơn. Đại sư huynh khiêm nhường quá. Tiểu sư huynh bê quan nên không biết, mấy ngày trước, đại sư huynh cùng một vị sư huynh thần ý bắt giai của biển đệ vợ dẹt luật bàn, cân sức ngang tài. Đệ tử thần ý cảnh không nhiều như tẩy mạch cảnh, đại sư huynh vẫn còn cơ hội. Vương Luân phân tích rõ ràng, kỳ thực là để cổ vũ đại sư huynh. Từ Khôn thấy hết, chỉ cười không nói đại vũ hoàng hướng, đặc biệt là vùng cằn cỗi Hồ Điệp Châu, đang trải qua một trận náo động lớn nhất từ trước đến nay. Dương thiêng nước độc sinh điêu dân. Khi một tu sĩ không có gì, thì chẳng còn gì đáng ngại. Hồ Điệp Châu cằn cỗi, chỉ riêng số vụ náo động được ghi nhận đã lên đến hàng vạn. Dạ mạc buông xuống, sao trời điểm xuyết màn trời thâm thúy, phản phất diễn tập cho trận chiến sắp tới. Trong một sân cốc, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng cả chiến trường, tiếng chém giết sôi trào không ngớt, rung động cả thiên địa. Tiếng vó ngựa đạp đất như sấm rền cuồn cuộn, khiến đại địa rung chuyển. Vô số chiến sĩ hoàng tộc mặc áo giáp, vung pháp khí trong gió lạnh thấu xương, phát ra tiếng hò hét rung động lòng người. Không khí tràn ngập khói lửa và mùi rỉ sắt, tiếng chống trận, tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm đan sen, tấu lên khúc hỏa âm mênh liệt. Trên chiến trường, hỏa diễm và đao quang xen lẫn. Mỗi lần vung kiếm, mỗi lần va chạm dường như xé rách bầu trời. Trong mắt các chiến sĩ lóe lên hào quang kiên định, thân ảnh họ càng thêm cao lớn trong ánh lửa. Họ phụng mệnh đến Hồ Điệp Châu thiếu phỉ. Sơn Phỉ nơi này dám đánh ra khẩu hiệu thay trời hành đạo, ý đồ phá vỡ sự chi phối của Đại Vũ Hoàng Hướng, thật chăn sống. Vốn tưởng là trận chiến như bẻ cánh khô, tình thế trên chiến trường lại dị thường gian nan, thậm chí có dấu hiệu tan tác. Đột nhiên, một tiếng long hống đinh tai nhức óc xé toạc bầu trời đêm. Một con dao long to lớn vài trăm mét từ trên trời giáng xuống, lân phiến dưới ánh trăng lóe hàn quang. Mỗi lần nó vỗ cánh đều mang theo cuồng phong, cuốn bụi mù trên chiến trường lên cao, hất văng kẻ địch xông lên trước mấy trăm trượng. Cự Long cùng các chiến sĩ kể vai chiến đấu, cùng chống cự địch nhân tiến công. Chiến đấu vào giai đoạn gay cấn, sức mạnh hai bên kịch liệt va chạm trên chiến trường. Mỗi đợt công kích đều kèm theo tiếng nổ lớn, bụi đất tung bay, hỗn loạn tương mừng. Nhưng trong hỗn loạn này, ý chí của các chiến sĩ càng thêm kiên định. Vì vinh dự, vì tín ngưỡng, vì vùng đất bảo hộ trong lòng, họ không tiếc cái giá bằng cả mạng sống. Quan trọng hơn, vì bảo hộ địa vị, tài nguyên mình và gia tộc đang hưởng thụ. Theo chiến đấu, không khí trên chiến trường càng thêm khẩn trương. Hô hấp của các chiến sĩ dồn dập, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt và không sợ. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, họ thể hiện dũng khí và nghị lực kinh người, khiến trận chiến rung động lòng người hơn. Cuối cùng, dưới sự chống cự ngoan cường của các chiến sĩ, địch nhân tạm thời bại lui. Họ không dám đuổi theo, vì không ai biết có mai phục hay không. Họ cần nắm chặt thời gian chỉnh đốn, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo có thể đến bất cứ lúc nào. Trên chiến trường vang lên tiếng hoan hô chiến thắng. Các chiến sĩ hoàng tộc cùng nhau chúc mừng chiến thắng khó khăn này. Cự Long ngửa mặt lên trời thét dài, như đang khen ngợi chiến thắng của các chiến sĩ. Trên lưng dao long to lớn, một nữ nhân trùm khăn đứng đó, nửa mặt che trong mạng che mặt. Các chiến sĩ hoàng tộc vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa, nhưng nữ nhân không vui. Nếu không kịp thời đến Thương Nguyên Sơn Cốc, quân phản loạn kia đã nuốt trọn đám đệ tử hoàng tộc này. Với Đại Vũ Hoàng Hướng, đây là điều không thể chấp nhận. Vốn dĩ, họ đưa đám đệ tử ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ hội tốt để hồi triều đảm nhiệm trọng chức. Không ngờ lại tổn thất mấy người ở Thương Nguyên Sơn Cốc. Những chiến trường như vậy còn 10 nơi ở Hồ Điệp Châu. Nữ nhân không có thời gian nghỉ ngơi trong sơn cốc, chỉ có thể điều khiển cự long lao đến chiến trường tiếp theo. May mắn có Tam Trảo Giao Long Thánh Tượng ban thưởng, nếu không, chỉ mấy ngày buôn ba đã khiến nàng mệt mỏi nằm xuống. Cự Long với thân hình như ngọn núi tung hoành trên không Hồ Điệp Châu. Sắp đến một chiến trường, một hòa thượng đầu chọc mặc tăng bào trắng đứng trước mặt nó. Thân hình chọc đầu so với cự long thật nhỏ bé, như thể râu rồng chạm nhẹ cũng đủ hút chết hòa thượng. Nhưng gáy hòa thượng bốc lên ngọn lửa đen vĩnh hằng bất diệt, càng thêm quỷ dị dưới lớp tăng bào trắng. Cửu Châu Tháp, lẽ nào tất cả do các ngươi dở trò? Bản tướng quân cho đám sơn phỉ kia trăm lá gan, chúng cũng không dám phạm thượng làm loạn, huống chi lập quân đội tu sĩ, đối nghịch với Đại Vũ Hoàng Hướng. Giọng nữ tử bình thản, chiến y hào hào rung động, như đóa sen trắng nở rộ trong đêm tối. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Quan thí chủ, lời này sai rồi. Bần tăng ở đây chỉ là thay trời hành đạo, chu diệt tà ma. Quan thí chủ có lẽ nên ngẫm lại. Phàm sở hữu tướng đều thuộc hư ảo, tất cả hữu vi pháp đều như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thị khán. Giọng hòa thượng linh hoạt kỳ ảo mà tràn đầy sức mạnh. Chương 113. Chiến tiên phong. Chương 113, chiến tiên phong. Những trận chiến kịch liệt như vậy, tại Hồ Điệp Châu còn có hơn 10 nơi. Một con sông lớn chạy xiết xuyên qua hơn nửa Hồ Điệp Châu, nuôi dưỡng phần lớn tu sĩ nơi đây. Dòng sông mà tu sĩ Hồ Điệp Châu coi như mẫu thân, này, tên dập lửa, hôm nay cũng bừng bừng lửa chiến, lộ ra càng thêm bất ổn. Trên bầu trời bao la, một vệt kim quang xé tan bóng tối, tựa như khách đến từ ngoài cõi, giáng xuống bên dòng sông cổ xưa và thần bí này. Kim quang là một bóng đen, hắn đứng dưới đất, mặt đất khẽ rung, bắt đầu nứt nẻ từng mảng, dường như không chịu nổi sức mạnh bàng bạc kia. Không khí xung quanh dường như bị thứ gì đốt cháy, tỏa ra khí tức nóng bỏng, khiến người ngạt thở. Dù là ở gần bờ sông, người ta vẫn cảm thấy khô nóng khó chịu. Dưới cỗ lực lượng này, đại địa nứt toác, như mạng nhện lan rộng, phảng phất đang nói lên sự đáng sợ của tu sĩ này. Vút, một đạo lưu tinh trắng xóa xẹt qua bầu trời, nước sông bắt đầu sôi trào dữ dội, dường như bị ai đó đun sôi. Lưu tinh hóa thành một vị tu sĩ tóc trắng như cước, thân mặc bạch y vô hà, tựa như một con sói cô độc trên đỉnh núi tuyết. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định, tựa ác ma trong vực sâu, trên mặt mang nụ cười dữ tợn, chắp tay trước ngực, một cỗ sức mạnh hắc ám từ người hắn tuôn ra, dồn vào trường kiếm. Trường kiếm lập tức như lưu tinh xé gió, mang theo khí thế bén nhọn chém về phía đối thủ, hóa thành một đầu phượng hoàng đen khổng lồ lao tới. Hai người công kích va chạm giữa không trung, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, dường như đất trời rung chuyển. Kim quang và hắc ám hòa quyện, tạo thành một bức tượng hùng vĩ, khiến người kinh thán không thôi. Dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng này, tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ, dường như cả thế giới đang run rẩy. Trận chiến này đã kéo dài mấy canh giờ, nhưng hai vị tu sĩ vẫn tinh thần quắc thước, ý chí chiến đấu sục sôi. Giữa bọn hắn, cuộc đấu đã vượt qua sức mạnh nội thể, trở thành một trận đọ sức tinh thần. Cuối cùng, trong một tiếng nổ long trời lở đất, trường kiếm của tu sĩ bạch y đâm rách ngực áo bào đen của đối thủ, sức mạnh hắc ám trong nháy mắt tràn vào cơ thể áo bào đen. Tu sĩ áo bào đen không vì thế mà ngã xuống, hắn mỉm cười nhìn đối thủ, nhẹ nhàng nói, ba canh giờ đã đủ rồi. Sau đó, hắn hóa thành một làn khói đen tan biến vào không khí. Tu sĩ bạch y đứng tại chỗ, hít một hơi thật dài, phảng phất đang cảm thụ sự rung động và tẩy lễ mà trận chiến mang lại. Hắn vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của tu sĩ áo bào đen, chỉ ái ngại vớt ve trường kiếm của mình, trong mắt lóe lên ánh sáng sáng tỏ. Trải qua trận chiến vừa rồi, tu sĩ bạch y dường như đã khám phá huyền bí sinh tử và luân hồi. Sau đó, hắn cũng hóa thành một vệt kim quang biến mất trong không trung, chỉ để lại bầu trời bao la và đại địa nứt nẻ chứng kiến trận chiến đại khí bàng bạc này. Ngũ Dương giáo như, trốn Đào Nguyên, giờ phút này an bình tĩnh lặng, không hề chịu sự tẩy lễ của hỏa lực và chiến loạn bên ngoài. Bất quá nơi này cũng có một trận chiến không khói lửa, cuộc chiến trên 5 dê bảng đã hừng hực khí thế, tiến vào vòng thứ 5. Nam Hà một đường chém tướng đoạt cờ, Đoàn Tài đã chắp tay nhận thua trước. Những sư huynh đối chiến với hắn đều chịu áp lực to lớn, cuối cùng lộ ra trăm ngàn sơ hở, bị hắn nắm bắt, gọn gàng đánh bại. Không ai có thể trụ được 10 hiệp dưới tay hắn, thậm chí hắn còn chưa cần dùng đến linh thuật Lam Hải Vô Lượng đệ tử Cửu Phong lúc này mới hoàn toàn nhận rõ thực lực của Nam Hà. Có lẽ không phải Đoàn Tài quá yếu, mà là Nam Hà quá mạnh. Dù khó chấp nhận, bọn hắn cũng dần dần phải thừa nhận điều này. Ngũ Dương giáo, Chiến Thiên Phong, ít người lui tới. Ngọn núi xưa kia là nơi tu luyện riêng của giáo chủ, nay đón hai vị khách lạ, bọn hắn chọn một sơn động tu luyện cổ xưa. Sư phụ và đệ tử ngồi đối diện trò chuyện, thảo luận những tâm đắc và hoang mang trong tu luyện. Sư phụ là một vị lão giả tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hòa, trong mắt ẩn chứa trí tuệ sâu không lường được. Khuôn mặt hắn đường nét rõ ràng, cương nghị mà không mất nhu hòa, giống như pho tượng trải qua tuế nguyệt bào mòn, mỗi đường nét đều tràn đầy sức mạnh và mỹ cảm. Mũi hắn cao thẳng, cho người ta khí chất cao quý và ưu nhã. Đệ tử là một thanh niên tuấn lãng, trong mắt tràn ngập tò mò và kính sợ. Hắn giống như một viên hắc diệu thạch được mài giũa vừa độ, lặng lẽ đứng sừng sững dưới ánh trăng, đôi mắt hắn sâu thẳm mà sáng tỏ, như hai ngôi sao lấp lánh, xuyên thấu qua con ngươi sâu thẳm kia, dường như có thể nhìn trộm vô tận bí mật của vũ trụ. Giữa vầng trán hắn lộ ra sự kiên định và quả cảm, dường như không khó khăn nào có thể lay chuyển niềm tin trong lòng hắn. Đệ tử mở lời trước, giọng mang theo một tia hoang mang, "Sư phụ, trong quá trình tu luyện, đệ tử thường cảm thấy tiến triển chậm chạp, đôi khi thậm chí thụt lùi. Đệ tử muốn biết, có phải phương pháp tu luyện của đệ tử có vấn đề?" Sư phụ mỉm cười lắc đầu, nói, "Con đường tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều. Tiến triển chậm chạp hoặc thụt lùi đều là chuyện thường gặp. Điều này không có nghĩa là phương pháp tu luyện của ngươi có vấn đề, mà là cho thấy ngươi chưa hoàn toàn lý giải và nắm giữ tinh túy trong đó." Đệ tử nghe xong, nhíu mày, suy tư lời sư phụ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, hỏi tiếp, "Vậy sư phụ, đệ tử phải làm thế nào để có thể lý giải và nắm giữ tinh túy tu luyện tốt hơn?" Sư phụ trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi nói, "Muốn lý giải và nắm giữ tinh túy tu luyện tốt hơn, trước tiên phải tâm vô tạp niệm, hết sức chăm chú. Chỉ khi ngươi dồn hết tâm thần vào quá trình tu luyện, mới có thể cảm nhận được ảo diệu và tinh túy bên trong." Đệ tử nghe xong, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn hỏi tiếp, "Ngoài tâm vô tạp niệm, còn có cách nào khác không?" Sư phụ khẽ cười, "Đương nhiên. Ngoài tâm vô tạp niệm, còn phải học cách lắng nghe âm thanh nội tâm. Trong quá trình tu luyện, đôi khi sẽ xuất hiện những cảm ứng và gợi ý đặc biệt, đó là âm thanh từ sâu thẳm nội tâm mách bảo ngươi phải tu luyện như thế nào. Chỉ cần ngươi chăm chú lắng nghe và thực hành, sẽ có thể lý giải và nắm giữ tinh túy tu luyện tốt hơn." "Thưa sư phụ, đệ tử đã là tôn giả cảnh, vậy làm sao để tăng tu vi?" "Đệ tử không nhìn thấy con đường phía trước, càng không biết tương lai ở đâu." Sau một hồi trao đổi tâm đắc dài dằng dặc, đệ tử đột nhiên đặt câu hỏi, ánh mắt chiến ý càng lúc càng mãnh liệt, còn thân ảnh sư phụ đối diện lại dần ảm đạm. Cuối cùng, thân ảnh tiêu biến mất không dấu vết trong không khí, nhưng vẫn để lại vài câu, "Chiến Thiên, hãy cứ làm những gì ngươi cho là nên làm. Ngũ Dương giáo cần ngươi, Lâm Hắc Phong cần ngươi, Sở Tử Bách cũng cần ngươi." Chương 114. Quần phương khoe sắc. Chương 114. Quần phương khoe sắc. Thiên hành có thưởng, không vì nhiêu tổn, không vì kỳ vọng. Mở tối rơi ánh nến, Nam Hà đang bưng một quyển thư tịch ô vàng, khêu đèn đêm đọc. Đây là quyển cổ tịch mà hắn còn bé, Nam Cung nhìn lại Phượng Thành mua cho hắn. Cổ tịch không có tên, lại viết đầy những lời lẽ đinh tai nhức óc. Rất nhiều lời trong đó, Nam Hà lúc còn trẻ không hiểu rõ, nhưng theo kinh nghiệm sống và tuổi tác tăng trưởng, sự lý giải cũng ngày càng sâu sắc. Nửa tháng nay, mỗi tuần một trận chiến khiến hắn có chút mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cần đọc một chút thư tịch để hun đúc tình cảm, tăng thêm tu dưỡng. Nghỉ ngơi thích hợp là để tu tập tốt hơn. Văn tự có sức mạnh, đặc biệt là quyển cổ tịch mà hắn nhận từ tay Nam Cung nhìn, càng có một loại sức mạnh thúc người hăm hở tiến lên. Đêm đã khuya, Nam Hà chậm rãi khép sách lại, chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai còn một trận chiến mấu chốt nhất, chỉ cần thắng được trận này, liền có nghĩa hắn tiến vào hàng ngũ 8 người đứng đầu trước khi tẩy mạch cảnh của Ngũ Dương giáo. Dù không thể hái được vòng nguyệt quế cuối cùng, nhưng cũng có nghĩa là thu được tư cách tiến vào động phủ đằng nào, đến lúc đó cũng rất có thể trở mặt hoàn toàn với Thượng Tam Phong. Thị phi thành bại có gì quan trọng? Quan trọng là đánh ra uy danh của Lâm Hắc Phong, để Thượng Tam Phong và Trung Tam Phong thấy được tiềm lực của Lâm Hắc Phong. Chỉ là còn chưa biết đối thủ là ai, Nam Hà dứt khoát không suy nghĩ thêm những chuyện này, thà nghỉ ngơi dưỡng sức, tạo cơ sở để ngày mai chiến đấu tốt. Phanh phanh phanh. Một hồi tiếng đập cửa ồn ào từ ngoài động phủ vang lên, khiến Nam Hà sắp ngủ lập tức nổi nóng. Nếu hắn đợi chút nữa mới mở cửa, nếu không phải đại sư Minh và Sở Tử Bách, hắn nhất định phải thu thập mạnh mẽ cái kẻ nhiễu người thành mộng này. Nam Hà xoay người như diều hâu, xỏ dép lê, khoác thêm trường bào, hướng phía cửa đi đến. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng sắc như nước, dưới ánh trăng ngoài phòng còn thanh minh trong suốt hơn ánh nến vừa nãy trong phòng. Xin hỏi ngươi là Lâm Hắc Phong tiểu sư đệ sao? Ta gọi Tiểu Thanh, đến từ Thiên Hà Phong, hy vọng được kết giao bằng hữu. Một gã tuyệt mỹ nữ tử trẻ tuổi bưng một đóa hoa mai, cười nhẹ nhàng nhìn Nam Hà, dường như đang nhìn vị hôn phu của mình. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt tĩnh mịch của nàng, tăng thêm mấy phần khí chất thần thánh không thể xâm phạm cho vẻ đẹp của nàng. Đôi mắt nàng tựa như hồ nước sâu thẳm, thanh tịnh thấy đáy, lóe lên trí tuệ và hào quang dịu dàng. Lông mi dài như cánh bướm khẽ rung động, mỗi khi nàng mỉm cười, đôi mắt này liền như vầng trăng cười, khiến người ta say mê không cách nào tự kiềm chế. Làn da nàng tựa như vỏ cây vải mới lột, tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng, có chút từng hồng đào khỏe mạnh. Ánh trăng nhảy nhót trên khuôn mặt nàng, chiếu ra ngũ quan xinh xắn, tựa như kiệt tác được điêu khắc ra tỉ mỉ tạo hình. Mũi nàng thẳng tắp mà ưu nhã, miệng hình dạng hoàn mỹ như cánh hoa anh đào, khóe miệng hơi cong lên để lộ sự tự tin. Tóc nàng như thác nước trong bầu trời đêm, đen nhánh mà sáng bóng, tự nhiên xóa trên vai, theo bước chân khẽ đung đưa. Lọn tóc nhẹ nhàng chạm vào gò má, tăng thêm mấy phần vũ mị và nhu tình. Thân hình nàng thon thả mà cân đối, như cành liễu nhẹ nhàng, toát lên vẻ ưu nhã và vận vị đặc biệt. Dáng đi của nàng thong dong mà tự tin, dường như mỗi bước đi đều viết nên quá khứ của chính mình. Bệnh tâm thần, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, nhớ người thanh ngộng. Nếu còn lần sau nữa, ta nhất định sẽ đá mạnh vào mông ngươi. Nếu trước mắt không phải nữ tử trẻ tuổi này có dáng vẻ quá mức động lòng người, nắm đấm lớn như đống cắt của hắn đã vung lên mặt đối phương rồi. Từ khi danh tiếng của hắn vang dội ở quảng trường năm dê, những kẻ truy tinh nhất tộc, như vậy, Nam Hà những ngày này gặp phải đến mười mấy người. Bất quá những người đó cũng chỉ đến bái phòng động phủ của hắn vào ban ngày, một nữ nhân to gan như vậy, dám đến chơi trong đêm, không sợ hắn làm gì nàng, thì đây là lần đầu. Phanh. Nam Hà dùng sức đóng sầm cửa lại, dùng lời nói của mình từ chối lời mời kết giao bằng hữu của Tiểu Thanh Ách. Lại có nam nhân có thể cự tuyệt mình, Tiểu Thanh có chút không dám tin. Trên những cái kia Tam Phong Thiên Chi tiêu tử, thấy nàng không khỏi túi đầu không lưng, vì dưới váy xuề của nàng, cái này Lâm Hắc Phong tiểu sư đệ, vậy mà không vì nàng mà thay đổi. Tiểu Thanh cảm thấy mình bị coi thường, thế là càng dùng sức gõ cửa. Không, nói đúng hơn là đang đập cửa. Mỗi lần vung trưởng lên cửa đá, đều lưu lại một đạo trưởng ấn trên đó. Nam Hà cũng có chút giận, chỉ cần là chuyện không liên quan đến đau khổ, hắn không quá muốn so đo với nữ nhân. Nhưng bây giờ bị người cưới lên cổ đi, lại cứ nhẫn nhường, cũng chỉ càng thêm mặt người chém giết. Thái gia, ngươi làm gì? Tay ngọc của Tiểu Thanh còn chưa kịp nện vào cửa đá đột nhiên mở ra, thân ảnh của Nam Hà như phi ưng thoát ra. Cái tay ngọc kia liền bị một bàn tay to như quả hương bổ nắm chặt, bàn tay kia tựa như vòng sắt khiến nàng không thể động đậy. Lực đạo trên tay đối phương thực sự quá lớn, khiến nàng không nhịn được phát ra tiếng rên. Ta cảnh cáo ngươi, còn dám nhiễu người thanh ngộng, cẩn thận ta lột sạch quần áo ngươi, ném tới rừng trúc cho các đệ tử khác thưởng thức. Nam Hà thực sự buồn ngủ quá, căn bản không có tâm tình nghĩ những chuyện này, hắn còn muốn giữ lại tinh lực chuẩn bị cho trận chiến mấu chốt ngày mai. Trước mắt quan trọng như vậy, sao có thể bị một nữ nhân vây khốn bước chân của mình? Tiểu Thanh nghe vậy, giận tím mặt, không ngừng giãy giụa, mong muốn thoát khỏi sự trói buộc của Nam Hà, nhưng mọi thứ đều vô ích. Một tay khác của nàng nắm chặt hoa mai cũng rơi xuống đất, cánh hoa tứ tán phiêu linh, hương thơm hoa mai bắt đầu lan tỏa. Có muốn đi đấu giá hội không? Đây là phù tỷ bảo ta mang thiệp mời cho ngươi, ngươi nếu không đi thì thôi. Thấy Nam Hà không hiểu phong tình như vậy, Tiểu Thanh chỉ có thể ưu oán nói ra mục đích của chuyến này, là mời Nam Hà tham gia một trận đấu giá hội. Phù tỷ. Nam Hà khẽ động lòng, bối rối thoáng chốc biến mất không còn dấu vết. Không biết phù tỷ trong miệng đối phương có phải Vương phủ đã thông đồng với Vương thủ Đức bên trong Ngân Quỷ Viên hay không. Nếu là người này mời thì cũng có thể đi. Chỉ là không biết trên buổi đấu giá này có đồ vật gì khiến hắn động tâm. Phù tỷ nào? Ta không biết, đấu giá hội ta cũng không hứng thú. Mau giao hết đồ đáng tiền trên người ra, ta sẽ thả ngươi về. Dù vậy, Nam Hà vẫn tỏ ra vẻ chẳng hề để ý, chỉ có như vậy mới có thể nắm bắt Tiểu Thanh một cách chính xác, nếu tỏ ra quá để ý đến cuộc đấu giá này, rất dễ bị đối phương dắt mũi, đây là điều Nam Hà không muốn thấy. Không chỉ Phù tỷ, còn có Hiểu Châu tỷ. Hiểu Châu tỷ nói trên đấu giá hội có tất cả những gì ngươi muốn biết, nếu không đến sẽ hối hận cả đời. Khi Tiểu Thanh lại kéo thêm một người nữa vào, sắc mặt Nam Hà rốt cục trở nên nghiêm trọng. Trên người Nam Hà thanh phong kiếm liền đến từ Khấu Hiểu Châu, hắn còn nhớ rõ ngày ấy tại Ngân Quỷ Viên phân biệt sau, Khấu Hiểu Châu ghé vào bên tai hắn ôn nhu nói, "Ta gọi Khấu Hiểu Châu. Nếu như có một ngày đối với Ngũ Dương giáo bắt đầu hiếu kỳ, có thể tới Diệu Âm Phong tìm ta." Một khắc kia trở đi, hắn mới biết được chính mình cứu tên nữ tử, bất quá khi đó Khấu Hiểu Châu vẫn không có nói với mình hai gã khác giống nhau đến từ Diệu Âm Phong tâm tích của nữ tử. Sống hay chết, hoàn toàn không biết ở nơi đó, phía trước dẫn đường, nếu như dám dở trò, ta không tha cho ngươi. Nam Hà từ trong túi trữ vật lấy ra một cây pháp khí trường tiên, dùng roi trói chặt cánh tay của Tiểu Thanh, nhường nàng tại phía trước dẫn đường. Khi đi ngang qua Vương Luân trụ sở thời điểm, Nam Hà che hai mắt Tiểu Thanh, hướng trong sân nhỏ của Vương Luân ném vào một cái bao. Hừ. Trong lòng dù có 800 điều không muốn, thậm chí bị Nam Hà xem như gia súc như thế thúc đẩy, không có chút nào tôn nghiêm, Tiểu Thanh vẫn là yên lặng tại phía trước dẫn đường. Phu tỷ phân phó nhiệm vụ, nàng cũng không thể làm hỏng. Chờ đem giá hỏa này đưa đến trên đấu giá hội, đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn hắn thu thập. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Cũng không biết đi được bao lâu, Tiểu Thanh rốt cục dừng lại, ở trước mặt của nàng là một mảnh theo gió chập trùng mênh mông rừng cây. Trong rừng cây, có một tòa nhà gỗ màu xanh tím cao hơn chúng quanh đại thụ đón gió mà đứng. Nhà gỗ mở rộng cửa lớn, giống như một đầu cự thú há miệng, hoan nghênh mỗi một vị khách đến thăm, sau đó đem nuốt chửng. Bao quanh lấy nguy nga cây cối, phảng phất là người bảo hộ nhà gỗ, yên lặng trước mắt nhìn chăm chú lên phát sinh từng tràng yến tiệc. Nam Hà dắt Tiểu Thanh, sải bước bước vào trong nhà gỗ, trong nhà gỗ đang là nơi chuẩn bị cho đấu giá hội. Bên trong đấu giá hội đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng giao thoa, tạo nên một loại không khí vừa thần bí vừa náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng hương vị vật liệu gỗ mới mẻ, những khí vị này hòa quyện vào nhau, khiến cho người ta không khỏi say mê. Trong đại sảnh trung tâm là một cái bàn đấu giá to lớn, phía trên trưng bày nhiều loại vật phẩm đấu giá, từ linh khí vật liệu chân quý tới quyển trục linh thuật cổ xưa, mỗi một kiện đều tản ra hào quang mê người. Trên bốn vách tường thì treo đầy các loại pháp khí chân quý, linh dược cùng cổ tịch, đây đều là bảo vật mà rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ ở chỗ này, lại chỉ là vật phẩm trang sức tô điểm cho đấu giá hội. Ngoài bàn đấu giá, còn có ba phiến cửa gỗ đóng chặt đám người rộn ràng nhốn nháo, đệ tử của Ngũ Dương giáo mặc đạo bào hoa lệ, cầm trong tay pháp khí, ánh mắt sắc bén mà nhạy cảm, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Tiếng nói chuyện của bọn họ, tiếng người đàm phán hòa bình bàn luận đan vào một chỗ, tạo thành một loại giai điệu đặc biệt, tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Đương nhiên, đấu giá sư xuất hiện tại trên bàn đấu giá, âm thanh to mà sục sôi, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đấu giá sư cao chừng 1m85, dáng người thon dài mà trắng kiện, dường như một gốc thanh tùng thẳng tắp, bất luận ở nơi đó đều có thể làm người khác chú ý. Tóc của hắn đen như bầu trời đêm, sợi tóc hơi cuộn dưới ánh nắng lóe ra quang trạch, dường như chạy xuôi sức sống. Trán của hắn rộng lớn, lộ ra trí tuệ mà thâm thúy. Lỗ tai của hắn hình dáng rõ ràng, có chút hướng về phía trước nghiêng, phản phất đang lắng nghe âm thanh của thế giới. Hắn lung lay chiếc truy đấu giá trong tay, tùy thời chuẩn bị vung xuống, bắt đầu một trận đấu giá hội thanh thế to lớn, mà cuộc bán đấu giá này cũng chỉ là một kinh nghiệm không có chút gợn sóng nào trong cuộc đời của đấu giá sư. Theo Nam Hà cùng Tiểu Thanh bước vào đấu giá hội, ánh mắt của đấu giá sư lập tức trở nên thâm thúy, hắn hiểu được trò hay sắp bắt đầu, bởi vì nhân vật chính của lần đấu giá hội này đã tới. Bác sư đệ cuối cùng cũng tới, nếu không ta đợi chút nữa đều muốn chuẩn bị tự mình đi mời bác sư đệ rồi. Hiện tại bác sư đệ thật là danh nhân của Ngũ Dương giáo, mời ngươi tới một chuyến thật đúng là không dễ dàng. Âm thanh của Vương phủ vang lên, thân ảnh cao gầy của nàng cũng loạn choạng hướng hai người chạy đến. Từ khi Nam Hà tiến vào đấu giá hội, nàng liền chú ý tới hai người. Bất quá Tiểu Thanh tẩy mạch thất giai lại bị Nam Hà dùng roi ra cột, hình tượng này sao mà quái dị, một loại quái dị không thể diễn tả. Vương sư tỷ, thật đúng là quý nhân hay quên. Mới bao lâu thời gian, ngài dường như quên lời dặn của thủ đức huynh, bác sư đệ cũng là ngươi có thể gọi sao? Khấu Hiểu Châu cũng từ một gian cửa gỗ đóng kín đi tới. Khuôn mặt Khấu Hiểu Châu tinh xảo như vẽ, hai con ngươi thanh tịnh tựa như hồ sâu thăm thẳm, trong con ngươi dường như ẩn chứa ngàn vạn vì sao, chiếu sáng rạng rỡ. Một mái tóc xanh như suối, theo gió khẽ đung đưa, dưới ánh đèn hiện ra quang trạch nhàn nhạt. Da thịt của nàng tinh tế tỉ mỉ như ngọc, lộ ra một cỗ khí chất thanh lãnh, khiến cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Khấu Hiểu Châu, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng gần đây được phong chủ thu làm đệ tử, liền có thể không kiêng nể gì cả. Vương phủ bị Khấu Hiểu Châu nói móc như vậy, lập tức chế giễu lại. Hiểu Châu sư muội nói sai chỗ nào, phủ muội còn không tranh thủ thời gian đổi giọng. Vương thủ Đức cũng từ một gian cửa gỗ đi ra. Một thời gian không gặp, làn da của Vương thủ Đức hiện lên màu lúa mì khỏe mạnh, bóng loáng mà căng cứng, giống như ngọc thạch được rèn luyện tỉ mỉ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, dường như có thể thấu thị lòng người, lại như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, lóe ra hào quang thần bí mà mê người. Lông mày của hắn nồng đậm mà chỉnh tề, hơi nhếch lên, để lộ ra một loại khí chất kiên định mà tự tin. Mũi cao thẳng, mũi thở khẽ nhếch, dường như có thể ngửi được tất cả điều tốt đẹp trên thế gian. Môi của hắn đường cong rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang mỉm cười, lại giống như cất giấu vô tận bí mật. Thủ Đức, ngươi thân là thượng tam phong chi mạch ta, sao lại hướng về người ngoài như thế? Còn có ngươi Hiểu Châu, không phải chị dâu nói ngươi, một gã đệ tử hạ đẳng của tam phong, cũng đáng được ngươi mời thịnh tình như vậy sao? Một cô gái váy tím từ cánh cửa cuối cùng đi ra, thân hình nàng thon thả mà ưu nhã, tựa như một gốc trúc thẳng tắp, dù trong gió lạnh cũng có thể giữ được vận vị đặc biệt. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, váy theo bước chân của nàng nhẹ nhàng đong đưa, như những cánh bướm đang nhảy múa. Trên váy thêu những họa tiết hoa cỏ xinh xắn tinh xảo, dưới ánh trăng càng thêm sinh động. Bên hông thắt một chiếc đai lưng màu bạc, vừa tăng thêm sự phân tầng, vừa làm nổi bật vòng eo thon thả của nàng. Ngón tay của nàng tinh tế thon dài, tựa như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi một động tác đều tràn đầy ưu nhã. Nụ cười của nàng như gió xuân, ấm áp mà thân thiết, khiến người ta không tự giác muốn tới gần. Chuyện của Thiên Hà Phong, lúc nào đến phiên người ngoài nhúng tay, huống chi còn là một vị hôn thê chưa qua cửa. Chuyện này nếu để Tống sư huynh biết, chỉ sợ Ngô sư tỷ sẽ mang tiếng không tuân thủ phụ đạo. Khấu Hiểu Châu không hề yếu thế, phản kích không chút sợ hãi. Chương 115. Đấu giá hội phong ba. Chương 115. Đấu giá hội phong ba. Nô Tĩnh Văn bị lời nói của Khấu Hiểu Châu chọc giận đến toàn thân phát run, nửa ngày không tốt nên lời. Khấu Hiểu Châu này quả thật giết người còn muốn chú tâm, quá mức độc ác. Thiên Hà Phong chủ sao có thể thu nhận loại nữ nhân này làm quan môn đệ tử, Nghe nói nàng còn xuất thân từ Hạ Tam Phong, là một tiện nữ, thật khiến người ta căm hận đến tận xương tủy, quá đê tiện. Trong lòng dù không cam tâm, nhưng Ngô Tĩnh Văn cũng không tìm được lý do phản bác Khấu Hiểu Châu. Hơn nữa, tương lai vẫn phải đến Thiên Hà Phong, làm lớn chuyện chẳng có lợi cho ai. Nàng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi không phản ứng Khấu Hiểu Châu nữa. Một gã nam đệ tử bên cạnh thấy Ngô Tĩnh Văn vô pháp vô thiên bị chấn kinh, liều mạng che miệng lại, không muốn bật cười. Nhưng động tĩnh này vẫn bị Ngô Tĩnh Văn phát hiện. Nàng bước nhanh tới chỗ nam đệ tử kia, giáng một trường, lập tức trên mặt hắn hằn lên dấu năm ngón tay. Nam đệ tử lúc này mới ý thức được sai lầm, vội vàng cầu xin tha thứ, sư tỷ tha mạng, sư đệ chỉ là nghĩ đến chuyện vui, không hề nhằm vào sư tỷ. Ồ, chuyện gì vui? Nói ra cho mọi người cùng nghe xem nào. Ngô Tĩnh Văn đang lo không có chỗ chút giận, vừa vặn có một bao cắt để nàng xả hỏa, đương nhiên muốn bồi đối phương chơi một hồi đạo lữ của ta ngày mai sắp sinh một bé trai, hà ra ta có người nối dõi, nô sư tỷ ngài nói ta có vui không? Những lời này lọt vào tai Ngô Tĩnh Văn chẳng khác nào lời châm chọc, nàng vung một tuổi trỏ, nhanh như chớp giáng thẳng vào hạ thể nam đệ tử, lập tức khiến nửa thân dưới của hắn máu thịt be bét đã nối dõi tông đường thì càng tốt. Giữ lại cái thứ này chỉ thêm tai họa, vẫn là bản cô nương giúp ngươi xử lý sạch sẽ đi. Ngô Tĩnh Văn vỗ tay, sai người hầu khiêng nam đệ tử hôn mê bất tỉnh xuống. Không chỉ được Khấu Hiểu Châu, còn không chỉ được con kép dịu như ngươi sao? Các đệ tử xung quanh bị thủ đoạn lôi đỉnh của Ngô Tĩnh Văn dọa cho kinh hồn bạt vía, đặc biệt là đám nam đệ tử, không khỏi rụt cả hạ thể, như thể có một cái kéo đang lăm le ở đó. Khấu Hiểu Châu thấy vậy liền kéo Nam Hà sang một bên, khẽ nói: "Hôm nay vì để ngươi tham gia hội đấu giá này, ta đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngươi nhất định không được để ta mất mặt trước mặt bọn họ. Ngô Tĩnh Văn này là đại tỷ của Ngô Không, kẻ bị ngươi phế tu vi, sau này gặp phải nữ nhân điên này thì cẩn thận một chút. Quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà. Ý mạnh hết yếu, mọi thứ đều tinh thông." Nam Hà lúc này mới nhận ra nữ tử váy tím này quả thực có vài phần giống Ngô Không. Bất quá, thấy tu vi của Khấu Hiểu Châu chỉ là tẩy mạch thất giai, không đáng ngại, hắn liền hỏi Khấu Hiểu Châu: "Các ngươi gọi ta đến đấu giá hội làm gì?" "Ta chỉ là một đệ tử bình thường của Lâm Hắc Phong. Chuyện giữa các ngươi ở Tam Phong, đừng liên lụy đến ta." Sở dĩ Nam Hà bằng lòng cùng Tiểu Thanh đến đấu giá hội, chẳng qua là muốn tìm chút dấu vết của Khấu Hiểu Châu. Hai người từ khi từ biệt ở Ngân Quỳ Viên, liền chưa từng gặp lại. Dù sao cũng từng có một đoạn ngắn ngủi ra thị tiếp xúc, trong lòng Nam Hà vẫn có chút mong nhớ, đặc biệt là khi nghe người khác nói Khấu Hiểu Châu biến mất ở Diệu Âm Phong, một nỗi lo lắng khó tả luôn tràn ngập trong thức hải của Nam Hà. Còn việc Khấu Hiểu Châu xoay chuyển tình thế, trở thành đệ tử thân truyền của Phong chủ Thiên Hà Phong, một trong Tam Phong, Nam Hà không được biết. Chân tướng sự việc phía sau, có lẽ không phải điều hắn có thể biết được. "Ta đã nói với bọn họ, ngươi là đạo lữ tương lai của ta. Chẳng lẽ các tỷ muội đều có ý chung nhân, còn ta lại lẻ loi một mình, chẳng phải là trò cười cho người khác sao? Ta bị chê cười là chuyện nhỏ, để sư phụ mất mặt mới thật sự là sai lầm." Khấu Hiểu Châu khẽ cắn môi, như muốn cắn bật máu hai điểm chu sa. Nàng sợ Nam Hà không nguyện ý tạm thời làm đạo lữ của nàng, vậy thì mặt mũi coi như vứt đi. "Ai?" Nam Hà thở dài một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao, chỉ có Khấu Hiểu Châu biết tung tích của Vu Thương Thủy và Vân Duyên Quân. Người này đối với hắn còn có đại dụng, cần phải nắm cắn trong tay, sau này mới dễ bề lợi dụng đương nhiên, lúc này không phải lúc dò hỏi tung tích hai nàng, mà phải chuyên tâm ứng phó với cục diện mập mờ trước mắt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Nam Hà vẫn hiểu rõ đồng đốc, đấu giá hội có thể bắt đầu rồi. Thấy Khấu Hiểu Châu kéo Nam Hà chậm rãi đi tới, Vương phủ cũng rúc vào lòng Vương Thủ Đức, người sau thì khẽ nói với đấu giá sư cũng hiểu ý, gõ chiếc truy đấu giá, âm thanh như tiếng trống ra châu vang vọng, không khí náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Đấu giá hội sắp bắt đầu, các tu sĩ nhao nhao tìm chỗ ngồi trong đại sảnh, chuẩn bị cho buổi đấu giá long trọng sắp diễn ra. Nam Hà cũng tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, bên cạnh ghế dựng một tấm bài đấu giá bằng hoàng kim. Hắn chỉ áng chừng một chút cũng cảm thấy rất nặng, chừng mấy trăm cân, đợi chút nữa đấu giá phải nhờ vào giơ tấm bài này mới có thể giữ lời đằng nào cũng đến rồi. Nam Hà cũng muốn xem buổi đấu giá này có gì tốt, đáng để các đệ tử của Thượng Tam Phong tụ tập nơi đây. Biết đâu thật có thể vớ được một hai món bà bối. Luôn nghe nói có thể nhặt nhạnh chỗ tốt ở đấu giá hội, đây là lần đầu tiên Nam Hà tham gia đấu giá hội, muốn thực tiễn lý thuyết của mình. Khấu Hiểu Châu với dáng người kiêu ngạo không chọn ngồi trực tiếp lên đùi Nam Hà, mà ngồi bên cạnh hắn, vểnh chân bắt chéo, chê bừa mái tóc của mình. Lần này nàng tham gia đấu giá hội cũng có vật cần phải có Hiểu Châu, nói cho ta biết một chút về những thứ có trong hội đấu giá lần này đi. Trên bàn đấu giá dường như có vài tiếng vỗ tay, đấu giá hội sắp bắt đầu, Nam Hà nghiêng người hỏi Khấu Hiểu Châu. Hắn còn muốn cân nhắc xem số linh thạch trong túi trữ vật của mình có thể mua được mấy món bảo vật. Nếu có thể mua được vài con huyết hồn thảo, vậy thì không gì bằng đến lúc đó thuyết phục mấy vị phong chủ sẽ chắc chắn hơn. Đấu giá hội đẳng cấp này cứ 3 năm tổ chức một lần. Bỏ lỡ lần này, phải đợi thêm 3 năm nữa. Trên đấu giá hội có rất nhiều thứ Tam Phong cầm bán, ví dụ như linh thảo nhất phẩm huyết hồn thảo, thậm chí cả những cực phẩm đan dược cũng có thể thấy. Nhiều hơn thì ta cũng không rõ, mỗi lần vật phẩm bán đấu giá và người bán đều được bảo mật tuyệt đối. Nếu không ngươi cũng biết có gì, còn đến đấu giá hội làm gì? Nghe Khấu Hiểu Châu chậm rãi kể về tình hình đấu giá hội, Nam Hà mới biết thì ra bên tổ chức buổi đấu giá này lại là Nhật Tinh Các, có thế lực ngoài Ngũ Dương giáo tham dự, khó trách thần bí như vậy. Trong tình huống bình thường, nửa năm sẽ cử hành một trận đấu giá hội cỡ nhỏ, mỗi 3 năm sẽ cử hành một trận đấu giá hội cỡ lớn. Đấu giá hội cỡ nhỏ chỉ mời các đệ tử hạch tâm của Tam Phong tham dự, còn đấu giá hội cỡ lớn sẽ mời cả những đệ tử có danh tiếng vang dội gần đây của các phong khác tham dự, có thể nói là thịnh vượng chưa từng có. Quả nhiên, Nam Hà ở trong đám người gặp được vài đệ tử đến từ Trung Tam Phong, đều là những người từng tranh đoạt danh tiếng trên bảng 5D. Về phần Hạ Tam Phong, xem ra chỉ có một mình hắn. Một chút vấn đề nhỏ đã được giải quyết. Xin chư vị thứ lỗi vì đã phải chờ đợi. Tiếp theo, ta xin tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Âm thanh vang dội và đầy từ tính của người đấu giá vang lên, khi chiếc búa gõ xuống, một vật phẩm óng ánh, tỏa ra ánh sáng bảo vật được người hầu bưng lên, đặt ở chính giữa bàn đấu giá. Các vị đạo hữu, mời xem. Vật này là trứng trùng giữa ban ngày. Nếu dụng tâm bồi dưỡng, tiến hóa thành thôn thiên vệ địa thượng cổ ma trùng cũng không phải là không thể. Giá khởi điểm 5000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 500 linh thạch. Khi ánh sáng bảo vật trên mặt thủy tinh cầu tan đi, mọi người mới thấy rõ bên trong là một quả trứng trùng màu xanh đen, lớn bằng ngón tay. Trên trán trứng trùng có một vòng đại nhật màu trắng, phát ra ánh sáng nhạt mờ ảo, nhưng rất chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Xem ra, ánh sáng bảo vật lúc trước chính là từ trán của trùng giữa ban ngày phát ra. Giữa ban ngày trùng, nhìn như tiềm lực vô tận, nhưng thực tế lại cực kỳ yếu ớt, phải dùng thủy tinh cầu này ngày đêm ôn dưỡng. Dù cho tu sĩ chuyên nuôi dưỡng yêu thú có được, chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ lãng phí trứng trùng này. Khấu Hiểu Châu vừa chăm chú nhìn giữa ban ngày trùng, vừa nói với Nam Hà về lai lịch của nó. 6000 linh thạch. Một gã đệ tử Tử Dê Phong Mặc Đạo Bảo vừa mở miệng đã tăng thêm 1000 linh thạch, khiến không ít tu sĩ muốn ra giá lập tức chùn bước. Hắn quyết tâm có được giữa ban ngày trùng này. Ban về nghệ thuật nuôi dưỡng yêu thú, ai dám tranh giành với Tử Dê Phong? Thật là chán sống. 10000 linh thạch. Không đợi mọi người kịp hoàn hồn, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài. Hứa Tam thiếu của Tử Dê Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn quanh, không ngờ lại có người dám tranh giữa ban ngày trùng với hắn. Hắn muốn tìm ra kẻ không biết sống chết này, rồi hung hăng dạy dỗ một trận, cho hắn biết loại bảo trùng này không phải người bình thường có thể mơ tưởng. Rất nhanh, hắn tìm thấy kẻ gây sự, một tu sĩ áo bào xám cầm gương đồng đang giơ bán giá. Tu sĩ áo bào xám cũng nhận thấy ánh mắt của Hứa Tam thiếu, lập tức không hề yếu thế trừng mắt nhìn lại. Nam Hà cũng tò mò quan sát tu sĩ áo bào xám này. Chiếc gương đồng trên tay đối phương dường như là một pháp khí cực kỳ lợi hại, đó là phán đoán bản năng của Nam Hà. Người này nếu không phải có thâm cửu huyết hải, tuyệt đối không nên gây hấn. Một món pháp khí lợi hại thường có thể thay đổi cục diện chiến đấu, đặc biệt là khi ngươi không rõ tác dụng của nó, uy hiếp càng tăng lên gấp bội. Rất tốt, bản thiếu gia nhớ kỹ ngươi. Đợi lát nữa đấu giá kết thúc, đừng vội vàng chạy trốn. Hứa Tam thiếu tuy có chút lỗ mãng, nhưng hắn hiểu rõ phía sau buổi đấu giá là một nhân vật lớn, tùy tiện động thủ sẽ có kết cục rất thảm. Hắn lại không giống Ngô Tĩnh Văn, gả cho một kẻ có mánh khỏe thông thiên, không làm được phượng hoàng nam, chỉ có thể nhẫn đủ. Nhưng ra khỏi buổi đấu giá thì không còn nhiều kiêng kỵ như vậy. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, chẳng phải dễ dàng tóm lấy tên áo bảo xám kia sao? Chiêm vệ đỏ xin đợi Tam thiếu đại giá. Đến lúc đó quyền cước vô tình, đừng trách ta không nương tay. Tu sĩ áo bảo xám không hề sợ hai trước lời đe dọa của Hứa Tam thiếu, mà hắn còn gọi thẳng tên Hứa Tam thiếu. Rõ ràng, hắn ít nhất là hiểu rõ Hứa Tam thiếu. Hy vọng nắm đấm của ngươi cứng rắn như cái miệng của ngươi. Hứa Tam thiếu phất tay áo, giận dữ ngồi xuống. Trứng trùng giữa ban ngày tuy chân quý, nhưng dù sao cũng chỉ là trứng trùng, 10000 linh thạch là không đáng. Trong một mật thất của Ngũ Dương giáo, gian phòng bài trí cổ pháp, trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy, trên giá sách bày đầy cổ tịch ố vàng, trong lư hương một làn khói xanh lờ lờ. Nhưng giờ phút này, không khí yên tĩnh này bị một cỗ sát khí phá vỡ. Một tu sĩ đứng giữa mật thất, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định, như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Đối diện hắn, cũng có một tu sĩ, đôi mắt như bốc lửa, tràn đầy sức sống. Hoa. Chỉ trong nháy mắt, bọn hắn giao chiến, động tác của bọn hắn nhanh nhẹn mà tao nhã, mỗi bước di chuyển đều tràn đầy sức mạnh và cảm giác nhịp điệu. Bàn tay của bọn hắn vạch qua những quy tích huyền ảo trong không khí, kèm theo tiếng chú ngữ trầm thấp, không khí xung quanh dường như ngưng kết lại. Linh khí trong không khí va chạm, phát ra âm thanh vụ vụ yếu ớt. Mỗi lần giao phong đều kèm theo chấn động năng lượng, khiến cả mật thất tràn đầy yếu tố bất ổn. Nhưng bọn hắn dường như đã quen với điều này, mỗi lần công kích đều tình chuẩn và quả quyết, mỗi lần phòng thủ đều vững vàng và hữu lực. Thân ảnh của bọn hắn di chuyển nhanh chóng trong phòng, khi thì sát đất trở đi, khi thì vọt lên xoay chuyển trong không trung. Động tác của bọn hắn linh hoạt đa dạng, như hai con báo săn băng qua rừng cây. Thủ đoạn của bọn hắn cũng không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, khi thì hóa thành băng xương lạnh lẽo, mỗi lần công kích đều khiến người xem hoa mắt. Hai người đánh nhau nửa ngày không phân thắng bại, một tu sĩ rút thanh trường kiếm bên hông. Trường kiếm trong tay, thân ảnh càng thêm mạnh mẽ, động tác nhanh chóng và ý mắng, mỗi tấc kiếm đều lóe lên hàn quang, mỗi lần vung lên đều kèm theo tiếng xé gió, như muốn xé rách không khí. Người còn lại thi triển linh thuật, trường tâm lôi quang chớp nháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Không khí trong phòng ngột ngạt, mỗi lần công kích và phòng ngự đều khiến tim người ta đập nhanh hơn. Ánh mắt của các tu sĩ kiên định và lạnh lùng, dường như trong cuộc giao phong ngắn ngủi này, họ đã coi sinh tử như không. Động tác của bọn hắn tuy nhanh chóng, nhưng mỗi lần ra tay đều tràn đầy sức mạnh và mỹ cảm, như đang nhảy một địa vũ im lặng. Đương nhiên, trường kiếm vẩy một cái, vạch ra một đường vòng cung hoàn mỹ, thẳng bức yếu hại của đối thủ. Ánh mắt đối thủ ngưng lại, trường tâm lôi quang đột nhiên bộc phát, va chạm với trường kiếm, phát ra một tiếng nổ điếc tai nhức óc. Khí lãng cuộn cuộn, đồ đạc trong phòng trong nháy mắt bị chấn động thành mảnh vụn. Sau giao phong, trong phòng trở nên hỗn độn. Hai tu sĩ dường như không hề bị ảnh hưởng, chỉ đứng bình tĩnh ở đó, ánh mắt sắc bén, chờ đợi vòng giao phong tiếp theo. Từ Bách, 50 năm không gặp, tu vi của ngươi đã tiến bộ không ít, sắp đuổi kịp ta rồi. Xem ra việc săn bắn thanh thú tức năm đó đối với ngươi là phúc chứ không phải họa. Tu sĩ tay không tán thán. Chương 116. Sao trời rơi lệ và Huyền Thiên Bảo Châu. Chương 116. Sao trời rơi lệ và Huyền Thiên Bảo Châu. Hội đấu giá, việc tu sĩ áo bào xám đột nhiên ra tay đối với đám người chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Ban đầu, chẳng ai để ý đến tu sĩ áo bào xám này, chỉ xem hắn như một kẻ bỗng nhiên phất lên mà thôi. Dù sao đến cả đạo bào sơn phong của mình cũng không dám mặc ra ngoài, còn có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu khí phách. Không ít người khịt mũi coi thường loại người này, đến cả đệ tử hạ cấp của Tam Phong cũng dám mặc đạo bào sơn phong, chẳng hề thấy mất mặt. Loại người này sợ là hèn mọn đến tận xương thủy, mới sợ hãi rụt rè như vậy, cũng không biết ngày đó những người kia mời loại người này làm gì. Một số người trong lòng oán thầm tu sĩ áo bào xám, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bộ dáng, không dám thở mạnh một tiếng. 3, 2, 1. ta tuyên bố, giữa ban ngày trùng thuộc về vị đạo hữu này. Lát nữa giao nạp linh thạch, có thể đến hậu trường nhận chứng trùng. Giọng đấu giá sư vang lên, thủy tinh cầu đã bị người phục vụ mang xuống, sau đó một bảo vật khác được đẩy lên bằng bàn gỗ. Đây là món đồ thứ hai của hội đấu giá, vẫn được bao phủ bởi một tầng sắc thái thần bí, một mảnh vải đen che đậy kín mít, căn bản không thấy rõ là thứ gì. Chỉ có thể chờ đấu giá sư vén tấm vải đen mới có thể thấy chân diện mục của vật này. Chư vị mời xem, vật này tên là Huyền Thiên Bảo Châu. Nghe nói là tàn phiến pháp khí thần bí do thượng cổ tiên nhân để lại. Giọng nói giản dị của đấu giá sư lại đốt lên sự chú ý của toàn trường, Nam Hà cũng chăm chú nhìn vật thần bí được che phủ kia. Soạt, tấm vải đen cuối cùng cũng được kéo xuống, chỉ thấy một viên ngọc châu màu tím sẫm, giống như một mỹ nhân tuyệt thế đứng trang nghiêm trên bàn gỗ. Huyền Thiên Bảo Châu lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt, bên trong dường như chứa cả tinh hà, sáng chói lóa mắt. Hình dáng nó mượt mà như châu, lớn cỡ nắm tay, bề mặt bóng loáng như gương, xúc cảm ôn nhuận như ngọc. Trên châu có khắc những phù văn phức tạp, tràn đầy sắc thái thần bí, tựa hồ là những phù văn chí cao từ thời kỳ cổ đại, ẩn chứa một cỗ huyền bí và lực lượng không thể diễn tả. Nhìn kỹ hơn, thấy bên trong Huyền Thiên Bảo Châu phảng phất như một vũ trụ thu nhỏ, sao trời lấp lánh, mây mù lở lở. Tương truyền thời thượng cổ có Cựu Tinh Liên Châu, Cựu Châu cũng theo thời thế mà sinh. Khi tu luyện, chỉ cần đặt Huyền Thiên Bảo Châu vào lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần, sẽ cảm nhận được một cỗ linh khí tinh thuần từ trong linh châu tràn ra, tràn vào cơ thể. Linh khí này không chỉ giúp tăng cao tu vi nhanh chóng, còn có thể gột rửa tâm linh, tịnh hóa tạp niệm, đặt nền móng vững chắc cho tu hành sau này. Rất nhanh đã có người nhận ra lai lịch của Huyền Thiên Bảo Châu, kinh ngạc nói. Nhưng ngay sau đó có người vạch ra sơ hở của Huyền Thiên Bảo Châu, chưa nói đến Huyền Thiên Bảo Châu thật sự chân quý như thế nào, năng lực phòng ngự cường đại của Huyền Thiên Linh Châu khó có khả năng xuất hiện ở đây. Nghe nói vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần thôi động Huyền Thiên Bảo Châu, sẽ kích phát ra một đạo tử quang sáng chói, hình thành vòng phòng hộ không thể phá vỡ, đủ sức chống cự thiên kiếp, yêu thú cường hãn, có thể nói là có thêm nửa cái mạng. Đấu giá sư thấy bị người vạch trần, xấu hổ nhưng vẫn cười nói, vị đạo hữu này quả nhiên mắt sáng như đuốc. Đồ Nam vừa rồi chưa nói hết, vật này chỉ là phẩm, nhưng đã từng trải qua Huyền Thiên Bảo Châu đại năng dùng thủ đoạn che trời luyện chế ra. Dị tướng cảnh trở xuống sử dụng tuyệt đối dư sức. Nghe đấu giá sư nói vậy, đám người bên dưới ồ lên. Nếu không có người vạch trần trò vật của đấu giá sư, chỉ sợ mọi người còn bị lừa gạt, thậm chí bị đối phương làm thịt một khoản lớn. Dù sao thành giao càng lớn, gia hỏa này càng được chia nhiều. Tiền tài làm động lòng người, ai mà không ham. Vậy tại hạ bằng lòng ra 5000 linh thạch vô xuống vật này, không biết có đạt tới ý muốn của Nam Hình. Chính là tu sĩ đã vạch trần đấu giá sư lúc trước, không ít người nhận ra người này đến từ Thanh Dương Phong, Đoan Mục Khang Thành. Đoan Mục Khang Thành thân hình cao lớn cân đối, tựa như một gốc cổ thụ chọc trời, sừng sững không ngã trong mưa gió. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh đậm, thêu vân vân và long văn tinh xảo, vừa tôn quý lại tao nhã. Bên hông thắt đai lưng kim sắc, khảm nạm bảo thạch, lóe ra hào quang chói mắt. Dưới chân đi giày đen, khắc hoa văn phức tạp, vừa tinh xảo lại mạnh mẽ. Lai lịch của Huyền Thiên Bảo Châu lớn như thế nào, chư vị vừa nghe vị đạo hữu này giới thiệu. Hôn Mỗ xin bổ sung, Huyền Thiên Bảo vật tương truyền do thượng cổ tiên nhân dùng nhiều bảo liệu luyện chế, để chống cự tà ma do Cửu Tinh Liên Châu mang tới. Viên bảo châu này dù chỉ là hàng nhái, nhưng vẫn có năng lực gặp giữ hóa lành. Nghe đầu giá sư tiếp tục địa chuyện, không ít người nổi giận, nếu không nể mặt người của Côn Đồ Nam, đã sớm đấm đá không nương tay. Hiện tại những người bán đấu giá này càng ngày càng vô lương tâm, vì lợi nhuận, chuyện dối trá gì cũng nói được. Gặp giữ hóa lành cái gì, lời này lừa người khác còn được, đừng hòng lừa chúng ta. Không phải muốn thêm tiền sao? Nói thẳng giá khởi điểm, chúng ta còn biết liệu sức mình. Ngồi cạnh Đoan Mục Khang Thành một người mập mạp, vuốt hai sợi râu cằm, thỉnh thoảng nhìn Đoan Mục Khang Thành. Huyền Thiên Bảo Châu hàng nhái, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 3000 linh thạch. Cái gì? Giọng Côn Đồ Nam không lớn, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang giáng xuống đáy lòng mọi người, Bảo Châu như vậy mà giá khởi điểm đã 3 vạn linh thạch. Thật coi người khác là kẻ ngốc, gà, cũng không phải như thế. Đoan Mục Khang Thành cũng đang do dự, Huyền Thiên Bảo Châu hàng nhái mà đã 3 vạn linh thạch, vượt quá dự tính của hắn, hắn còn cần giữ linh thạch cho món áp trục cuối cùng, đó là vật mấu chốt cho việc đột phá cảnh giới sau này của hắn. 5 vạn linh thạch. Vẫn là tu sĩ áo bảo xám đã mua giữa ban ngày trùng, vừa ra đã tăng giá tới 5 vạn linh thạch. Trong nháy mắt, nửa trái tim lạnh giá của Đoan Mục Khang Thành hoàn toàn chết. 3 vạn linh thạch hắn còn cắn răng ngược được, 5 vạn linh thạch thì quá xa vời. Ngay cả Vương phủ Tài Đại Khí Thô cũng kinh ngạc trước sự xa xỉ của tu sĩ áo bào xám, người này từ lâu đến, linh thạch như đá ven đường không cần tiền vậy. Khấu Hiểu Châu ghé thai Nam Hà nói nhỏ, tuyệt đối đừng trêu chọc tu sĩ áo bào xám, nàng có bối cảnh lớn. Nhưng khi Nam Hà hỏi về bối cảnh của tu sĩ áo bào xám, Khấu Hiểu Châu lại im lặng, không chịu hé răng nửa lời. 5 vạn linh thạch, thành giao. Huyền Thiên Bảo Châu này thuộc về đạo hữu, mong rằng ngày sau đến ủng hộ nhiều hơn. Chỉ là việc nhận chủ Huyền Thiên Bảo Châu không thể coi thường. Chỉ có tu sĩ tâm tính kiên định, đạo tâm tinh khiết mới được nó tán thành, phát huy sức mạnh thật sự. Đầu giá sư nhanh tay lẹ mắt, đếm nhanh 3 tiếng rồi dứt khoát gõ bữa. Hắn thậm chí còn thiện ý nhắc nhở áo bào xám tu sĩ làm sao sử dụng Huyền Thiên Bảo Châu. Chỉ cần xác định được, vậy áo bào xám tu sĩ này liền không có đường chạy. Vị đạo hữu này thật đúng là tài đại khí thô, không bằng báo lên danh hào của mình, để tại hạ sau này còn có dịp linh giáo. Bị giữa ban ngày trùng ăn một vố đau, Hứa Tam thiếu vẫn không phục. Khi áo bào xám tu sĩ chuẩn bị vô xuống Huyền Thiên Bảo Châu thì lại chế rêu áo bào xám tu sĩ chỉ lắc đầu không nói, thậm chí hướng hậu trường đấu giá hội đi đến. Xem ra đang chuẩn bị cầm linh thạch đổi bảo vật xong, liền chuẩn mất. Nam Hà âm thầm phỏng đoán ý đồ của áo bào xám tu sĩ này, xem ra cũng là người thông minh, không phải loại chỉ biết khắp nơi kết thủ chuốc oán. Cứ như vậy, rất nhiều tu sĩ vì áp chụp vật phẩm đấu giá, cũng chắc chắn sẽ không đuổi theo. Bất quá theo Nam Hà quan sát, vẫn có không ít người đi theo tới hậu trường đấu giá hội, trong đó có Hứa Tam thiếu. Kế tiếp cũng có mấy món bảo vật ra sân, bất quá đối với Nam Hà mà nói, kém xa giữa ban ngày trùng và Huyền Thiên Bảo Châu mang lại kinh nghiệm. Những bảo vật trên đấu giá hội này hình thái khác nhau, có cái to lớn như bánh xe, có cái nhỏ bé như bụi trần. Có bảo vật quang hoa bắn ra từ phía, sáng chói lóa mắt, dường như nắm giữ vô tận sinh mệnh lực, khiến người ta ngay lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong. Lại có bảo vật im lặng không lên tiếng, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực thâm tàng bất lộ, chỉ có người hữu duyên mới có thể cảm giác được sự huyền diệu bên trong. Không ngoài dự đoán, ngoại trừ một cái lưu phách bảo vật duy nhất, những bảo vật khác đều bị người khác đẩy giá lên rất cao. Ngay cả Nam Hà tự cho là nội tình không tệ, cũng lộ ra 10 phần đơn bạc, một cái cũng không vô xuống được. Trái lại Vương phủ, Vương thủ Đức, Khấu Hiểu Châu, Ngô Tĩnh Văn, mỗi người ít nhất đều vung tiền mua xuống 2 kiện bảo vật. Bất quá 4 người tranh được bảo vật cũng không hoàn toàn giống nhau. Khấu Hiểu Châu vỗ xuống những bảo vật phần lớn là do thiên địa thai nén mà thành, trải qua vô số năm tháng lắng đọng, hội tụ linh khí tinh khiết nhất giữa thiên địa, chúng thường nắm giữ linh khí cường đại, có thể giúp Khấu Hiểu Châu đột phá bình cảnh tu vi, thực hiện cảnh giới bay vọt. Đối với Khấu Hiểu Châu mà nói, đây là bảo vật thích hợp nhất với nàng, nàng hiện tại cần nhất chính là đột phá cảnh giới. Còn Vương thủ Đức coi trọng bảo vật là mấy món đồ tổn hại do đại năng thời cổ đại để lại, mặc dù đại đạo có thiếu sót, nhưng chúng ẩn chứa sự lĩnh ngộ sâu sắc của các đại năng đối với thiên địa pháp tắc, cũng coi là vật cực kỳ chân quý. Đối với Vương thủ Đức mà nói, phù thuật của hắn đã dừng lại một thời gian, cần mượn những đạo vết tích cổ đại này để không ngừng tăng lên tu vi trên con đường chế phủ. Chỉ có Nam Hà xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch mà cổ họng không ngừng nhấp nhô, nuốt nước bọt đầy hâm mộ, sự chênh lệch giữa người và người lại bắt đầu. Hắn tâm động nhất một vật phẩm đấu giá là một quả linh quả ngàn năm, nghe nói sau khi dùng có thể gia tăng tu vi mấy trăm năm. Quả nhiên, khi linh quả đăng tràng, trên trận một mảnh xôn xao, các tu sĩ nhao nhao báo giá, mong muốn chiếm làm của riêng. Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, viên linh quả cuối cùng bị một vị tử dê phong hoạch tâm đệ tử vỗ xuống với giá trên trời 39.099 linh thạch. Bình thường loại linh quả này, tối đa cũng không vượt quá 10.000 linh thạch, có lẽ do cuộc tranh đấu năm dê bảng ngày càng gay cấn, linh quả đều trở nên thiếu thốn, loại linh quả này đối với rất nhiều người mà nói đều là thứ chạm tay bỏng. Xin mời các vị đạo hữu cùng ta rời bước, hai kiện bảo vật tiếp theo thực sự quá mức quý giá, người bị thác không muốn mạo hiểm. Côn đồ nam sau khi đấu giá xong vật phẩm cuối cùng trên tay, đông nhiên kêu lớn. A, không ít người cảm thấy nghi hoặc, trước kia đấu giá chưa bao giờ thận trọng như hôm nay, còn phải rời bước đến địa phương khác, hai món đồ này thật sự quý giá như vậy sao? Bất quá khi Khấu Hiểu Châu, Vương phủ dẫn đầu đuổi theo côn đồ nam, rất nhiều người vẫn lặng lẽ đi theo phía sau. Côn đồ nam dẫn đám người đi lòng vòng, cuối cùng đến một tòa kiến trúc lớn tên là Húc Nhật Các. Bên ngoài Húc Nhật Các trông cổ kính, bao quanh bởi linh khí nhàn nhạt, dường như mỗi một viên gạch, mỗi một phiến ngói đều ẩn chứa sức mạnh sâu không lường được. Bên trong các càng có động thiên khác, không gian rộng lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, phản phất là một tiểu thế giới độc lập. Trên bàn đấu giá trong các đứng vững một vị lão giả, người mặc bạch bào, râu tóc bạc trắng, mắt sáng như đuốc, khí chất đặc biệt, phản phất là một vương giả đến từ thời viết cổ, khiến người ta vừa kính sợ lại sinh lòng ngưỡng mộ. Mỗi một động tác của lão đều toát ra sự thong dong và tự tin, dường như mọi thứ trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay. Sự tồn tại của lão tựa như một ngọn núi cao, không ai có thể coi nhẹ. Tiếp theo, từ điện trưởng lão của Thanh Dương Phong sẽ chủ trì hai kiện bảo vật đấu giá cuối cùng. Đồ Nam còn có chuyện quan trọng cần xử lý, chư vị đã vua xuống bảo vật có thể tìm từ điện trưởng lão để đổi sau khi đấu giá hội kết thúc. Côn Đồ Nam chỉ vào lão giả trên bàn đấu giá, sau đó lui ra khỏi Húc Nhật Các. Những đệ tử đã vua xuống bảo vật nhưng chưa kịp giao linh thạch, hắn đã giao cho từ điện trưởng lão, để trong túi trữ vật, thậm chí còn đánh dấu kỹ càng mỗi một kiện bảo vật thuộc về ai. Mọi người lúc này mới chú ý tới từ điện trưởng lão nắm trong tay một thanh như ý nhỏ bằng ngọc, chỉ khẽ gõ, Húc Nhật Các lập tức trở nên an tĩnh. Từ điện trưởng lão thật sự là hạch tâm trưởng lão của Thanh Dương Phong, tu vi chỉ kém phong chủ Cựu Phong một chút, chứ tử trong phong hào đủ để chứng minh từ điện trưởng lão không tầm thường. Sao trời chi nước mắt, loại bảo vật này không cần lão phu giới thiệu nhiều. Giá khởi điểm 10.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 linh thạch. Từ điện trưởng lão so với Côn Đồ Nam có thêm vài phần khí tức trầm ổn, chỉ thấy lão nâng sao trời chi nước mắt trong lòng bàn tay. Sao trời chi nước mắt, trong tên có chữ nước mắt, nhưng hình dáng bên ngoài lại như một trái tim không ngừng nhảy lên, mặt ngoài lưu chuyển hào quang sáng chói như đầy sao trên bầu trời đêm. Thật đẹp. Không ít người theo bản năng thốt lên lời ca ngợi từ tận đáy lòng dành cho sao trời chi nước mắt. Dù sao trời chi nước mắt không dùng để tu luyện, chỉ để thưởng thức, cũng có thể ngắm nhìn vào năm. Mặt ngoài sao trời chi nước mắt bao phủ một tầng màng ánh sáng màu bạc mỏng như cánh ve, nó dường như có thể phản xạ toàn bộ hào quang của vũ trụ. Mỗi khi ánh trăng hoặc tinh quang rọi xuống, nó đều tản mát ra vầng sáng nhu hòa mà thần bí, như một cảnh tượng mộng ảo khiến người say mê. Trung quanh nó còn quấn một tầng vầng sáng xanh lam nhàn nhạt, dường như ẩn chứa sự thần bí và sâu thẳm của sao trời. Khi chạm vào viên bảo vật này, Từ Điện trưởng lão cũng cảm thấy mình dường như có thể nghe thấy tiếng gầm thét của tinh tinh, cảm nhận được ánh sáng nhẹ nhàng của các vì sao, dường như đang hòa mình vào không gian vô tận. Thơm quá. Lại có người kinh ngạc nói, khi sao trời chi nước mắt không ngừng lấp lánh, hương thơm lạ lùng sộc vào mũi nhiều người, gây ra những đợt cộng hưởng. Loại hương khí này khiến người ta tâm thần thanh thản, dường như có thể gột rửa mọi bụi bặm và mệt mỏi trong lòng. Hương thơm như sự hòa quyện của hương hoa và mùi trái cây, vừa tươi mát lại ngọt ngào, khiến người ta say mê. Chương 117. Thích khách và thư sinh. Chương 117. Thích khách và thư sinh. Tất cả mọi người nín thở, dường như đang hít hà mùi thơm kỳ dị của sao trời chi lệ, chỉ cần nhẹ nhàng hít một hơi, tu vi liền tăng lên không ít. 11.000 linh thạch. Vương phủ dẫn đầu tỉnh táo lại từ trong cơn mê, giơ cao tấm bảng đấu giá. Những người khác lúc này mới bừng tỉnh như vừa tỉnh giấc, giơ bảng đấu giá, bắt đầu một vòng đấu giá mới. Nam Hà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, vật này không liên quan gì đến hắn, chủ yếu là hắn dù muốn đoạt được sao trời chi lệ, cũng xấu hổ vì túi tiền trống rỗng, đành bó tay chịu trói. Sau 10 vòng đấu giá, sao trời chi lệ đã bị đẩy lên mức giá cao ngất ngưỡng 30 vạn linh thạch, cuối cùng bị một đệ tử đến từ Tử Dê Phong vô xuống. Vật phẩm cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn, là 10 cây huyết hồn thảo lượn lờ huyết khí. Đối với không ít người, huyết hồn thảo không gây chấn động lớn bằng sao trời chi lệ vừa rồi, huyết hồn thảo với họ chẳng khác nào gân gà. Không có đan phương huyết hồn đan, chỉ dựa vào tự mình nghiên cứu huyết hồn đan, chẳng khác nào chuyện hoang đường, không biết phải hủy bao nhiêu huyết hồn thảo. Chỉ có ánh mắt Nam Hà là nóng rực khi nhìn huyết hồn thảo, nhưng hắn khống chế rất tốt tâm tình, cố gắng không để lộ sự thích thú ra ngoài, đặc biệt là khi hắn nghe Khấu Hiểu Châu nói, người bị thác 10 cây huyết hồn thảo này là một vị trưởng lão nào đó của Thiên Hà Phong, càng khiến Nam Hà thêm cảnh giác. Nhưng theo Nam Hà, huyết hồn thảo có sức hấp dẫn lớn, dù hắn cũng không có đan phương huyết hồn đan, nhưng hắn có phương pháp luyện chế huyết hồn thảo thành huyết hồn đan. Chờ sau khi cuộc tranh đoạt bảng dê kết thúc, Nam Hà có thể mượn phi ngư hồ một lần nữa trở lại thế giới bên ngoài, đến lúc đó tìm phụ thân ủy thác mấy bằng hữu của người luyện chế thành huyết hồn đan, nghĩ đến 10 bình thành đan hẳn là không thành vấn đề. Trước đó, khi thi hành nhiệm vụ, Nam Hà cũng cố ý đến phi ngư hồ một chuyến, phát hiện chỉ khi trăng càng tròn, cấm chế dưới đáy hồ mới càng yếu. Và ngày 16 tháng riêng hàng tháng là thời điểm trăng yếu nhất, cũng là lúc cấm chế yếu nhất, chỉ khi yếu nhất, hắn mới có thể mượn mảnh sứ vỡ phá cấm chế. Hắn ở lại đáy phi ngư hồ mấy ngày, mới tìm ra quy luật này. Tháng riêng 16 tháng này đã qua, chỉ có thể đợi tháng sau. 10 cây huyết hồn thảo, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn linh thạch. Khi trưởng lão Tử Điền gõ bữa, thật sự không nhận được bất kỳ ai đáp lại, ước chừng một khắc trôi qua, trong húc nhật các tính lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không ai ngờ huyết hồn thảo cuối cùng lại rơi vào cảnh đế ẩm. Nam Hà nhớ lại lời Khấu Hiểu Châu nói về người gửi bán 10 cây huyết hồn thảo là một vị trưởng lão Thiên Hà Phong, cảm thấy có thể có gian trá, thậm chí là cố ý dụ dỗ người có thể luyện chế huyết hồn đan, hắn tuyệt đối không thể mắc câu. Dù huyết hồn thảo quan trọng đến đâu, Nam Hà cũng không muốn đem mạng nhỏ của mình vào. Tây cao chịu gió lớn, Nam Hà cảm thấy mình vẫn nên thành thật phát triển âm thầm, tránh bị nhiều người dòm ngó, coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đại vũ hoàng triều, thanh phong quận đêm tối gió lớn, mây đen che phủ, bao trùm con đường trong một mảnh hắc ám sâu thẳm. Một thư sinh trẻ tuổi cóng dương sách đi trên con đường tối, dáng người hắn thon dài, như một cây trúc thẳng tắp. Khuôn mặt hắn gầy gò, đường nét rõ ràng, cho người ta cảm giác ôn tồn lễ độ, đôi mắt sáng ngời như hồ nước sâu thẳm, lấp lánh ánh sáng trí tuệ, trên trán lộ ra vẻ thanh nhã, dường như sự hỗn loạn của thế gian không thể lay động nội tâm hắn. Tóc hắn trải gọn gàng thành búi, dùng chân gỗ cố định, giản dị mà trang trọng. Hắn mặc một bộ trường sam màu xanh, và áo theo gió nhẹ nhàng bay, như một bức tranh sơn thủy xuống động. Tay áo và cổ áo thêu vân vân tinh xảo, vừa trang nhã, lại không mất phong thái nho sinh. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng xào xạc nhỏ xíu, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Thư sinh bước đi thong dong, vững vàng, mỗi bước đi đều toát lên vẻ trầm ổn, tự tin, nhưng bỗng nhiên hắn dừng bước, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác khó hiểu. Thiếu niên nho sinh vừa quay người, liền thấy một bóng đen vụt qua nhanh chóng từ trong bóng tối, như một tia chớp đen. Thiếu niên nho sinh gần như ngay lập tức phản ứng kịp, lập tức rút thanh trường kiếm giấu trong dương sách, chuẩn bị lên chiến. Là một thư sinh, mang theo một thanh trường kiếm bên mình cũng là điều hợp lý. Thân hình thích khách lấp lóe trong bóng tối, động tác nhanh như điện xẹt, mỗi lần tấn công đều như từ hư vô đột ngột xuất hiện. Ta nắm chặt chuôi kiếm, dốc toàn lực ngăn cản công kích của hắn, mỗi lần kiếm va chạm đều phát ra tiếng kim loại thanh thúy, vang vọng trên con đường vắng vẻ. Thân pháp thích khách quỷ dị, khi thì lơ lửng không cố định, khi thì như bóng với hình, mỗi lần tấn công đều nhắm thẳng vào yếu huyệt của thiếu niên nho sinh. Nho sinh cuối cùng nhẹ nhàng đặt dương sách trên mặt đất, phát ra tiếng vang giòn tan, rồi nhẹ nhàng hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, vung kiếm, kiếm quang như rồng, xé toạc màn đêm, hướng thích khách đang ẩn nấp trong bóng tối bổ tới. Thân hình thích khách lóe lên, tránh được công kích của thiếu niên nho sinh, nhưng thân ảnh lúc này lại càng thêm mơ hồ, dường như hòa làm một thể với bóng tối. Thiếu niên nho sinh không để ý đến dương sách dưới chân, cắn răng, đuổi theo không ngừng, cố gắng tìm kiếm tung tích của hắn trong bóng tối. Đột nhiên, thân hình thích khách dừng lại, hắn quay người đối mặt thiếu niên nho sinh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng chói lòa bắn ra từ tay thích khách, lao thẳng về phía thiếu niên nho sinh. Thiếu niên nho sinh ngay lập tức phản ứng kịp, vung kiếm ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng, đốt, quang mang tiêu tán, thiếu niên nho sinh kinh ngạc phát hiện, đó lại là một mũi xuyên vân tiễn. Một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tương phùng, đây là thủ đoạn triệu hoán của đệ tử Hàn Ma giáo. Thiếu niên nho sinh nhanh chóng phán đoán. Thượng quan Vương Thành, lệ quỷ câu hồn, vô thường đoạt mạng, hôm nay là ngày ngươi chết, Thanh Phong quận chính là nơi chôn cất ngươi. Thích khách buông lời này, không tiếp tục tấn công, mà quay người biến mất vào bóng tối tĩnh mịch hơn. Thiếu niên nho sinh sững sờ tại chỗ chỉ vài hơi thở, cũng hiểu nơi đây không nên ở lâu, tìm lại dương sách của mình, tiếp tục lên đường. Không biết đi bao lâu, thiếu niên nho sinh đến một khu rừng rậm, áo bào màu xanh của hắn phát ra ánh sáng nhạt trong đêm tối, ánh trăng cuối cùng cũng ló dạng, nhưng bị cành cây cắt xén, chia thành từng mảnh nhỏ, lốm đốm chiếu xuống con đường mòn trong rừng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, như đang thì thầm những bí mật không muốn ai biết. Trong không khí tràn ngập mùi đất và lá cây ẩm ướt, thỉnh thoảng còn ngửi thấy một chút mùi máu tanh. Rõ ràng, tại nơi rừng rậm sâu thẳm này, một trận giao tranh kinh hồn bạt vía đang diễn ra. Thượng quan Vương Thành cũng bị cảnh tượng này khơi dậy lòng hiếu kỳ, tựa vào gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi, chăm chú quan sát trận chiến kịch liệt đang diễn ra trong rừng. Cả hai bên đều là cao thủ nổi danh lẫy lừng ở Thanh Phong quận. Thân pháp của bọn hắn nhanh nhẹn quỷ dị, tựa như ưu linh trong rừng, thoát ẩn thoát hiện. Thủ pháp ám khí của bọn hắn càng thêm thần kỳ khó lường, mỗi một mũi ám khí đều mang sát khí sắc bén, xé toạc màn đêm, mang theo từng luồng khí lạnh lẽo. Một người trong đó thân hình cao lớn, như La Hán chuyển thế, người còn lại thì thấp bé như một con quỷ lùn. Vút, một tiếng rít, một ám khí xé toạc bóng tối, bắn thẳng về phía quỷ lùn. Quỷ lùn không hề hoảng loạn, thân hình thoát một cái, liền khéo léo tránh được đòn chí mạng này. Ngay sau đó, hắn trở tay phóng ra một ám khí sắc bén hơn, nhắm thẳng vào người cao lớn mà bắn tới, động tác của cả hai nhanh đến mức Thượng Quan Vương Thành gần như không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng rít bén nhọn khi ám khí xé gió. Những ám khí này đều là pháp khí đặc thù, có hình lá liễu, có hình rắn độc, mỗi thứ đều ẩn chứa độc tính chí mạng. Mỗi lần ám khí chạm nhau, đều tóe ra tia lửa chói mắt, kèm theo tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ám khí của hai bên không còn đơn thuần là công kích và phòng ngự, mà đã biến thành một loại nghệ thuật gần như vũ đạo. Bọn hắn bay múa, xoay tròn, nhảy vọt trong bóng tối, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp. Nhưng trận chiến này không phải là không có cái giá của nó. Tốc độ của ám khí ngày càng nhanh, uy lực cũng ngày càng lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay tại chỗ. Trên người cả hai đều đã có nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn kiên định và lạnh lùng. Trận chiến đã kéo dài rất lâu, cả hai đều đã kiệt sức, nhưng bọn hắn vẫn không hề từ bỏ, vẫn kiên trì quyết đấu đến cùng. Thân ảnh của bọn hắn giao thoa, chồng chéo trong bóng tối, phản phất như đang tiến hành một cuộc so tài im lặng. Đồng nhiên, một bóng đen từ trong rừng lao ra, bay thẳng về phía Quỷ Lùn, có lẽ hắn nghĩ Quỷ Lùn là dễ bắt nạt nhất. Quỷ Lùn phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát đòn tấn công bất ngờ. Nhưng hắn không thừa cơ phản kích, mà cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen kia. Thì ra, bóng đen này không phải viện thủ của người cao, mà là một con yêu thú hung mãnh. Trong mắt nó lóe lên vẻ hung ác, miệng lộ ra răng nanh sắc bén, rõ ràng là bị mùi máu tanh của trận chiến thu hút tới. Quỷ Lùn và người cao liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn hắn biết, con yêu thú này tuy hung mãnh, nhưng không đáng sợ. Điều đáng sợ thật sự là nó có thể làm xáo trộn nhịp điệu chiến đấu của bọn hắn, mang đến nguy hiểm chí mạng. Thế là, bọn hắn quyết định tạm thời đình chiến, liên thủ đối phó con dã thú này. Động tác của bọn hắn nhanh nhẹn và ăn ý, rất nhanh đã khiến yêu thú liên tục bại lui. Cuối cùng, sau một hồi giao phong kịch liệt, bọn hắn đã thành công đánh lui yêu thú. Chiến đấu tuy tạm thời kết thúc, nhưng trong lòng hai người không hề nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, bởi vì bọn hắn đều nhận ra Thượng Quan Vương Thành đang lặng lẽ theo dõi tất cả. Hai vị quả không hổ là tả hữu hộ pháp của Hàn Ma giáo, tại hạ thực sự bội phục tạo nghệ ám khí của hai vị. Nếu không ngại, xin nhường đường cho tại hạ đi qua. Ánh mắt của Thượng Quan Vương Thành thanh tịnh như một thư sinh không dành thế sự, dường như chỉ là vô tình lạc vào nơi này. Nếu không phải Đới Vạn Niên và Lê Thiên Lý đã sớm nhìn qua chân dung của Thượng Quan Vương Thành, có lẽ đã bị Thượng Quan Vương Thành này lừa gạt. Thư sinh này quá giàu hoạt, nhất định phải thu thập hắn một chút, mới có thể khiến hắn thành thật hơn. Chỉ có bọn hắn mới biết tại sao mình lại đánh nhau, thuần túy là do tay ngứa, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Nếu không phải con yêu thú này bỗng nhiên từ trong rừng lao ra, hai người có lẽ đã liều đến ngươi chết ta sống. Thượng Quan Vương Thành, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ngươi không làm gì tốt, cứ nhất định phải đắc tội Hàn Mang giáo ta. Ngươi không nghĩ xem Đại Vũ hiện tại là tình cảnh thế nào, làm sao có thể bảo vệ ngươi chu toàn, còn dám vào kinh đi thi, thật sự là chán sống. Người cao lớn tên là Đới Văn Niên, khoe miệng có một nốt ruồi lớn bằng hạt đậu. Hai tay hắn trống trơn, nhưng sau khi xem qua trận chiến vừa rồi, Thượng Quan Vương Thành tuyệt đối sẽ không xem thường bọn hắn. Giết con trai của giáo chủ chúng ta, còn dám càn rỡ chạy đến đây vào ban đêm, thật sự là không coi Hàn Mang giáo chúng ta ra gì. Quỷ Lùn tên là Lê Thiên Lý, động tác cực nhanh, tu vi cũng vô cùng đáng gờm. Thượng Quan Vương Thành mặc nho phục, thở dài. Hiện tại Đại Vũ đao binh nổi lên khắp nơi, chiến loạn liên miên. Không lâu trước đây, một tiểu đội do hoàng tử dẫn đầu bị tiêu diệt toàn quân ở Hồ Điệp Châu, càng cổ vũ tập tục phản loạn. Ngay cả Thanh Phong quận vốn có dân phong thuần phát cũng nổi lên mấy bọn giặc, cầm đầu chính là Hàn Mang giáo. Giáo chủ Hàn Mang giáo cầm trong tay một cây Hàn Quang chiến thương được chế tạo từ Hàn Quang thạch, giáo nghĩa là một chút Hàn Mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Những ngày này, Hàn Mang giáo ngày càng lớn mạnh, không ít thân hào ở thôn quê đều tự bỏ tiền túi ra để Hàn Mang giáo thêm huy hoàng. Cung cấp cho ai mà chẳng là cung cấp. Thượng Quan Vương Thành tuy bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào khác. Nếu không phải có lý do nhất định phải vào kinh, hắn nhất định sẽ không chọn thời điểm mấu chốt này để vào kinh. Dưới mắt, các nơi ở Đại Vũ đều có phản loạn, chiến hỏa sắp lan khắp 13 châu, không có một nơi nào được sống yên ổn. Nhất là những người có quan hệ thân thích với hoàng gia như hắn, càng trở thành đối tượng trọng điểm của những phản tặc này. Nàng vốn giai nhân, sao lại thành tặc? Nếu hai ngươi nhân lúc ta hiện tại tâm tình còn vui vẻ, sớm cút đi, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Bằng không đợi lát nữa đao kiếm vô tình, chết trên đường hoàng tuyển đường oán. Nghe Thượng Quan Vương Thành nói vậy, Đới Vạn Niên và Lê Thiên Lý đều cười ha ha. Tất cả mọi người đều là cao thủ dị tượng cảnh, ngươi còn giả vờ cái gì? Không biết còn tưởng ngươi là cao thủ lăng hư cảnh, thậm chí là một tôn giả. Thà ngựa tới, lời của Đới Vạn Niên còn chưa dứt, kiếm của Thượng Quan Vương Thành đã đâm tới, như linh dương móc sừng, không dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại mang theo tốc độ nhanh như điện chớp. Cần tốc độ cực nhanh mới có thể tránh được một kiếm này. May mắn tốc độ của Đới Vạn Niên luôn cực nhanh, dù kiếm của Thượng Quan Vương Thành rất nhanh, vẫn không làm hắn bị thương. Chỉ cần đợi đại quân của Hàn Mang giáo đến, thì chính là bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó. Chỉ thương thôi, Đới Vạn Niên đắc ý cười lớn, nhưng chợt hắn không cười được nữa. Từ mũi miệng của hắn chảy ra rất nhiều máu tươi. Lúc này hắn mới chú ý tới trên bụng mình có một vết thương nhỏ bé không thể nhận ra. Chương 118, yêu thú hỗn chiến. Chương 118, yêu thú hỗn chiến, phiếu đề cử tăng thêm, ngươi làm như thế nào, ngươi làm sao có thể còn nhanh hơn tốc độ của ta? Đối Vạn Niên lâm vào cảnh chết cũng không dám tin tốc độ của Thượng Quan Vương Thành có thể nhanh như vậy, quả thực đột phá cực hạn của tu sĩ dị tướng cảnh. Thượng Quan Vương Thành chỉ nháy mắt với Đối Vạn Niên, người chết không cần biết nhiều như vậy. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lê Thiên Lý đang run lẩy bẩy, cũng là thời điểm kết thúc màn kịch này. Qua quan sát vừa rồi, hắn đã sớm phát hiện sơ hở của hai người này, đánh bại bọn chúng dễ như uống nước lạnh, thậm chí không cần tốn sức ngươi không được qua đây, ngươi mà tới ta liền đều. Lê Thiên Lý dáng người thấp bé muốn rút xuyên vân tiễn bên hông, nhưng bị trường kiếm của Thượng Quan Vương Thành đánh rơi xuống đất. Hiện tại Lê Thiên Lý không còn chút đấu trí nào, Thượng Quan Vương Thành dưới ánh trăng lờ mờ mới chú ý tới con quỷ lùn này đúng là một nữ tử, bất quá cũng chỉ có thể đưa nàng lên đường. trước mặt sinh tử, không quan hệ giới tính, không quan hệ quân tử tiểu nhân. Thượng quan Vương Thành đi ra khỏi rừng rậm, phía trước chính là mộ quan thành, chỉ cần tới mộ quan thành, đám phản tặc kia dù lớn mật đến đâu, cũng không dám tiến vào trong thành. Bởi vì mộ quan thành ngay phía trước là Hiên Viên thành, mà Hiên Viên thành lưng tựa cấm đoạn sơn mạch thần bí khó lường, thay hoàng gia trấn thủ mảnh đất quỷ dị này. Trong lịch sử không ít thế lực sợ nhiễm phải những điều không rõ, có không ít lựa chọn bỏ qua nơi này. Có thể đại vũ hoàng lại khoe khoang thiên mệnh sở quy, sao có thể bỏ qua nơi này, dù là hàng năm chi ra ở Hiên Viên thành cao đến ngàn vạn linh thạch, vẫn không hề keo kiệt toàn lực ủng hộ. Ngược lại đại vũ cảnh nội có vô số mỏ linh thạch, tùy tiện tiêu xài, căn bản không cần quan tâm. Dạ mạc buông xuống, mây đen dày đặc, ánh trăng bị tầng mây nặng nề che khuất, đại địa chìm vào bóng tối mịt mờ. Một đầu ngõ cổ chật hẹp, hai bên là tường đá cao ngất, trên tường bò đầy dấu vết thời gian cùng rêu xanh lốm đốm. Trong ngõ nhỏ tràn ngập khí tức bùn đất ẩm ướt cùng một tia mùi huyết tinh khó phát giác. Đồng nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của đêm. Chỉ thấy một bóng người áo đen nhanh chóng xuyên qua bên trong ngõ cổ, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tựa như một con báo săn đêm. Trong tay hắn nắm chặt một thanh bảo kiếm, thân kiếm lóe lên hàn quang, lộ ra khí tức sắc bén. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, một đạo ám khí phá không mà đến, thẳng đến yếu huyệt của người áo đen. Người áo đen phản ứng cực nhanh, thân thể nghiêng sang một bên, khéo léo tránh được một kích chí mạng. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy ở đầu hẻm đứng một người bịt mặt dáng người khôi ngô, trong tay cầm một hộp cơ quan tử, chính là kẻ phóng ám khí. Người bịt mặt cười lạnh một tiếng, lần nữa nhấn hộp cơ quan tử. Lập tức, một hồi ám khí dày đặc như mưa rơi bắn về phía người áo đen. Ánh mắt người áo đen ngưng tụ, thân hình như gió lơ lửng không cố định, mỗi lần di chuyển đều vừa vặn tránh được công kích của ám khí. Đoạn kiếm trong tay hắn tung bay, khi thì ngăn cản ám khí, khi thì hóa thành một đạo hàn quang phản kích. Giữa hai người chiến đấu kịch liệt mà khẩn trương, mỗi lần công kích và phòng thủ đều tràn đầy sự giằng co sinh tử. Kiếm pháp của người áo đen sắc bén mà tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào yếu huyệt đối phương. Còn ám khí của người bịt mặt như lưới hái của tử thần, mỗi lần ra tay đều khiến lòng người kinh sợ. Thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Quần áo người áo đen đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn càng thêm kiên định. Hắn biết, mình nhất định phải thắng trận chiến này, nếu không hậu quả khó lường. Đúng lúc này, người bịt mặt bỗng nhiên phóng ra một đạo ám khí uy lực lớn. Người áo đen cảm nhận được áp lực, nhưng hắn không lùi bước, mà hít sâu một hơi, dồn sức mạnh toàn thân lên đoạn kiếm. Hắn đột nhiên vung kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt xé toạc bầu trời đêm, thẳng đến nguồn gốc của ám khí. Phanh, một tiếng nổ lớn, ám khí nổ tung trong không trung, lực trùng kích mạnh mẽ khiến tường đá xung quanh cũng rung chuyển. Người áo đen mượn lực này, thân hình nhảy lên, đoạn kiếm mang theo thế sét đánh không kịp bưng thai đâm thẳng vào cổ họng người bịt mặt. Trong mắt người bịt mặt hiện lên tia hoảng sợ, hắn vội lùi lại, đồng thời hộp cơ quan tử lại phát ra ám khí dày đặc. Người áo đen lăn lộn trên không trung, khéo léo tránh những ám khí này. Hắn rơi xuống đất, thân hình thoát thần thoát hiện, rồi lập tức ổn định, lần nữa xông về phía người bịt mặt. Hai người chiến đấu đạt đến mức độ kịch liệt, mỗi lần công kích đều tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Ám khí của người bịt mặt đã gần hết, còn đoạn kiếm của người áo đen càng thêm sắc bén. Hắn liên tục công kích người bịt mặt, khiến đối phương cảm thấy tim đập nhanh. Cuối cùng, trong một lần giao phong kịch liệt, người áo đen đâm xuyên qua lồng ngực người bịt mặt. Người bịt mặt hét thảm một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống đất. Người áo đen thu hồi đoạn kiếm, hít một hơi thật dài, nhưng không cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Đây đã là lần thứ 18 Thượng quan Vương Thành gặp phải ám sát sau khi tiến vào mộ quan thành. Giống như người bịt mặt này, trước đó hắn đã giết 17 kẻ, hơn nữa tu vi của sát thủ càng ngày càng mạnh, điểm chung là đều dùng ám khí. Không hề nghi ngờ, những người này đều là người của Hàn Ma giáo. Cho nên, hắn không hề lơi lỏng cảnh giác, từ đầu đến cuối giữ lại một chút tâm tư ứng phó với nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hắn đi đến chỗ người bịt mặt, tìm kiếm tài vật và một ám khí đặc biệt. Hắn bỏ những thứ này vào túi, sau đó quay người rời khỏi ngõ cổ. Thân ảnh hắn dần biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại một nơi hỗn độn và mùi huyết tinh nhàn nhạt, nhạt. Xem ra chỉ có thể đến Hiên Viên thành, nơi mà Thượng quan Vương Thành cho rằng là tịnh thổ duy nhất còn sót lại của Đại Vũ, có Từ gia và Trung gia hai vị tôn giả tọa trấn, đạo tặc không dám mạo phạm. Nhưng cảnh tượng ở mộ quang thành đã tát mạnh vào mặt hắn, trong lòng không dám ôm hy vọng quá lớn vào Hiên Viên thành, ai biết trong đám phản tặc kia có tu sĩ tôn giả cảnh hay không. Dù sao hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, Thượng quan Vương Thành chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nghỉ tạm một đêm nhạt nhẽo ở mộ quang thành, chính xác hơn là không đến mấy phút, Thượng quan Vương Thành đã bước lên con đường đến Hiên Viên thành. Thời tiết hôm nay không tốt, giống như tâm trạng của hắn, không có chút ánh nắng, mây đen dày đặc, ban ngày như đêm tối. Thượng quan Vương Thành đi ra khỏi mộ quan thành, đứng trên vùng hoang dã, loáng thoáng cảm giác được dưới bầu trời mây đen dày đặc, hai cỗ khí tức cường đại đang giằng co. Một bên thân hình khổng lồ, toàn thân bao trùm lôi đỉnh đường vân, tựa hồ là lôi điện mãnh tượng, một bên khác thân hình mạnh mẽ, toàn bộ thân thể giấu trong bóng đen, hẳn là bóng đen gai điểu. Đây đều là yêu thú kinh khủng có hồng hoang huyết mạch, có thể tụ tập đánh nhau ở đây, đủ để chứng minh sự kinh khủng của nơi này. Chỉ là cách rất xa, Thượng quan Vương Thành cũng cảm nhận được áp bức từ đối phương. Lôi điện manh tượng là một con thú khổng lồ đầy cơ bắp, tứ chi tráng kiện như núi, đôi mắt lóe ra hồ quang điện, mỗi lần hô hấp đều kèm theo tiếng sấm rền. Trên thân thể nó lưu chuyển điện quang chói mắt, phản phất thần lửa giáng lâm nhân gian. Mỗi bước chân của nó dường như có thể khiến đại địa rung chuyển, uy áp của lôi đỉnh khiến không khí xung quanh ngưng kết. Còn bóng đen gai điểu thì hoàn toàn khác biệt, thân hình nhanh nhẹn, như một cơn gió u ám, xuyên qua trong bóng tối không dấu vết. Thân thể nó màu tím sẫm, hòa làm một thể với bóng đêm, chỉ có đôi mắt lóe lên u quang, có thể bắt được tung tích của nó trong bóng tối. Động tác của nó nhẹ nhàng mà tấn mãnh, như một bóng ma kéo leo ứng phó trong uy áp của lôi điện manh tượng. Hai thú giằng co, không khí tràn đầy căng thẳng. Lôi điện manh tượng phát ra tiếng gầm điếc tai nhức óc, điện quang trên người bộc phát, hóa thành từng đạo lôi đỉnh chi tiễn, lao về phía bóng đen gai điểu. Bóng đen gai điểu nhẹ nhàng tránh né công kích của lôi đỉnh, đồng thời phóng ra năng lượng u ám, hình thành từng đạo bóng đen chi nhận, ý đồ cắt chém thân thể lôi điện manh tượng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, lôi đỉnh chi lực của lôi điện mãnh tượng và năng lượng bóng tối của bóng đen gai điệu va chạm trong không trung, phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc. Mỗi lần công kích dường như có thể khiến thiên địa biến sắc, mỗi lần né tránh đều khiến người kinh thán. Sức mạnh của lôi điện mãnh tượng nằm ở công kích lôi đỉnh mạnh mẽ và phòng ngự không thể phá vỡ, còn bóng đen gai điệu lại lấy sự linh hoạt và công kích năng lượng u ám làm lợi thế. Chiến đấu xâm nhập, điện quang trên người lôi điện mãnh tượng càng sáng chói, còn động tác của bóng đen gai điệu càng thêm tấn mãnh phiêu hốt. Mỗi lần giao phong đều dường như có thể khiến không gian xung quanh vặn mèo, mỗi lần năng lượng va chạm đều khiến người cảm nhận được sự rung động giữa thiên địa. Chiến đấu kéo dài, lôi điện mãnh tượng và bóng đen gai điệu đều cho thấy chiến lực và nghị lực kinh người. Cuối cùng, trong một lần va chạm kịch liệt giữa lôi đỉnh và bóng tối, hai thú đồng thời ngã xuống đất, khí tức yếu ớt. Lôi điện mãnh tượng dù toàn thân bị năng lượng bóng tối cắt chém đầy vết thương, vẫn đứng vững, trong mắt lóe lên hào quang bất khuất. Bóng đen gai điệu dù cũng bị trọng thương bởi lôi đỉnh chi lực, vẫn duy trì vẻ ưu nhã, phản phất chế giễu sự bất lực của lôi điện mãnh tượng. Nhưng ngay lúc này, hai thú đột nhiên đồng thời phát ra tiếng giống giận rung trời, thân thể bắt đầu tản mát hào quang lóa mắt. Điện quang trên người lôi điện mãnh tượng biến càng thêm sáng chói, còn thân thể bóng đen gai điệu càng thêm u ám ánh sáng tiêu tan, thân ảnh hai thú dần biến mất trong không khí. Chỉ để lại một chiến trường hỗn độn và khí tức lôi đỉnh và bóng tối tràn ngập. Sau khi khí tức hai thú hoàn toàn biến mất, Thượng Quan Vương Thành mới dám đi tiếp, với yêu thú đẳng cấp này, dù là hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Rất nhanh Thượng Quan Vương Thành đến một vùng sơn dã hoang vu, chỉ cần vượt qua nơi này, phía trước là Hiên Viên Thành. Nhưng không may, nơi này cũng có hai yêu thú đang giao phong kịch liệt. Một con yêu thú tương tự sư tử, toàn thân bao trùm bộ lông màu vàng nóng nặng nề, mỗi sợi đều lóe lên hào quang lóa mắt, phảng phất làm từ thuần kim, đôi mắt nó như hai viên hỏa cầu nóng bỏng, lóe lên hung ác và giảo hoạt. Tứ chi yêu thú này tráng kiện hữu lực, mỗi bước chân đều khiến đại địa rung chuyển, phảng phất muốn xé rách nó. Móng vuốt của nó bén nhọn và sắc bén, mỗi lần vung lên đều mang theo một cơn báo lạnh thấu xương. Con yêu thú kia là một con thằn lằn đen khổng lồ, thân thể dài đến mấy chục mét, như một tòa di động sơn phong. Da của nó cứng rắn như sắt, màu đen thâm thúy, khiến người ta kinh sợ. Đôi mắt của nó hiện lên hào quang u lãnh, dường như có thể nhìn thấu mọi hư ảo và chân thực. Đôi thằn lằn tráng kiện hữu lực, mỗi lần vung vậy đều mang theo một cơn cuồng phong, cuốn bụi đất xung quanh, tạo thành cảnh tượng bụi bay mù mịt. Hai yêu thú giao phong kịch liệt, khi thì giao thoa, khi thì quấn quýt lấy nhau. Sư tử vàng phát ra tiếng gầm chấn thiên, mỗi lần công kích đều tràn đầy lực lượng và khí phách. Thằn lằn đen thì tỉnh táo và trầm ổn, mỗi lần phòng thủ đều kín kẽ, không ai tìm được sơ hở. Trong cuộc giao phong này, hoàn cảnh xung quanh cũng chịu ảnh hưởng lớn. Đại địa rung chuyển không ngừng dưới chân chúng, dường như không thể chịu đựng sức mạnh cường đại này. Không khí tràn ngập bụi đất và khói lửa, khiến người ta ngạt thở. Dù sức mạnh hai yêu thú đều vô cùng cường đại, mục đích của chúng lại không giống nhau. Sư tử vàng bảo vệ lãnh địa và tộc đàn, thằn lằn đen tìm kiếm bảo tàng thần bí trong truyền thuyết. Cuộc giao phong không chỉ là so tài lực lượng, mà còn là va chạm ý chí và tín nhiệm. Thời gian trôi qua, cuộc giao phong dần tiến vào giai đoạn gay cấn. Hai yêu thú đều mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu. Sư tử vàng bị thương nhiều chỗ, nhưng trong mắt lóe lên hào quang kiên định, nó biết không thể lùi bước, nếu không cả tộc sẽ gặp tai họa. Thằn lằn đen cũng vậy, dù cảm thấy lực bất tòng tâm, nó không từ bỏ, sau lưng nó cũng là cả một tộc đàn. Cuối cùng, trong cuộc giao phong kịch liệt, sư tử vàng dựa vào ý chí ương ngạnh và niềm tin kiên định, đánh lui thằn lằn đen. Nó đứng trên sơn dã hoang vu, ngẩng cao đầu, phát ra tiếng gầm chấn thiên. Thân ảnh nó dưới ánh trăng càng cao lớn và uy mãnh, trở thành chúa tể thực sự trên mảnh đất này. Thằn lằn đen ảm đạm rời đi, trong mắt lóe lên không cam lòng và thất lạc, nhưng nó cũng hiểu rằng mình không có duyên với mảnh đất này. Chương 119. Chú yêu. Chương 119. Chú yêu. Thượng Quan Vương Thành từ xa quan sát tất cả. Yêu thú ở nơi này hung hăng ngang ngược như vậy, đủ để thấy hoàn cảnh nơi đây đã vô cùng nghiêm trọng. Nơi nhân tộc tu sĩ bình thường tụ tập, dấu chân yêu thú có phần thưa thớt, dù sao thì xu lợi tránh hại là bản năng của mọi sinh vật. Không có loại yêu thú nào muốn mạo hiểm tính mạng mà xuất hiện ở nơi tu sĩ đông đúc. So với thành trì tụ tập tu sĩ, chúng thích gần náu trong rừng rậm nguyên sinh rộng lớn, hoặc giữa núi non trùng điệp hơn. Khi gió lạnh thổi qua, Thượng Quan Vương Thành nhận thấy ánh mắt của con sư tử hung tợn kia đang dán chặt vào hắn. Ước tính sơ bộ, con sư tử này có tu vi cao giai dị tướng, chiến lực sắp xỉ hắn. Nhưng thông thường, chiến lực của yêu thú thường mạnh hơn tu sĩ nhân loại một chút, bởi vì trời phú cho chúng nhục thể cường hành, thậm chí cả những thần thông bẩm sinh đáng chết. Bọn phản quân này không biết đã hại chết bao nhiêu người vô tội. Giống. Cách mấy trăm trượng, dù con sư tử chỉ khẽ gầm, Thượng Quan Vương Thành vẫn cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc từ miệng nó. Ít nhất cũng có mấy trăm tu sĩ đã bỏ mạng trong bụng con sư tử này. Mà con sư tử này cũng chỉ là một trong số những yêu thú ở đây. Những yêu thú khác có bao nhiêu, mỗi một con đã nuốt chừng bao nhiêu tu sĩ, hắn không thể nào biết được. Thượng Quan Vương Thành, áo bào phấp phới, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Hùng sư muốn chiến, vậy liền chiến. Vốn dĩ không muốn trêu chọc thị phi, nhưng bây giờ không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Vừa hay cách con sư tử không xa có một khu rừng rậm che trời. Hưu. Hắn lặng lẽ đứng trên ngọn cây cao chót vót, ánh mắt xuyên qua tầng tầng cành lá, khóa chặt con sư tử ở phía xa. Tiếng giống của sư tử yêu thú chấn động trời đất, khiến cây cối xung quanh run rẩy, cành lá xào xạc rơi. Lông trên người nó dựng đứng như thép, trong mắt lóe lên vẻ cuồng bạo và hung tàn. Bàn chân sư tử to lớn mang theo sức mạnh của gió lốc, hung hăng vồ xuống mặt đất, mỗi lần chạm đất đều khiến đại địa rung chuyển. Thân hình Thượng Quan Vương Thành khẽ động, như quỷ mị xuất hiện trên đầu con sư tử. Trường kiếm trong tay hắn lóe hàn quang, một kiếm vung ra, mang theo kiếm khí tung hành. Kiếm khí chạm vào móng vuốt sư tử, phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Khoảnh khắc này, cả khu rừng dường như lâm vào tĩnh lặng. Kiếm khí và sức mạnh của vuốt sư tử đàn xen lẫn nhau, tạo nên một cơn sóng khí cuồng bạo. Cây cối xung quanh bị bẻ gãy, cành lá bay tứ tung. Thượng Quan Vương Thành và sư tử chiến đấu gay cấn, mỗi lần giao phong đều khiến người ta tim đập nhanh, nhiệt huyết sôi trào. Kiếm pháp của Thượng Quan Vương Thành càng lúc càng sắc bén, thân ảnh hắn nhanh chóng di chuyển xung quanh con sư tử, mỗi lần xuất hiện đều kèm theo một đạo kiếm quang chói mắt. Sư tử tuy sức mạnh vô cùng, nhưng trước kiếm pháp xảo diệu của Thượng Quan Vương Thành, cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Đột nhiên, Thượng Quan Vương Thành hét lớn một tiếng, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, nhắm thẳng vào yếu huyệt của sư tử. Sư tử nổi giận gầm lên, hai chân trước chụm lại, ngưng tụ một cỗ năng lượng cuồng bạo. Hai cỗ lực lượng va chạm kịch liệt, bộc phát ra hào quang chói mắt. Dưới sự trùng kích của cỗ năng lượng này, cây cối xung quanh đổ rạp, trong rừng vang lên một mảnh xôn xao. Thân ảnh của Thượng Quan Vương Thành và sư tử giao thoa trong ánh sáng, mỗi lần giao phong đều khiến người kinh tâm động phách. Cuối cùng, trong một tiếng nổ vang trời, sư tử bị Thượng Quan Vương Thành một kiếm đánh bay, ngã nặng xuống đất. Mà cách đó không xa, một con thằn lằn yêu thú to lớn đang lặng lẽ quan sát tất cả. Chương 120. Giáo chủ hiện thân. Chương 120. Giáo chủ hiện thân. Cấm đoạn sơn mạch, Ngũ Dương giáo. Hôm nay tuyết rơi còn lớn hơn ngày thường một chút, đông tuyết bay lả tả lẫn trong tiếng cuồng phong gào thét, nhuộm 10 tòa sơn phong thành những ngọn núi bạc trắng. Chiến Tiên Phong, nơi hơn 50 năm qua luôn vắng vẻ, hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Không gì khác, chỉ vì Ngũ Dương giáo giáo chủ Âu Dương Chiến Thiên, 3 ngày trước đã tái xuất hiện, tin này gây nên sóng to gió lớn trong Cửu Phong, đặc biệt là việc Âu Dương Chiến Thiên đặt chân đầu tiên đến Lâm Hắc Phong, nơi có địa vị thấp kém nhiều năm qua, càng khiến không ít người khó dò đoán được tâm tư của vị giáo chủ này. Một số đệ tử và trưởng lão của Thượng Tam Phong càng thêm lo lắng về thế cục tương lai, ngày càng khó phân biệt, thậm chí không thể nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì sắp xảy ra. 3 ngày trước, Âu Dương Chiến Thiên dùng tiên lý truyền âm thông báo cho các phong chủ của Cửu Phong tự mình dẫn theo vài vị trưởng lão và đệ tử đến Chiến Thiên Phong, nghe nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Vì vậy, cuộc chiến năm giây bảng đang diễn ra sôi nổi cũng tạm thời hạ màn. Giáo chủ đột ngột xuất hiện chắc chắn báo hiệu Ngũ Dương giáo sắp có biến động long trời lở đất. Còn có chuyện gì quan trọng hơn mệnh lệnh của giáo chủ đâu? Nam Hà, Từ Khôn cùng Tập Lam trưởng lão, Sở Tử Bách lên đường đến Chiến Thiên Phong. Chiến Thiên Phong là nơi giáo chủ tu luyện, toàn phong cấm chỉ phi hành, ngay cả Sở Tử Bách thân là phong chủ cũng chỉ có thể đi bộ leo núi. Bọn hắn là đại diện của Lâm Hắc Phong, cũng coi như đến Chiến Thiên Phong khá sớm, nhưng đã thấy vô số người đang lũ lượt kéo nhau, như đi triều bái, leo lên ngọn núi tuyết trắng mênh mang này. Ngay cả Nam Hà cũng phải thầm cảm thán địa vị cao thượng của Ngũ Dương giáo giáo chủ, trong lòng không ít người đây chính là sức hiệu triệu của một đời lãnh tụ. Nam Hà thậm chí cảm thấy nếu Ngũ Dương giáo giáo chủ ra lệnh, những đệ tử và trưởng lão trung thành tuyệt đối với Thượng Tam Phong kia, dù phải giơ đao giết hại đồng môn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sư tôn, ngài có biết lần này giáo chủ triệu tập chúng ta đến Chiến Thiên Phong là vì chuyện gì không? Trên đường, Từ Khôn cau mày, nhìn Sở Tử Bách vẻ mặt khó hiểu. Việc Ngũ Dương giáo giáo chủ trước đó đến thăm Lâm Hắc Phong, ngay cả Từ Khôn cũng không biết, trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy có đại sự sắp xảy ra. Sở Tử Bách vẫn cúi đầu đi đường, đến trước một tảng đá lớn cao 3 người thì dừng lại, khẽ nói, Ngũ Dương giáo sắp biến thiên, Đại Vũ cảnh nội cũng sắp biến thiên. Các ngươi cứ lặng lẽ theo dõi sự biến đổi, trong thế tranh giành này, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Cái gì? Nam Hà nghe Sở Tử Bách nói vậy, càng có dự cảm không lành về đại sự sắp xảy ra. Ngũ Dương giáo giáo chủ biến mất 50 năm, lần này đột ngột xuất hiện chắc chắn là vì một đại sự đặc biệt khẩn cấp, rất có thể liên quan đến đại sự của mấy vạn đệ tử và trưởng lão Ngũ Dương giáo. Tập Lam trưởng lão lại tỏ ra khá bình thản, trên đường không hề để ý, thậm chí còn nhiệt tình chào hỏi những trưởng lão quen biết, dường như chuyện sắp xảy ra không liên quan gì đến hắn. Ngay cả Nam Hà cũng phải thầm khen vị Tập Lam trưởng lão này thật sự là có tâm lớn. Nhưng giờ phút này Nam Hà cũng rõ ràng, mọi lo lắng đều vô ích, mọi chuyện sẽ được công bố khi lên đến đỉnh núi, là ngựa chết hay lừa chết, dù sao cũng phải lôi ra cho thiên hạ biết. Chiến Thiên Phong rất lớn, đặc biệt là trong tình huống chỉ có thể đi bộ, bốn người trọn vẹn leo lên 4 canh giờ, từ lúc trời sáng đến khi trời tối. Chương 121. Châu cái hạ tệ. Chương 121. Châu cái hạ tệ. Khi đoàn người đi tới đỉnh núi, phía trên đã đứng chật ních người. Các tu sĩ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, hoặc đang bàn luận những chuyện sắp xảy ra, hoặc đang ngắm cảnh tuyết xung quanh. Nhưng thật bất ngờ, trên đỉnh núi, trước cái điện nguy nga mái vàng kia, lại không thấy bóng dáng giáo chủ đâu, điều khiến Nam Hà càng kinh ngạc hơn là, Thượng Tam Phong trưởng lão vậy mà chỉ có lác đác vài vị. Chuyện này là sao? Trong lòng Nam Hà có chút dự cảm không lành, nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, dĩ nhiên không thể đem những suy nghĩ này nói cho người khác biết, chuyện này chỉ có thể chôn sâu trong lòng. A, đám người kia vây quanh ở kia làm gì vậy? Tập Lam trưởng lão không kìm được lòng hiếu kỳ, kéo mấy người đi về phía chỗ đông người nhất, đằng nào giáo chủ hiện tại cũng chưa đến, chi bằng đi dạo xung quanh mở mang kiến thức, biết đâu lại kết giao được thêm vài vị đạo hữu. Các trưởng lão và đệ tử vây xem, thấy Sở Tử Bách, cũng nhao nhao hành lễ, miệng hô lớn, Tử Bách phong chủ. Trận chiến ở Lâm Hắc Phong mấy tháng trước, thanh danh của Sở Tử Bách đã vang vọng Ngũ Dê Cửu Phong. Đối với vị Lâm Hắc Phong phong chủ ốm đau bệnh tật ngày xưa này, rất nhiều trưởng lão cũng thu hồi vẻ ngạ ngớn trong lòng, thay vào đó là kính trọng và e dè. Trong giới tu tiên, thực lực là vua. Khi ngươi nắm giữ thực lực cường hãn, tự nhiên sẽ được đại đa số người tôn trọng. Chẳng phải trâu cái đẻ con thôi sao, có gì đáng xem? Từ Khôn liếc mắt nhìn đám người đang vây xem một con trâu cái tráng kiện sinh con, lập tức mất hứng. Nghe bọn họ nói, người đầu tiên đến đỉnh núi đã phát hiện ra con trâu cái này. Đây không phải trâu cái bình thường, hẳn là một con thần yêu. Có người ra hiệu cho Từ Khôn im lặng, đừng làm ồn vào thời điểm quan trọng này. Nam Hà cũng cảm thấy buồn cười, những vị trưởng lão xưa nay không dính khói lửa trần gian này vậy mà giờ phút này lại say sưa thưởng thức trâu cái đẻ con. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn đánh chết cũng không tin chuyện này. Hắn ở Bằng Thành những ngày tháng đó, trồng trọt linh điền quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí còn đỡ đẻ cho trâu cái nữa, dù sao việc cày tấy tốn sức này còn phải dựa vào bọn gia hỏa này đã đến đây rồi, vậy thì xem một chút vậy. Chỉ thấy trong ánh sáng dịu nhẹ, một con bò cái lẳng lặng nằm trên một bãi cỏ. Thân thể nàng trong ánh sáng lộ ra cường kiện và hữu lực, phần bụng theo nhịp thở nhẹ nhàng phập phồng. Đôi mắt nàng khép hở, phảng phất đang lặng lẽ nhẫn nhục cơn đau sắp đến. Đột nhiên, một trận run rẩy mãnh liệt truyền khắp toàn thân nàng, nàng mở ra đôi mắt sâu thẳm, bên trong tràn đầy kiên định và chờ mong. Nàng dùng sức thở phì phò, thân thể bắt đầu kịch liệt chập trùng, phảng phất đang chống lại một sức mạnh vô hình. Không khí xung quanh dường như trở nên căng thẳng, cây cỏ trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất đang cổ vũ nàng. Châu cái bốn vó bám chặt mặt đất, thân thể nàng không ngừng vặn mèo, mở rộng, mỗi lần dùng sức đều như muốn hao hết tất cả khí lực. Cuối cùng, một tiếng ngẽ con kêu to rõ phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm. Một sinh mệnh nhỏ bé từ từ trượt ra khỏi cơ thể châu cái, thân thể ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra vô cùng yếu ớt. Châu cái trong đau đớn và mệt mỏi nở một nụ cười dịu dàng, nàng cúi đầu xuống, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp con ngẽ con mới sinh. Giờ phút này, thời gian dường như ngừng lại. Ánh sáng tình mẫu tử trong nắng sớm lộ ra đặc biệt rực rỡ, nó sưởi ấm toàn bộ thế giới và sưởi ấm mỗi sinh mệnh chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này. Chương 122. Giả giáo chủ. Chương 122. Giả giáo chủ. Trên đỉnh núi, phần lớn tu sĩ đều bị cảnh tượng này thu hút đến. Rõ ràng, đây là giáo chủ cố ý tạo ra để đặt ở đây. Chỉ là, lần này giáo chủ hành động là vì điều gì? Không ít người cũng giống như Nam Hà, chẳng khác nào hòa thượng sờ đầu không hiểu. Thời gian trôi qua, sắc trời hoàn toàn tối đen, ánh trăng dần lộ ra màu bạc. Đến lúc này, thân ảnh của Ngũ Dương giáo giáo chủ mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nam Hà lần đầu tiên nhìn thấy vị giáo chủ Ngũ Dương giáo trong truyền thuyết này. Chỉ thấy người nọ thuần phát như một nông phu vừa từ đồng ruộng trở về. Không hiểu vì sao, Nam Hà lại cảm nhận được một cô cảm giác quen thuộc nhàn nhạt từ trên người giáo chủ. Dường như hắn đã từng gặp đối phương ở đâu đó. Nhưng dựa vào trí nhớ của mình, hắn nhất thời không thể nào hồi tưởng lại được. Theo lời các trưởng lão và đệ tử trong môn phái, vị giáo chủ Ngũ Dương giáo này luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không có khả năng rời khỏi Ngũ Dương giáo và cấm đoạn sơn mạch. Vậy, chính mình đã nhìn thấy vị giáo chủ này ở đâu? Trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng Nam Hà vẫn thu hồi những nghi hoặc đó vào đáy lòng, bởi vì Ngũ Dương giáo giáo chủ sắp nói chuyện với mọi người. Thân thể cao lớn của hắn giờ phút này cũng giống như những người khác, quỳ gối trên đất, không dám nhìn thẳng vào vẻ uy nghiêm của Ngũ Dương giáo giáo chủ. Các ngươi có biết vì sao bản tôn muốn để các ngươi quan sát màn kịch châu cái hạ độc này không? Lời này vừa nói ra, lập tức như đá ném xuống mặt hồ, dấy lên ngàn cơn sóng. Chúng đệ tử và các trưởng lão đều đã đoán được châu cái hạ độc là giáo chủ cố ý an bài, nhưng không ai ngờ rằng câu nói đầu tiên của giáo chủ lại là trực tiếp hỏi bọn họ nguyên nhân. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Tất cả mọi người ăn ý giữ vững sự im lặng, không ai dám làm kẻ tiên phong đáp đúng hẳn là cũng khó có ban thưởng gì, nhưng nếu đáp sai, dựa theo thủ đoạn của giáo chủ ngày xưa, chỉ sợ tuổi già sẽ rất thê thảm ngươi, hãy trả lời một chút. Ngũ Dương giáo giáo chủ bỗng nhiên chỉ vào Nam Hà trong đám người. Không ít người bỗng cảm thấy mừng thầm. Cục khoai lang bỏng tay này rơi vào Lâm Hắc Phong dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tốt nhất đừng để sơn phong của mình gặp họa là được ta. Nam Hà chỉ vào chính mình, không thể tin được vì sao Ngũ Dương giáo giáo chủ lại để mắt tới mình như vậy. Nhưng nhìn chung quanh, ai nấy đều câm như hến, hắn hiểu được đây không phải là chuyện dễ dàng, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Không tệ, chính là ngươi. Bản tôn từ trên người ngươi lại cảm nhận được một cỗ khí tức khác. Hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng. Âm thanh của Ngũ Dương giáo giáo chủ trầm thấp ổn trọng, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể bỏ qua. Nam Hà giờ phút này cũng ngẩng cao đầu, bởi vì hắn thấy Sở Tử Bách ra hiệu cho hắn không cần sợ hãi. Trước mặt giáo chủ, có thể cho phép ngươi xì xào bàn tán, tự mình trò chuyện, nhưng thần thức truyền âm tuyệt đối không được phép. Đã từng có đệ tử trước mặt giáo chủ dùng thần thức truyền âm, cuối cùng bị đao phủ xẻ thành tám mảnh, huyết nhục bị cho kền kền ăn. Không ai biết vì sao giáo chủ lại có quy định như vậy. Ngay cả Sở Tử Bách cũng chỉ có thể cho Nam Hà một ánh mắt, để chính hắn trải nghiệm. May mắn là Nam Hà đã lĩnh ngộ được ý của đối phương từ trong ánh mắt đó, đa tạ giáo chủ coi trọng. Vậy đệ tử xin mạo muội cạn đàm luận một chút. Giáo chủ muốn cho chúng ta minh bạch rằng liếm độc tình thâm, cựu phong đều là một thể, không nên tự giết lẫn nhau, mà nên đoàn kết. Đoàn kết mới là sức mạnh, dù sao tất cả mọi người là người một nhà. Dù có ánh mắt của Sở Tử Bách Chân An, Nam Hà vẫn run rẩy nói ra suy đoán của mình. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng chưa từng có trên người những người khác từ trên người giáo chủ. Trên lệch giữa các tôn giả, khác nhau một trời một vực không có khả năng, tuyệt đối không thể, sao có thể đơn giản như vậy? Giáo chủ công tham tạo hóa, học quán cổ kim, nếu đơn giản như vậy, sao lại khảo thí chúng ta? Cái loại đạo lý đó chỉ sợ trẻ con 3 tuổi đều biết, chúng ta thân là tu sĩ, nên nhìn xa hơn mới phải. Lời ấy rất hay, châu cái hạ độc tuyệt đối không chỉ là châu cái hạ độc, chúng ta nhất định phải đào sâu ý nghĩa trọng đại phía sau nó. Ngũ Dương giáo giáo chủ thu hết những lời nghị luận của các đệ tử vào mắt, nhưng vẫn không nói một lời. Hắn muốn xem những người khác phản ứng thế nào về lời nói của Nam Hà. Nam Hà cứ như vậy lúng túng duy trì tư thế, không biết đáp án của mình có phù hợp với ý của giáo chủ hay không tốt. Về sau ngươi sẽ tu hành bên cạnh bản tôn. Khi bản tôn bế quan, ngươi thay bản tôn giám thị cửu phòng, hành tẩu Ngũ Dương, vị cùng đặc quyền trưởng lão. Trưởng lão trở xuống các đệ tử đều có quyền tiền trạm hậu tấu. A, Nam Hà còn chưa kịp hoàn hồn, một thanh thất thải lưu quang trường kiếm đã rơi vào tay hắn. Người tinh mắt nhận ra thanh kiếm này là pháp bảo tung hoành thiên hạ ngày xưa của giáo chủ thất thải lưu ly kiếm, sắc bén vô song, từng chặt đứt không ít pháp bảo cùng giai. Đáng sợ hơn là khí linh trong thất thải lưu ly kiếm là một gốc nước chảy dây leo tu vi ngàn năm, thực lực có thể so với tu sĩ đỉnh cấp ngự phong. Như vậy, ngoại trừ phong chủ cửu phong, ai còn là đối thủ của Nam Hà? Đây quả thực có thể so với thượng phương bảo kiếm của đại vũ hoàng triều. Rất nhiều người không phục đãi ngộ của Nam Hà, nhưng không dám lên tiếng phản đối quyết định của Ngũ Dương giáo giáo chủ. Dù sao, không ai biết Ngũ Dương giáo giáo chủ sau khi biến mất 50 năm, khi trở lại, rốt cuộc muốn làm gì. Đúng lúc này, một trưởng lão mặc Lưu Vân đạo bào từ dưới núi chạy nhanh đến, dưới chân có tiếng gió sắc bén đi kèm. Rõ ràng, đây là một vị trưởng lão cảnh giới ngự phong, cũng coi như là cao thủ hiếm có trong hàng trưởng lão giáo chủ. Trưởng lão cúi người hướng về phía trước, định nói gì đó với Âu Dương Chiến Thiên, nhưng bị Âu Dương Chiến Thiên ngăn lại, ra hiệu cho hắn nói thẳng trước mặt mọi người khởi bẩm giáo chủ, ba vị phong chủ thượng tam phong dẫn đầu mấy trăm trưởng lão vây quanh chiến thiên phong, không biết ý muốn thế nào. Trưởng lão không nói nhiều, nhưng khiến lòng mọi người trên đỉnh núi giật mình. Thượng tam phong muốn làm gì? Ngự phản sao? Đây chính là Ngũ Dương giáo giáo chủ, những người thượng tam phong này điên rồi sao? Sao lại điên cuồng như vậy? Nghĩ đến đây, các trưởng lão thượng tam phong trên đỉnh núi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết giáo chủ có lấy bọn họ ra chút giật trước, dùng để tế cờ hay không. Nhưng sắc mặt của Ngũ Dương giáo giáo chủ bình tĩnh như mặt hồ, không hề gợn sóng, bọn họ nói gì? Thanh tôn chắc, hộ Ngũ Dương. Bọn họ nói Ngũ Dương giáo giáo chủ đã thân tử đạo tiêu từ 50 năm trước, ngài là giáo chủ thật đã sớm chết rồi. Trưởng lão báo cáo tin tức cũng nghi hoặc nhìn Âu Dương Chiến Thiên, trong lòng có chút không hiểu. Giáo chủ luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, vì sao lại chọn thời điểm mấu chốt này xuất hiện trước mặt mọi người không tệ, bản tôn xác thực không phải Ngũ Dương giáo giáo chủ. Chương 123. Nội chiến sắp nổi. Chương 123. Nội chiến sắp nổi. Cái gì? Giáo chủ vậy mà không phải giáo chủ? Nếu như giáo chủ không phải giáo chủ, vậy giáo chủ trước mắt là ai? Giáo chủ nhất định là đang nói đùa với ta, không thể nào, ai dám giả mạo giáo chủ, đây chẳng phải là muốn chết sao? Đỉnh núi không gian không rộng rãi, nhưng đám người ở đây đều tin tưởng Âu Dương Chiến Thiên chính là giáo chủ thật, chuyện này dù Tam Phong phong chủ đích thân đến cũng không thay đổi được, đây chính là uy tín mà Âu Dương Chiến Thiên đã xây dựng trong lòng không ít đệ tử và trưởng lão suốt những năm qua. Đối với Âu Dương Chiến Thiên, bọn họ có lẽ e ngại, có lẽ đây chỉ là sự e ngại tự nhiên của tu sĩ cảnh giới thấp trước tu sĩ cảnh giới cao, hoặc là e ngại bản thân Âu Dương Chiến Thiên, họ cũng không nói rõ được. Chỉ có một điều bọn họ rất rõ ràng, Âu Dương Chiến Thiên tuyệt đối toàn tâm toàn ý vì Ngũ Dương giáo. Nếu trên đời chỉ có một người là giáo chúng của Ngũ Dương giáo, thì đó chỉ có thể là Âu Dương Chiến Thiên. Âu Dương Chiến Thiên thấy đám người bàn tán, bèn nhàn nhạt chắp tay cười, rồi một luồng linh khí màu tím từ ống tay áo bắn ra, nhanh như lôi đỉnh giáng thế, chém chết vị trưởng lão vừa báo tin. Bản tôn chưa từng sai ai xuống núi dò la, báo cáo sai quân tỉnh, đáng chém. Không ai ngờ rằng Âu Dương Chiến Thiên vừa nãy còn tỏ vẻ không quan trọng, vậy mà lại đột ngột ra tay bắn lén. Nhưng rất nhanh, khi Âu Dương Chiến Thiên vung tay lên, đám người trước mặt được chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Đêm buông xuống, ánh trăng như nước chiếu xuống chiến trường cổ xưa mênh mông. Hai vị kiếm tu đứng đối diện nhau, thân ảnh dưới ánh trăng cao lớn lạ thường, như hai chiến thần cổ xưa. Một vị kiếm tu mặc trường bào màu xanh, tay cầm trường kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Ánh mắt hắn kiên định mà sâu thẳm, như có thể xuyên thấu mọi hư ảo. Vị kiếm tu còn lại mặc áo trắng như tuyết, trường kiếm trong tay lóe hàn quang, mặt mũi lạnh lùng, toát lên vẻ cao ngạo không ai sánh bằng. Hai người nhìn nhau, dường như có dòng điện xẹt qua không khí. Khoảnh khắc sau, họ gần như đồng thời động thủ, thân hình kiếm tu áo xanh nhanh như điện, trong nháy mắt vọt tới trước mặt kiếm tu áo trắng, trường kiếm hóa thành một đạo thanh quang, nhắm thẳng vào yếu huyệt đối phương. Kiếm tu áo trắng ung dung thản nhiên, trường kiếm khẽ vung lên, hóa giải thế công. Khi chiến đấu đi vào hồi gay cấn, kiếm chiêu của hai người càng lúc càng nhanh, kiếm quang trong đêm sen lẫn thành một dải ngân hà lấp lánh. Kiếm khí màu xanh như mưa to gió lớn, kiếm khí màu trắng lại lạnh lẽo như sông băng tuyết lở. Nơi kiếm khí đi qua, cỏ cây khô héo, đất đá nứt toác. Không khí xung quanh dường như bị kiếm khí xé rách, phát ra tiếng rít chói tai. Mỗi lần mũi kiếm chạm nhau, đều bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, chấn động tâm thần. Trận chiến này không chỉ là so tài kiếm thuật, mà còn là sự va chạm của ý chí và tín niệm. Hai vị kiếm tu dốc hết sức lực, mong muốn đánh bại đối phương. Thân ảnh của họ dưới ánh trăng không ngừng đan xen, kiếm quang lấp lánh, như muốn xé toạc cả phiến thiên địa này. Cuối cùng, sau một lần giao phong kịch liệt, trường kiếm của kiếm tu áo xanh bị đánh bay, thân hình hắn loạn choạng, lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng. Kiếm tu áo trắng vẫn đứng bình tĩnh tại chỗ, trường kiếm trở vào vỏ, dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hắn. Gió đêm thổi qua, mang đi dư âm của trận chiến. Hình ảnh dừng lại, nhưng đám người rất nhanh nhận ra vấn đề, hai kiếm tu giao chiến trong hình đều là người của Ngũ Dương giáo. Chương 124. Chư quân, lại nghe long ngâm. Chương 124. Chư quân, lại nghe long ngâm. Chính xác hơn mà nói, trong đó một tu sĩ là Ngũ Dương giáo giáo chủ Âu Dương Chiến Thiên, người còn lại là Thiên Hà Phong phong chủ Vương Tử Phượng. Không gian hai người bọn hắn, nhìn căn bản không giống như đang giao lưu luận bàn bình thường, ngược lại càng giống như lấy mạng đổi mạng, không phải ngươi chết thì là ta sống. Nhưng điều càng khiến người kinh ngạc là, Vương Tử Phượng vậy mà cùng Âu Dương Chiến Thiên chiến đấu ngang tài ngang sức, điều này quá không hợp lẽ thường. Đây là chuyện xảy ra 50 năm trước, khi đó ta vì cứu vớt Đồ Nhi. Âu Dương Chiến Thiên cũng có chút nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn Sở Tử Bách lúc này đã khỏi hẳn thương thế, hào quang trong ánh mắt càng thêm chói mắt. Không tiếc hao tổn sinh mệnh bản nguyên để duy trì sinh cơ cho hắn, một thân tu vi 10 phần chỉ còn một, không ngờ lại bị kẻ lòng lang dạ thú Vương Tử Phượng biết được, vậy mà dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, ý đồ đem ta hoàn toàn chém giết, từ đó đạt được vị trí giáo chủ Ngũ Dương giáo. Cái gì? Một câu nói của Âu Dương Chiến Thiên lập tức như đá ném xuống hồ, khiến mọi người kinh sợ, không chỉ riêng Sở Tử Bách, mà cả những tu sĩ khác bao gồm Nam Hà đều lộ vẻ kinh hãi. Thiên Hà Phong phong chủ hành thích trọng thương Âu Dương Chiến Thiên. Vậy lúc đó các phong chủ khác đang làm gì? Chẳng lẽ đều đang ăn không ngồi rồi sao? Động tĩnh kinh thiên động địa như vậy mà không phát hiện ra sao? Nam Hà cảm giác như mình đang dần dần vén bức màn che đậy sự kiện 50 năm trước, săn bắt Thanh U tức căn bản không phải nhằm vào Sở Tử Bách, mà là để hoàn toàn chém giết Âu Dương Chiến Thiên. Vừa nghĩ như vậy, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ đến mức kinh sợ. Âu Dương Chiến Thiên lúc trước cùng Vương Tử Phượng một trận chiến, bản thân đã bị trọng thương. Nhưng Âu Dương Chiến Thiên dù sao cũng là đệ nhất cao thủ của Ngũ Dương giáo, một thân tu vi ngang dọc cổ kim, dù là 10 phần chỉ còn một, cũng không phải Vương Tử Phượng có thể dễ dàng lay chuyển. Theo Nam Hà biết, Vương Tử Phượng kia cũng không khá hơn, nghe nói cũng ngủ say hồi lâu, gần đây mới tỉnh lại. Nếu ngày đó thật để hai vị trưởng lão thượng tam phong đem Sở Tử Bách tọa hóa mang đi, dù là Âu Dương Chiến Thiên đang bế quan tu luyện cũng không thể không hiện thân bảo hộ Đồ Nhi của mình. Những phong chủ tam phong này thật đúng là vô cùng ác độc, vì vị trí giáo chủ thậm chí dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Bất quá, đây đều là suy đoán của Nam Hà, có lẽ hai vị phong chủ tam phong còn lại không hay biết, chỉ là bị Vương Tử Phượng qua mặt. Nhưng bọn hắn lại xúi dục nhân mã phong tỏa chiến thiên phong tầng tầng lớp lớp, chim bay cũng không lọt. Ai có thể tin tưởng hai vị phong chủ này thật sự hoàn toàn không biết gì cả? Cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng khó tin vào sự thật này. Nếu lại vây lên mấy ngày, đám người linh khí hao hết, linh cốc cạn kiệt, chỉ sợ là đợi làm thịt cứu non, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Không biết tu vi của giáo chủ bây giờ đã khôi phục đến đâu. Chúng ta trực tiếp ủng hộ giáo chủ giết xuống núi, đem những loạn thần tặc tử kia hết thảy trấn áp, trả lại cho Ngũ Dương giáo ta một càn khôn tươi sáng. Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ lo lắng nhìn Âu Dương Chiến Thiên. Hắn đã sống ở Ngũ Dương giáo mấy trăm năm, đối với Ngũ Dương giáo tình cảm vô cùng sâu đậm, lúc trẻ tuổi đi theo Âu Dương Chiến Thiên tứ phương du lịch, kết trận chém giết vô số lần. Nhưng những năm này, làm một tiểu tông trưởng lão ở Thượng Tam Phong, hắn sống rất không vui, cảm giác rõ ràng những người đó xa lánh mình. Trước đây còn tưởng rằng những người trẻ tuổi này ghét bỏ mình ra cả, không còn dùng được, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ sớm đã coi mình là tâm phúc của Âu Dương Chiến Thiên. Nhưng chỉ có hắn biết, trung tâm của hắn xưa nay không phải một người nào đó, mà là Ngũ Dương giáo. Chư quân, lại nghe long ngâm. Âu Dương Chiến Thiên bỗng nhiên cao giọng nói. Chương 125. Chỉ châu là long. Chương 125. Chỉ châu là long. Ngao. 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 Lời Âu Dương Chiến Thiên vừa dứt, đám người liền nghe thấy những tiếng kêu như quỷ khóc sói gào, quả thực rất giống tiếng sói tru. Đây là long ngâm. Nam Hà sơ cảm, vẻ mặt khó hiểu. Đây chẳng lẽ là long ngâm trong miệng Âu Dương Chiến Thiên? Có phải quá lỗ bị không, sẽ không thật coi người khác chưa từng thấy rồng đấy chứ? Bất quá, ngẫm lại thì, hình như mình thật chưa từng thấy rồng thật, ai dám chắc tiếng giống này không phải của rồng thật. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Nam Hà liền thay đổi, vì hắn phát hiện ra nơi phát ra của tiếng ngao. Không chỉ hắn, rất nhiều người đều phát hiện ra nguồn gốc tiếng kêu, mà nơi đó mọi người đều rất quen thuộc, chính là con trâu cái mà nãy giờ mọi người vây xem. Tiếng gầm rú dường như sói không phải sói phát ra từ con trâu cái vừa sinh nẻ, mà giáo chủ lại gọi tiếng sói chú ấy là long ngâm, đây quả là một sự kiện hoang đường, nực cười. Nam Hà không dám tin vào tai mình, cũng không dám tin vào mắt mình. Nếu như đối với những tiếng kêu trước đó, Nam Hà còn nghi ngờ, thì dù sao hắn cũng chưa từng nghe long ngâm thật sự, nhưng tiếng kêu này rõ ràng phát ra từ thân thể con trâu. Dù hắn chưa từng gặp rồng, nhưng trâu thì gặp rồi, một con trâu sờ sờ đứng trước mắt hắn, sao có thể mở mắt nói dối bảo đây là rồng? Đây chẳng phải chỉ trâu là long sao? Trong khoảnh khắc, Nam Hà cảm thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường, có lẽ sẽ không ai đứng ra vạch trần cái màn hoang đường này, và cái cảm giác hoang đường ấy sẽ bén rễ nảy mầm trong lòng mọi người. Vô số đệ tử trưởng lão bắt đầu nghi ngờ vị thần minh ngày xưa, chẳng lẽ đây là điều Âu Dương Chiến Thiên muốn thấy? Em hai, như nghe tiên nhạc, hai tạ minh, long ngâm uy lực kinh khủng như vậy, thậm chí có người ôm đầu lăn lộn trên đất. Cái diễn xuất lỗ bịch này khiến Nam Hà hơi nhíu mày, chẳng lẽ những người này? Thân ảnh cô gầy, con xuống của Âu Dương Chiến Thiên lúc này càng thêm thấp bé, ngay cả cái khí thế ngoài ta còn ai cũng suy yếu nhanh chóng, dường như trong nháy mắt từ một đế vương nắm quyền thiên hạ trở thành một lao nông về quê cày ruộng. Sở Tử Bách cũng nhíu mày, hắn không ngờ Âu Dương Chiến Thiên lại rơi vào tình cảnh này. Trước khi đến Chiến Thiên Phong, Âu Dương Chiến Thiên đã nói hết mọi chuyện sắp xảy ra hôm nay cho hắn và Lâm Hắc Phong biết, nên hắn là người bình tĩnh nhất ở đây. Nhưng nhìn Âu Dương Chiến Thiên thế này, trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi bất an, dường như có chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Đó căn bản không phải rồng, đó là trâu. Thanh âm đó cũng không phải long ngâm, mà là sói tru. Một hòn đá ném xuống giấy lên ngàn cơn sóng, thần kinh Sở Tử Bách lập tức căng như dây đàn. Người nói ra những lời này không ai khác, chính là Nam Hà bên cạnh hắn, Nam Hà đã cứu mạng hắn. Cái gì? Người nói cái gì? Thân hình Âu Dương Chiến Thiên bỗng trở nên vĩ ngạn trở lại, dường như muốn bóp nát cái nhà này thành cho bụi. Từ Khôn thấy vậy, vội vàng che chắn trước người Nam Hà, miệng không ngừng nói, xin lỗi, hắn còn nhỏ, giáo chủ đại nhân đừng chấp tiểu nhân, các tiểu. Dường như chỉ cần hắn nói những lời này, Âu Dương Chiến Thiên sẽ tha cho tiểu sư đệ của hắn. Tiểu sư đệ mới là tương lai của Lâm Hắc Phong, hắn không thể để tương lai của Lâm Hắc Phong lụi tàn ở Chiến Thiên Phong như vậy. Vậy sao? Âu Dương Chiến Thiên ha ha cười nói. Chương 126. Biến ảo khó lường. Chương 126. Biến ảo khó lường. Không ai dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Âu Dương Chiến Thiên lúc này, bọn hắn đều cúi đầu thấp thấp, sợ Âu Dương Chiến Thiên nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Có một số việc không lộ ra thì không sao, một khi đã phơi bày, sức nặng còn hơn ngàn cân. Gần trăm năm sau, đông nhiên Âu Dương Chiến Thiên xuất hiện, ai cũng không biết vị giáo chủ Ngũ Dương giáo bây giờ có tâm tình như thế nào, huống chi dưới trướng Chiến Thiên Phong còn có một đám người đang nhìn chằm chằm, chờ cơ hội phản. Chính là, đó căn bản không phải rồng, mà là trâu. Đệ tử không hề mắc kém, tin tưởng vào phán đoán của mình. Nam Hà cao ngạo ngẩng đầu, từ sau chuyện lần trước, hắn phát giác trưởng môn có điểm kỳ lạ, luôn dùng những chuyện không thể tưởng tượng để thử dò xét đám người trên đỉnh núi. Nếu như mình cũng giống như ai kia, miệng đầy dối trá, mở mắt nói điều, thì vô luận thế nào cũng không thể có được vinh quang rực rỡ ngày hôm nay. Âu Dương Chiến Thiên tuyệt đối là chỗ dựa lớn nhất trong Ngũ Dương giáo lúc này, nếu có thể một mực ôm chặt lấy cái đùi này, lại thêm Sở Tử Bách cùng Xích Hà Tuân giả, thì trong Ngũ Dương giáo tuyệt đối là kẻ đi ngang. Nếu như đến lúc đó có thể thoát khỏi Ngũ Dương giáo, thậm chí tiến thẳng vào ngoại giới, dựa sạch oan khuất cho mình, cũng chưa hẳn là không thể. Trong lòng hắn đã âm thầm lưu đồ tất cả, thiên địa bất nhân coi vạn vật là chó rơm, chính mình bất nhân, lấy vạn vật làm quân cờ. Tiểu sư đệ, chớ có nói bậy, đây rõ ràng là rồng, sao ngươi có thể mở mắt nói dối? Một vị đệ tử mặc áo vải một mạc có chút tiếc rẻ nói với Nam Hà. Giáo chủ bất giận, tiểu sư đệ này chưa từng thấy qua thần thông của ngài, có nhiều mạo phạm, mong giáo chủ thứ tội. Chẳng qua là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, lời nói làm sao có thể coi là thật, giáo chủ đừng để trong lòng. Không đợi Âu Dương Chiến Thiên hành động, một vài trưởng lão, đệ tử đã bắt đầu giải vây cho Nam Hà. Theo bọn hắn, Nam Hà thật sự quá gan lớn, dám chống đối giáo chủ Ngũ Dương giáo. Nam Hà vội vàng liếc nhìn mọi người, thấy phần lớn bọn họ đến từ Quang Minh Phong, hẳn là có quan hệ không tệ với Lâm Hắc Phong nên mới dám lên tiếng. Tốt, rất tốt. Không hổ là cao đồ của Từ Bách, mắt sáng như đuốc, ánh mắt sáng rực. Lúc trước Từ Bách tiến cử ngươi với ta còn xem thường, bây giờ mới phát hiện ngươi lại có dũng khí và khí tiết như vậy. Như thế, Ngũ Dương giáo ta có hy vọng, cũng có thể không phụ sự nhờ vả của liệt vị tổ sư. Một lúc sau, Âu Dương Chiến Thiên sơ cảm, tiến lên vô vai Nam Hà. Trong chốc ngắn này, ngay cả trái tim của Sở Tử Bách cũng treo lên cổ họng, nghe nói Âu Dương Chiến Thiên có một môn linh thuật là ảm đạm tiêu hồn, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ, liền có thể trong nháy mắt khiến người ta hóa thành một bãi máu đen, quả nhiên là bá đạo dị thường. Khi Ngũ Dương giáo chưa bị ngăn cách, đã có không ít tôn giả nuốt hận dưới chiêu ảm đạm tiêu hồn của Âu Dương Chiến Thiên, khi đó Sở Tử Bách bất quá chỉ là một gã trưởng lão, tu vi còn chưa đạt tới tôn giả cảnh, thậm chí còn chưa gặp sư phụ Xích Hà tôn giả. Khi tay của Âu Dương Chiến Thiên vỗ tới, Nam Hà chỉ cảm thấy một hồi như gió xuân ấm áp, dường như vị giáo chủ tôn kính này là người thân yêu nhất của mình, mọi việc hắn làm đều là vì tốt cho mình. Nhưng rất nhanh, khi từ bàn tay kia truyền đến một cỗ linh khí hùng hồn vô song, bá đạo vô song, Nam Hà mới phát giác mình đã nghĩ sai, sai quá mức rồi, Âu Dương Chiến Thiên thật sự muốn giết hắn. Chương 127, cầu tình. Chương 127, cầu tình. Còn mời sư tôn tha cho nghiệt đồ này một mạng, cho dù hắn vạn lần không nên, dù sao hắn đã cứu mạng đệ tử, nếu không có hắn thì Lâm Hắc Phong hôm nay đã sớm biến thành phế tích. Mắt thấy Nam Hà bị Âu Dương Chiến Thiên áp bức đến mức hô hấp càng lúc càng khó khăn, thậm chí sắp chết dưới tay Âu Dương Chiến Thiên, Sở Tử Bách vốn một mực giữ vững chấn định cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp bước dài lên phía trước, chắn ngang trước người Âu Dương Chiến Thiên. Khí cơ quanh thân Sở Tử Bách mờ mịt, dường như có vô số hơi nước màu xanh thẳm chìm nổi sau lưng hắn, nơi đó là biển cả màu xanh thẳm sâu không thấy đáy, sóng biển cuồn cuộn phía dưới, tùy thời có thể đổ ập xuống. Âu Dương Chiến Thiên là sư phụ truyền cho hắn một thân bản lĩnh, nếu không có Âu Dương Chiến Thiên, tuyệt đối không có Sở Tử Bách ngày hôm nay. Nếu không có Nam Hà luyện chế huyết hồn đan, cũng sẽ không có Sở Tử Bách ngày hôm nay ân truyền nghề và ân cứu mạng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, rất nhiều người đều không thể lựa chọn, đối với Sở Tử Bách mà nói, đây là một sự lựa chọn khó khăn. Hắn bây giờ có thể làm, chính là cố gắng ngăn cản Âu Dương Chiến Thiên ra tay với Nam Hà. Lúc trước Âu Dương Chiến Thiên còn bên vực lẽ phải cho Nam Hà, thậm chí còn tán thưởng hắn, mới qua bao lâu, sắc mặt lại thay đổi nhanh như vậy? Đệ tử Lâm Hắc Phong thấy phong chủ có thái độ như vậy, cũng vội vàng quỳ một chân xuống đất, thỉnh cầu Âu Dương Chiến Thiên tha cho Nam Hà một mạng. Vị tiểu sư đệ này có thể nói là đã mang lại không ít vinh quang cho Lâm Hắc Phong, ngay cả tiêu mạch nổi danh gần đây ở Linh Cốc cũng là do vị tiểu sư đệ này luyện chế. Có thể nói Lâm Hắc Phong và Nam Hà có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sư bá, bây giờ phản tặc tụ tập dưới núi, chính là lúc cần người, dù cho tên đệ tử này có tội lớn ngập trời, cũng không ngại vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi tính. Thấy Âu Dương Chiến Thiên vẫn thờ ơ, hùng tử phong trưởng lão Quang Minh Phong có quan hệ cá nhân rất sâu với Sở Tử Bách, cũng đứng ra vào lúc này, mong muốn khuyên Âu Dương Chiến Thiên đình chiến. Tử Phong, đã nhiều năm không gặp, tu vi cũng tiến bộ không ít, bất quá chỉ bằng một tu sĩ tẩy mạch cảnh nhỏ bé có thể phát huy tác dụng gì trong đại chiến sắp tới? Âu Dương Chiến Thiên không hề ngạc nhiên trước lời nói của hùng tử phong, hắn cũng không vì lời nói này mà buông tha Nam Hà. Bất quá lực đạo và cảm giác gáp bức trên tay lại giảm đi rất nhiều. Hùng tử phong thấy Âu Dương Chiến Thiên đã nói như vậy, cũng không tiện quên nữa, chỉ gãi đầu, đứng sau lưng Sở Tử Bách. Bây giờ trên đỉnh Chiến Thiên Phong chỉ có 4 vị phong chủ, còn ở chân núi có khoảng 5 vị phong chủ, trong đó 3 vị vẫn là phong chủ tam phong, thực lực không thể coi thường, chỉ có Nam Hà tẩy mạch cảnh sát thực rất khó phát huy tác dụng gì trong đại chiến sắp tới. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Nói đi, tiểu tử ngươi có nguyện vọng gì, bổn quân tương lai nếu có thời gian có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này. Âu Dương Chiến Thiên xách Nam Hà trong tay giống như diều hâu bắt gà con, ngoài miệng nói đầy vẻ lo lắng, nhưng khí tức lạnh lẽo khiến Nam Hà có cảm giác buồn nôn. Lão gia hỏa này thật sự vượt quá dự liệu của hắn, cả ngày đi săn ngỗng lại bị ngỗng mổ mù mắt, những thủ đoạn học được ngày xưa lúc này lại không dùng được. Đệ tử chỉ mong Lâm Hắc Phong từ đây quật khởi, Ngũ Dương giáo ngày càng cường thịnh. Hôm nay ta Nam Hà dù chết, vẫn một lòng hướng về Ngũ Dương giáo. Hừ. Âu Dương Chiến Thiên không hề bị lời nói của Nam Hà lay động, mà trực tiếp vung tay ném Nam Hà ra ngoài, ngay sau đó lại tùy ý vung tay đánh ra một trường, khí tức sắc bén có thể so với một kích của tôn giả, căn bản không phải Nam Hà có thể ngăn cản. Chương 128. Xuyên thẳng qua thuật. Chương 128, xuyên thẳng qua thuật. Kẻ này thôi vậy. Giáo chủ giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Có trưởng lão là Nam Hà cảm thấy tức hận, nói thế nào cũng là tại Ngũ Dương giáo nhấc lên không nhỏ phong ba tồn tại, càng là Sở Tử Bách thái độ, thế nhưng lại muốn tại hôm nay chết chiến tiên phong. Có bản lĩnh này, vì sao không giết xuống núi, đem kia một đám bọn phỉ toàn bộ chém giết? Có đệ tử mới không hiểu, hắn cũng chưa gặp qua Ngũ Dương giáo giáo chủ kinh khủng thủ đoạn cùng huy hoàng quá khứ, thấy Âu Dương Chiến Tiên rõ ràng có tu vi như thế, lại đối với đệ tử của Ngũ Dương giáo đại khai sát giới. Xuyệt. Nói cẩn thận. Miệng còn hôi sữa hải tử, ngươi biết cái gì? Sư phó của đệ tử kia thấy hắn nói chuyện không hề cố kỵ, vội vàng che miệng của hắn, thậm chí còn một trường đập vào sau gáy của hắn, đem nó trực tiếp đánh ngất xỉu, sợ hắn tái phát ra cái gì kinh thiên chi ngôn. Mọi thứ đều phát sinh trong chớp mắt, thân thể của Nam Hà đã như diều đứt dây bay ra ngoài rất xa, cuối cùng giống như một con chó chết vượt lội trên đỉnh núi, mà Âu Dương Chiến Thiên công kích vẫn như cũ như bóng với hình, khoảng cách ngực của Nam Hà bất quá chỉ có 10 trượng. Ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Nam Hà cảm thấy tim có chút bi thống, chính mình đối với Ngũ Dương giáo có thể nói là trung thành tuyệt đối, lại đạt được kết quả như vậy ầm ầm. Che khuất bầu trời sương mù tại Âu Dương Chiến Thiên công kích đến chậm rãi dâng lên, một đám đệ tử cùng trưởng lão cũng bị mất tầm mắt của Nam Hà, đến khi sương mù tan đi, Nam Hà vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như một gốc cổ tùng ngàn năm. mặc cho ngươi cuồng phong vạn đạo, ta tự sừng sững không ngã.
A,
Hùng Tử Phong cũng không dám thay Nam Hà nên đón một kích này, bởi vì hắn cùng Sở Tử Bách đều bị Âu Dương Chiến Tiên chằm chằm đến gắt gao, chỉ cần hai người ý đồ ngăn lại lần này công kích, dường như sẽ đối mặt lao giáo chủ mưa to gió lớn giống như công kích.
Cái gì?
Một gã tẩy mạch đệ tử của cảnh lại có thể tại giáo chủ một kích phía dưới sống tiếp được?
Có thể được xưng là ta Ngũ Dương giáo từ trước tới nay đệ nhất đệ tử.
Có trưởng lão kinh hô, bất kỳ một cái đại cảnh giới đối với tu sĩ mà nói đều như là khó mà vượt qua là trời, huống chi Nam Hà cùng Âu Dương Chiến Tiên trọn vẹn kém nhiều như vậy đại cảnh giới, lại có thể lông tóc không thương.
Chẳng quá thay ta năm dê đệ tử, cùng quốc vô cương.
Thiên phù hộ năm dê, thiên phù hộ năm dê a.
Thật sự là kỳ thai quái thai.
Chỉ có một chút tôn giả trước mắt mới phát giác Nam Hà so với vừa rồi đã 10 phần khác biệt, loại này khác biệt mặc dù nhỏ bé, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Làm gì đuổi tận giết tuyệt, các ngươi Ngũ Dương giáo chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao?
Một đạo như tiên nhạc giọng nữ theo hầu kết của Nam Hà tung ra, lộ ra 10 phần quỷ dị. Âu Dương Chiến Thiên cũng không đáp lại, thậm chí đối với trên người Nam Hà phát sinh tất cả, không chút gì giật mình, thậm chí áp sát tới trước người Nam Hà, ý đồ một thanh nắm cổ họng của Nam Hà, lại bị cái sau nhẹ nhõm né tránh, như một đầu chân trượt cá trạch, thậm chí đều không để cho Âu Dương Chiến Thiên đụng phải vạt áo của Nam Hà.
Có ý tứ, không hổ là đồ đệ của nàng, ngươi kế thừa xuyên thẳng qua thuật của sư tôn ngươi cũng không có thừa lấy mai một.
Thời gian qua đi gần trăm năm, vậy mà lại có thể nhìn thấy cái loại linh thuật kia, dường như lại trẻ 100 tuổi. Ánh mắt giáo chủ Ngũ Dương giáo Meli, tựa hồ hồi tưởng lại một chút ký ức mỹ hảo, thân thể cũng đỉnh trệ giữa không trung, chậm chạp không có phản ứng.
Nam Hà nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, cưỡng ép thôi động xuyên thẳng qua thuật với hắn mà nói, cũng không dễ dàng.
Chương 129. Chết.
Chương 129. Chết.
Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi.
100 năm trước, ngươi phong thần tu lãng, trong lúc phất tay đều là phong thái của một lãnh tụ. Bây giờ theo ta, ngươi càng giống một con dã thú mất lý trí.
Nam Hà khẽ nhếch môi, thậm chí còn chế nhạo Âu Dương Chiến Thiên.
Các đệ tử khác thấy Nam Hà cũng dám tự xưng bản tôn, thật sự là quá điên cuồng, đây là cách xưng hô chỉ dành cho người ở cảnh giới tôn giả.
Bất quá, nghĩ đến giọng nữ quái dị trên người Nam Hà trước đó, một vài đệ tử và trưởng lão cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, chỉ là nâng cầm lên suy nghĩ.
Tình hình này cực kỳ giống quỷ nhập vào người,
nhưng mà loại quỷ nào dám nhập vào người ngay trước mặt giáo chủ?
Vậy thật là thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống.
Lớn mật Nam Hà lại dám càn rỡ như vậy, dám can đảm tránh né một kích của giáo chủ,
đó là giáo chủ thưởng cho ngươi, ngươi cũng dám không nhận?
Một nữ đệ tử đầu đội vòng hoa chỉ vào mũi Nam Hà nói,
theo nàng, mọi việc Âu Dương Chiến Thiên làm đều đúng, tất cả mệnh lệnh của Âu Dương Chiến Thiên đều nên tuân theo. Cho dù bây giờ bảo nàng đi ăn phần, nàng cũng sẽ không do dự mảy may, mà còn nói một câu, mùi vị không tệ.
Chân Hương, cẩn thận lời nói.
Vị phong chủ khác trong Cựu Phong đội vàng ngăn lại những lời cuồng ngôn của tiểu nữ nhi nhà mình, nhìn Hùng Tử Phong và vẻ mặt của Sở Tử Bách, đều có thể phát hiện sự tình ở đây không đơn giản.
Tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản chống đối và xung đột.
Nếu là như vậy, chỉ sợ Nam Hà thật đã phơi thây tại chỗ.
Sau khi Chân Hương nhận được lời răn dạy của phụ thân, trong lòng tuy vẫn không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tựa vào trong ngực phụ thân, sùng bái nhìn Âu Dương Chiến Thiên. Người nhìn hết sức bình thường này lại ẩn chứa vô hạn năng lượng, là thần tượng của nàng bao nhiêu năm nay. Bây giờ có thể thấy dung nhan, có thể tính là chết 9 lần cũng không hối hận.
Ha 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 ha.
Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Âu Dương Chiến Thiên cũng không lần nữa động thủ với Nam Hà, ngược lại ngửa mặt lên trời cười lớn.
Bốn vị tôn giả đối đầu với năm vị tôn giả, đây là một nồi cơm sống, chư vị có quyết sách nào tốt hơn không?
Chỉ thấy Âu Dương Chiến Thiên vung tay háo một cái, đem bốn vị phong chủ trên đỉnh núi cuốn tới một gian phòng cổ kính.
Bốn phía có tiếng tiền mơ hồ truyền đến, khiến cho đáy lòng người ta cảm giác một sự yên tĩnh khó tả.
Ngoại trừ bốn vị phong chủ, Nam Hà cũng bị hấp lực tràn trề trong tay áo của Âu Dương Chiến Thiên dẫn tới trong gian phòng.
Cũng may căn phòng này có chút rộng rãi, dung nạp 6 người cũng là dư xài.
Sư bá, đệ tử không hiểu.
Thêm cả sư bá, chúng ta cũng là 5 vị tôn giả, 5-5, ưu thế tại ta.
Không cần e ngại thượng tam phong kia, tu vi của sư bá càng là đăng phong tạo cực, trấn áp tôn giả lại có gì khó?
Lục Tử Kiều phong chủ đến từ Hoa Liên phong sở lấy dâu dài, phong độ nhẹ nhàng nói.
Trên đỉnh núi, hắn đã sớm muốn nói ra vấn đề này, thật là không có một người biểu thị nghi vấn, hắn cũng chỉ có thể đè xuống không nói.
Không tệ, ở đây chư vị, đúng là 5 vị tôn giả, thật ra bản tôn bây giờ bất quá chỉ là một vệ tàn ảnh, căn bản không chống được bao lâu.
Nếu rời khỏi cái mộ này, càng sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt.
Cái gì?
Ngoại trừ Sở Tử Bách, những người khác đều giật mình trong lòng.
Giáo chủ vậy mà thật đã chết rồi.
Có người vui vẻ, có người buồn.
Mà Sở Tử Bách, mấy ngày trước đã biết tin tức này.
Đây cũng là nguyên nhân hắn một mực không ra tay ngăn cản Âu Dương Chiến Thiên.
Đã như vậy, chúng ta cứ chết như vậy thủ ở đây cũng không phải là biện pháp.
Đệ tử trên đỉnh núi nhiều vô số kể, chống đỡ mấy ngày vẫn có thể, nếu cứ thế mãi, chỉ sợ không đến một tháng sẽ chết người.
Chương 130.
Không tin được.
Chương 130. Không tin được.
Một vị trưởng lão bày tỏ nỗi lo lắng của mình.
Hiện tại, đám người chẳng khác nào thú dữ bị nhốt trong lồng.
Cấm chế Chiến Thiên Phong không thể so sánh với các cựu phong khác, tuyệt đối cấm bay, ngay cả tôn giả cũng không thể lẳng không mà đi.
Nghe nói đây là đại thần thông do thủy tổ Ngũ Dương giáo thiết lập.
Trừ phi người mang giáo ấn Ngũ Dương giáo mới có thể phá vỡ loại hạn chế này.
Nhưng Âu Dương Chiến Thiên hôm nay chỉ là một đạo tàn ảnh, làm sao có thể lấy ra giáo ấn Ngũ Dương giáo?
Cho dù có thể lấy ra giáo ấn Ngũ Dương giáo, cũng chỉ người mang giáo ấn mới có thể lăng không mà đi, những người khác chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Việc chạy trốn một người thì có ích lợi gì cho đại cục?
Tuyệt vọng và bi thương bắt đầu lan tràn trong đám người, ngay cả một vài trưởng lão và tôn giả cũng cau mày.
Trước đây, bọn hắn còn có thể vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn là do tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của Âu Dương Chiến Thiên. Giáo chủ Ngũ Dương giáo thần uy cái thế, đánh đâu thằng đó. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn rằng đó chỉ là một giấc mộng. Người đang đứng trước mặt chỉ là một đạo tàn ảnh của giáo chủ Ngũ Dương giáo, hơn nữa có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, điều này quả thực không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đám người cũng dần dần hiểu ra vì sao Tam Phong và hai đỉnh núi khác lại chọn mưu phản. Thì ra bọn hắn đã sớm biết Âu Dương Chiến Thiên đã chết, thậm chí rất có thể Âu Dương Chiến Thiên chết trong tay bọn hắn. Thảo nào bọn giá hỏa này nghe tin giáo chủ Ngũ Dương giáo thức tỉnh lại vội vàng mưu phản như vậy. Đúng là có tật giật mình, không hề che giấu. Còn gì phải sợ? Dù là lấy 4 địch 5, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Vị này cũng là một vị tôn giả, chỉ là không biết phong hào là gì. 100 năm, một cái búng tay, đã rất nhiều năm chưa từng thấy Vũ Hoàng, không biết Vũ Hoàng gần đây vẫn tốt chứ? Âu Dương Chiến Thiên vừa nói, vừa chỉ tay về phía Nam Hà. Nhưng khi nhắc đến Vũ Hoàng, người thống trị Đại Vũ Hoàng triều, Nam Hà lại nghe ra một tia hận ý như có như không. Dường như vị cửu ngũ chí tôn nắm giữ quyền hành trí cao vô thượng kia đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đó với hắn. Vũ Hoàng tự nhiên vẫn là Vũ Hoàng đó. Chẳng qua hiện nay Đại Vũ Hoàng triều, trên miếu đường, gỗ mục làm quan, điện bệ ở giữa, cầm thú ăn lộc. Bọn lang tâm cẩu phế ngang nhiên hoành hành, lũ khúm núm lịnh bợ nắm quyền. Về phần danh hào của bản tôn, được phong Xích Hà tôn giả. Trước chỉ là không lâu độ kiếp thất bại, một thân tu vi 10 phần không còn một, khiến ta đối đầu tôn giả, không có phần thắng chút nào, chỉ có đào mệnh chi lực, cũng không có chiêu thức nào để chống lại. Âm thanh của Xích Hà tôn giả vẫn mượn thân thể của Nam Hà để phát ra. Hắn hiện tại còn chưa tiện hiện thân trước mọi người. Đại Vũ Hoàng triều sớm đã bệnh nguy kịch, bệnh nặng đến cần mánh dược để trị. Chỉ là đáng tiếc đại phu không còn là ta. Ngươi chỉ là độ kiếp thất bại, dẫn đến thân thể bị hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn. Chỉ cần mượn một thân thể không sai biệt lắm, đợi một thời gian là có thể khôi phục tu vi tôn giả. Trong khoảng thời gian này, bản tôn có thể bảo vệ ngươi. Vậy ngươi vừa rồi vì sao muốn nhiều lần thăm dò ta? Nếu không phải bản tôn còn lại chút thủ đoạn, e rằng đã chết trên đỉnh Chiến Thiên Phong này rồi. Cái loại đại khách đó thực khiến người ta không dám kết tạo. Xích Hà tôn giả khịt mũi coi thường lý do thoái thác của Âu Dương Chiến Thiên. Từ khi Nam Hà bước lên đỉnh núi, nàng đã cảm giác được sức mạnh kinh khủng của Âu Dương Chiến Thiên đã khóa chặt hắn. Dù nàng rất muốn nhắc nhở Nam Hà cẩn trọng, nhưng nếu chủ động lên tiếng cảnh báo, chắc chắn sẽ bị Âu Dương Chiến Thiên phát hiện. Người tin hay không thì tùy, sự thật ở đó. Hơn nữa, Tử Bách ngươi cũng không tin được sao? Chương 131. Ngày tại hôm nay. Chương 131. Ngay tại hôm nay Âu Dương Chiến Thiên nhìn về phía Sở Tử Bách, người sau là Đồ Nhi ngoan của hắn. Trong khoảng thời gian hắn biến mất, Đồ Nhi đã ôm bệnh giữ gìn Lâm Hắc Phong mấy chục năm, công lao to lớn. Xích Hà tôn giả cũng nhìn về phía Sở Tử Bách, nàng là nửa Đồ Nhi của người sau. Trong khoảng thời gian cùng sư phụ tu tập, nàng đã nghe sư phụ kể nhiều lần về cố sự của Tử Bách tôn giả, hiểu rõ hơn về con người của Sở Tử Bách, cũng minh bạch vị trí của Sở Tử Bách trong lòng sư nương. Nếu nói hai người có tiếc nuối duy nhất, chính là không có lưu lại dòng dõi. Nhưng ai có thể ngờ trước được, một cuộc xa nhau 100 năm trước lại là vĩnh biệt, thậm chí thiên nhân cách biệt. Vận mệnh chính là vô tình như vậy, tùy ý trêu đùa phàm nhân, thậm chí bao hàm cả những kẻ gọi là tu tiên giả này. Nghĩ đến trước mặt vận mệnh, bọn hắn cũng chẳng qua là con sâu kiến lớn hơn phàm nhân một chút mà thôi. Sở Tử Bách bị ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu. Sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp tọa hóa, vũ hóa phi thăng, không cần Nam Hà cung cấp huyết hồn đan, cũng tiết kiệm những phiền não này. Loại tình cảnh lưỡng nan và lựa chọn này đối với hắn mà nói quả thực có chút thống khổ. Bản tôn trợ giúp Âu Dương trưởng giáo, có gì chỗ tốt? Tiết hầu của Nam Hà vẫn như cũ phát ra thanh âm mỹ diệu của Xích Hà tôn giả. Bất quá mọi người ở đây đều đã thành thói quen với hiện tượng quỷ dị này, trong đó một vài tôn giả càng mơ hồ đoán được một vài điều. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Không ngờ Xích Hà tôn giả thân là nữ tôn giả hiếm có của Đại Vũ Hoàng triều, vậy mà cũng là tục nhân như vậy. Nếu không có đầy đủ lợi ích, chỉ sợ không nguyện ý tương trợ bản trưởng môn. Sắc mặt Âu Dương Chiến Thiên không cam lòng, hắn không ngờ bày ra thân phận của Sở Tử Bách rồi, Xích Hà tôn giả này vẫn không biết tốt xấu. Nếu không phải lo lắng ra tay với Xích Hà tôn giả, người sau có khả năng trực tiếp tìm nơi nương tựa đám lịch tặc dưới núi, Âu Dương Chiến Thiên thậm chí muốn trực tiếp chém giết nữ tôn giả này. Nhưng nghĩ lại, trừ phi có thể một kích mất mạng, nhưng trải qua thăm dò lúc trước, Âu Dương Chiến Thiên minh bạch mấy đại tôn giả liên thủ cũng không cách nào trong nháy mắt lưu lại Xích Hà tôn giả, đối phương hoàn toàn có thể thừa cơ đào thoát. Trong đại tranh chi thế này, nữ tử tu hành vốn cũng không dễ. Bản tôn xuất thân hàn vi, nếu không vì lợi ích, làm sao có thể tu luyện tới tôn giả chi cảnh? Thánh mâu tất nhiên tốt, nhưng bản tôn tuyệt sẽ không làm. Một phen nói năng chém đinh chặt sắt, khiến Âu Dương Chiến Thiên cảm giác không còn đường xoay chuyển, cảnh tượng lập tức lâm vào thế bí. Một vài đệ tử không rõ chân tướng thấy Nam Hà dám ngỗ nghịch ý của Âu Dương Chiến Thiên, thậm chí muốn ra tay giáo huấn Nam Hà, các tôn trưởng trong môn vội vàng giữ chặt, sợ những kẻ ít kinh nghiệm sống này uổng mạng. Xích Hà, ngươi muốn cầu gì hơn? Không ngại nói ra, xem bản tôn có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi hay không. Trong mọi người ở đây, chỉ có Sở Tử Bách và Xích Hà tôn giả có quan hệ chặt chẽ nhất, bởi vậy hắn là người lựa chọn phá vỡ cục diện bế tắc, chủ động hỏi. Nam Hà một bước xa, nhảy đến trước người Sở Tử Bách, túi người ghé tai nói vài câu, khiến vẻ mặt Sở Tử Bách đại biến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Chiến Thiên hơi nhíu mày, lúc trước Nam Hà và Sở Tử Bách trò chuyện, với tu vi của hắn vậy mà đều không nghe được cả hai nói gì, đây là linh thuật gì? Cũng hoặc thậm chí là tiên thuật, mới có loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này. Bản tôn thay sư tôn ứng, chỉ hy vọng đợi chút nữa đại chiến, Xích Hà tôn giả có thể đem hết toàn lực. Sinh tử tồn vong của Ngũ Dương giáo, ngay tại hôm nay. Chương 132. Xuống núi. Chương 132. Xuống núi. Sở Tử Bách vốn tưởng rằng lần này hứa hẹn có thể đổi lấy Xích Hà tiên quân toàn lực hành động, nhưng chỉ thấy phụ thân tại Nam Hà vẫn lắc đầu không ngừng, cho dù là lời hứa của Sở Tử Bách cũng không tin. Muốn ta bắt giữ cái tên tiên quân ái nam ái nữ này, rồi gieo cấm chế lên người hắn, sao phải sợ hắn không nghe lời? Một vị tôn giả quan chiến từ lâu bỗng nhiên đứng ra, hắn cho rằng Sở Tử Bách và Âu Dương Chiến Thiên quá mức do dự, há chẳng nghe nói do dự ắt sẽ bại trận. Muốn bắt giữ ta, các ngươi không ngại cùng lên một lượt, để ta vừa vặn thử xem uy lực của mây trôi độn. Xích Hà Tiên Quân nghe vậy, cười lạnh thành tiếng, tu vi của hắn trong đám tôn giả không tính là cao, nhưng linh thuật mây trôi độn mà hắn khổ luyện nhiều năm đủ để giúp hắn trốn thoát khỏi bốn tôn giả liên thủ công kích để xuống núi. Chẳng lẽ là mây trôi độn xếp thứ nhất 108 trong linh thuật bảng? Thật không ngờ linh thuật này không phải đã thất truyền từ lâu sao? Nghe nói khi thi triển linh thuật này, sẽ biến hóa tung tích như mây trôi, trừ phi tu vi cao hơn một đại cảnh giới, nếu không rất khó bắt được, quả thật là linh thuật đảo mệnh đệ nhất. Một gã đệ tử Viên Bắc nghe danh mây trôi độn, hít sâu một hơi, hắn cũng có một môn bảo mệnh linh thuật, gọi là đào đất thuật, không chỉ xếp hạng rất thấp trên bảng linh thuật, mà hiệu quả cũng chỉ tạm được. Nếu có thể nắm giữ môn linh thuật này, trong cựu phong chi chiến, hắn có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, không phải mệnh chết đối phương, thì cũng là mệnh chết chính mình. Người không nghe sao? Xích Hà tôn giả này là tôn giả từ bên ngoài đến, cũng không biết làm sao hắn có thể tiến vào Ngũ Dương giáo. Cấm chế của trưởng môn, tôn giả bình thường căn bản không thể tiến vào, chứ đừng nói là bước vào cựu phong, thật là kỳ quái. Không ngờ nàng lại truyền cho ngươi đạo linh thuật này. Linh thuật này vẫn là khi xưa ta và nàng cùng nhau phát hiện trong một hang cổ phủ. Nay vật đổi sao rời, vậy mà lại trở thành thủ đoạn vong ta của Ngũ Dương giáo. Sở Tử Bách thở dài, lấy tay che mắt, trong đôi mắt đục ngầu vậy mà chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi, khiến Nam Hà khó chịu vô cùng. Hắn thật sự rất muốn giúp sư tôn và mấy vị tôn giả, dù sao những việc mà đám đệ tử Tam Phong đã làm thật sự khiến người ta đau lòng nhức óc, nhưng vì tu vi tự thân còn thấp, không thể quyết định hành động của Xích Hà tôn giả, chỉ có thể mặc cho Xích Hà tôn giả thao túng thân thể mình. Mấy vị tôn giả không thỏa thuận được trong phòng của Âu Dương Chiến Thiên, đã sớm nhảy ra khỏi kết giới, trở về Chiến Thiên Phong đỉnh. Mọi người cũng thấy rõ thủ đoạn của Xích Hà tôn giả, bất luận là xuyên thẳng qua thuật lúc trước hay là mây trôi độn vừa rồi, đều cho thấy hắn có thủ đoạn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Thôi vậy, theo ta xuống núi, Ngũ Dương giáo vong thì vong, Xích Hà đạo hữu bằng lòng giúp ta là tình cảm, không giúp đỡ càng là bản phận. Sao có thể cưỡng cầu người khác, hôm nay ta cùng chư vị cùng tiến thoái. Thấy Xích Hà tôn giả khó đối phó, việc mình áp bức thậm chí sẽ đẩy đối phương vào trận doanh của đám người dưới chân núi, Âu Dương Chiến Thiên dứt khoát không dài dòng nữa, thừa dịp tu vi còn tại, trực tiếp giết xuống. Chúng ta sinh là người Ngũ Dương, chết là quỷ Ngũ Dương. Thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sống. Hùng tử Phong thấy Âu Dương Chiến Thiên quyết tâm khai chiến, liền vung tay hô lên, từ trong túi càn khôn lấy ra trường kiếm, kim kiếm ra khỏi vỏ, tê minh không ngừng bên tai. Xuống núi, xuống núi. Tiếng la chung quanh giống như biển gầm vào tới. Chương 133. Chuyện cũ lưu luyến. Chương 133. Chuyện cũ lưu luyến đã quyết định xuống núi, Âu Dương Chiến Thiên thuận tiện kiểm lại mấy tên trưởng lão thực lực không tệ, theo hắn cùng mấy vị phong chủ cùng nhau xuống núi. Tu vi những trưởng lão này cách tôn giả cảnh cũng chỉ còn một bước, nhưng trong Ngũ Dương giáo có một quy tắc không hiểu bao phủ, số lượng tôn giả từ đầu đến cuối khống chế ở 9 vị. Dù là lúc trước Ngũ Dương giáo chưa từng ngăn cách như vậy, thời kỳ đỉnh phong vẫn chỉ có 9 vị tôn giả. Những trưởng lão này tư lịch thậm chí còn già hơn một số phong chủ, nhưng tu vi không bước vào tôn giả cảnh, chung quy là khác biệt một trời một vực. Về phần những trưởng lão và đệ tử còn lại, vì đối với cục diện chiến đấu cũng không sinh ra được tác dụng mang tính quyết định, một khi đến lúc tan tác, chỉ sợ cũng không chiếu cô chu toàn, hiện tại có hộ sơn đại trận bảo vệ đệ tử trên đỉnh núi, dù sao cũng mạnh hơn nhiều so với việc phân tâm chiếu cố lúc đó. Nam Hà tự nhiên cũng nằm trong nhóm người xuống núi. Tuy nói tu vi của hắn trong đám đệ tử còn miễn cưỡng coi được, nhưng đặt giữa những trưởng lão kia, liền như đom đóm so với trăng sáng, thật nực cười. Nếu trên người không có Xích Hà tôn giả tọa chấn, Nam Hà tự hỏi tuyệt không có cơ hội kiến thức một trận đại chiến như vậy. Chiến Thiên Sơn tuyết trắng mênh mang, đều nói lên núi dễ xuống núi khó, lúc vừa lên núi tốn gần 2 canh giờ, hiện tại xuống núi còn nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ lên núi. Không phải vì gì khác, chỉ vì những người xuống núi đều là chiến lực đỉnh cao trong Ngũ Dương giáo, một đường nhanh như điện chớp, dù đường trượt tuyết dày, nhưng như giẫm trên đất bằng. Hoàng hôn buông xuống, một vầng tà dương treo trên không, từng tia khí lạnh không ngừng sinh sôi, khiến Nam Hà cảm thấy lạnh lẽo, dường như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Càng xuống núi, càng thấy màu xanh biếc chói mắt, đến khi nhìn thấy một mảng lớn màu xanh biếc trước mặt, Nam Hà hiểu đã đến chân núi, phía trước hẳn là doanh trại của đám phản quân. Bốn nửa tôn giả đối đầu với năm tôn giả, trong đó ba tôn giả vẫn là người của Tam Phong, làm sao có thể thắng được? Trong lòng Nam Hà lo sợ, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đi theo mọi người ngẩng cao đầu tiến lên. Về phần Xích Hà tôn giả, sau khi thi triển bản lĩnh trên đỉnh núi, giờ phút này dường như lâm vào ngủ say. Dù Nam Hà có gọi thế nào cũng không nhận được trả lời, Nam Hà chỉ đành bỏ cuộc, gấp gáp theo sát sau Sở Tử Bách. Trong Chiến Thiên Phong, tu vi của Sở Tử Bách cao nhất sư tôn, thật sự là đã lâu không gặp. Không ngờ ngươi một sợi tàn hồn 100 năm sau cũng có thể thức tỉnh. Nếu không phải ngươi bỗng nhiên thức tỉnh, Ngũ Dương giáo này sớm đã là thiên hạ của Thượng Tam Phong ta. Tử Long Phong chủ tay phải nắm một thanh cương đao hàn quang bắn ra bốn phía, như một tôn sắt thần đứng trước mọi người, phía sau hắn cũng có hai vị tôn giả đứng đó phi. Ngươi cũng xứng gọi ta là sư tôn. Âu Dương Chiến Thiên trước kia cũng vô cùng yêu thương Tử Long Phong chủ, một thân tuyệt học cơ hồ dốc túi truyền thụ, nhưng 100 năm trước lại đột nhiên gặp biến cố, chúng mai phục của mấy kẻ đạo trích, trong nháy mắt hắn để mắt đến thanh cương đao trên tay phải của Tử Long Phong chủ, sắc mặt lập tức biến đổi, khu ma đao, đây chính là cổ tà đao, ngươi lại tự tiện phá hủy phong ấn, lấy ra đao này, ngươi chẳng lẽ muốn Ngũ Dương giáo diệt vong sao? Lão bất tử, năm xưa chính là dùng thanh đao này đưa ngươi lên Tây Thiên, hiện tại chỉ còn một sợi tàn hồn, ngược lại không nhớ rõ thanh cương đao này đã sớm lộ diện trước mặt ngươi. Dù sao xung quanh cũng không có đệ tử hay trưởng lão khác, Tử Long Phong chủ cũng không che giấu nữa, mà chủ động nói ra chuyện cũ năm xưa. Chương 134. Ngày xưa đối chiến. Chương 134. Ngày xưa đối chiến cho nên bản tôn một khi thức tỉnh, các ngươi những ngày xài lang, nguyên một đám chỉ sợ tránh không kịp. Các ngươi làm sao lại trên không thật sự sơn nhìn xem bản tôn có phải thật vậy hay không đã chết. Âm thanh của Âu Dương Chiến Thiên trầm ổn, cũng không vì lời nói của Tử Long Phong chủ mà mất đi chừng mực. Nếu như lúc trước mình có thể giống như hiện tại trầm ổn, tính tình không nóng nảy như vậy, dường như sẽ không đến ngày tàn như hôm nay, thậm chí Ngũ Dương giáo cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh này. Ngươi muốn làm anh hùng, tại sao phải liên lụy chúng ta? Ngươi đem toàn bộ Ngũ Dương giáo phong ấn bên trong cấm đoạn sơn mạch, có nghĩ tới cảm thụ của chúng ta? Thời gian của chúng ta quý báu, lại vì tư lợi của ngươi chôn vùi bên trong đại sơn. Âu Dương Chiến Thiên sở lấy trường kiếm bên hông, trầm mặc không nói, suy nghĩ trở về ngày đó chạm vào tối. Ngày đó tà dương như máu, nhuộm chân trời thành một mảnh đường đỏ chói lọi, dư huy giải trên người hai tên tu sĩ, dắt lên một tầng bi tráng vàng rực cho trận khoáng thế quyết đấu này. Chỗ bọn hắn đứng, bốn phía là đổ nát thê lương, cỏ dại rậm rạp, dường như ngay cả thiên nhiên cũng chứng kiến trận bất hủ đỏ sức này. Bên trái là một gã tu sĩ mặc thanh sam, tay nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển làm quang nhàn nhạt, tựa như nước sông lạnh, lạnh lẽo mà thâm thúy. Mặt mũi tu sĩ thanh sam thanh tú, trong mắt lại lộ ra kiên nghị cùng quyết tâm không thể khinh thường, mỗi lần vung kiếm đều kèm theo tiếng gào nhỏ xé gió của mũi kiếm, sắc bén vô cùng. Phía bên phải, đối lập là một vị tu sĩ áo bào đen, bên hông mang một thanh trường đao dày rộng, trên sống đao điêu khắc đồ đáng phức tạp, mơ hồ tản ra hào quang u ám, dường như có thể thôn phệ tất cả quang minh. Mặt mũi tu sĩ áo bào đen bị mũ trùm che lấp, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, lóe lên khát vọng thắng lợi và dã tính không bị trói buộc. Bước tiến của hắn trầm ổn, mỗi lần dậm chân đều tựa hồ cộng hưởng cùng đại địa, lộ ra tu vi thâm hậu. Theo một tiếng giống giận trầm thấp, tu sĩ áo bào đen dẫn đầu làm khó dễ, thân hình như quỷ mị bạo khởi, trường đao vạch phá bầu trời, mang theo một cỗ cương phong lạnh thấu xương, thẳng đến yếu hại của tu sĩ thanh sam. Tu sĩ thanh sam không chút hoang mang, trường kiếm nhẹ xoáy, đón đỡ ở một góc độ gần như không thể, kiếm quang như thủy ngân đổ, trong nháy mắt hóa giải thế công của tu sĩ áo bào đen thành vô hình đao kiếm từng dao, hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng len ken kim loại va chạm quanh quẩn trên cổ chiến trường trống trải, chấn động đến đá vụn bốn phía nhau nhau lăn xuống. Thân ảnh hai người giao thoa nhanh chóng dưới trời chiều, khi thì như long đẳng cửu thiên, khi thì dường như phượng múa cửu tiêu, mỗi lần giao phong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng đủ để khai sơn phá thạch, khiến không gian chung quanh cũng rung động theo. Thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt, quần áo hai người ướt đẫm mồ hôi, trong mắt chiến ý không hề giảm. Kiếm pháp của tu sĩ thanh sam linh động phiêu dật, mỗi lần vung kiếm phảng phất vẽ một bức tranh tuyệt mỹ. Còn đao pháp của tu sĩ áo bào đen lại manh bá đạo, mỗi một kích tựa hồ muốn chém thiên địa thành hai nửa. Ngay trong lúc sinh tử tồn vong này, thân hình tu sĩ thanh sam bỗng nhiên dừng lại, trường kiếm chỉ xéo lên trời, trong miệng mặc niệm chú ngữ, quanh thân dâng lên một cỗ linh lực màu xanh chấn động, tựa như chồi non mới sinh trong ngày xuân, sinh cơ bừng bừng, lại tràn ngập vô tận hy vọng. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo thanh mang, xuyên thấu phòng ngự của tu sĩ áo bào đen với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, mũi kiếm điểm nhẹ vào ngực, lập tức rút về cấp tốc. Thân hình tu sĩ áo bào đen dừng lại, trong mắt lóe lên một tia khó tin, lập tức nhếch miệng cười khổ, từ từ ngã quỵ xuống đất. Chương 135. Mời sư tôn chịu chết. Chương 135. Mời sư tôn chịu chết. Nhận lấy cái chết. Thanh sam tu sĩ đang định vùng kiếm kết liêu áo bào đen tu sĩ, chợt thấy đối phương thống khổ kêu rên trên mặt đất, còn có hắc khí nhàn nhạt quanh quẩn, tựa hồ bị tâm ma xâm lấn. Chẳng lẽ chuyện vừa rồi chỉ là do Tử Long bị tâm ma xâm nhập mà ra, không phải bản ý của hắn? Đồ nhi, vi sư đến giúp ngươi, thả lỏng tâm thần, toàn lực ngự khí. Âu Dương Chiến Thiên vội vàng truyền một ngụm thuần dương linh khí vào người áo bào đen tu sĩ, ý đồ xoa dịu sự thống khổ của hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, kẻ kia lại đánh một trường vào ngực hắn. Đa tạ sư phó, nếu không có sư phó dạy bảo, đệ tử hôm nay chỉ sợ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Áo bào đen tu sĩ run rẩy đứng lên. Hắn trúng hắc thần trưởng của Âu Dương Chiến Thiên, căn bản không chống được bao lâu sẽ hóa thành một vũng máu. Đây là môn cấm thuật hắn tốn hao cái giá cực lớn mới tu luyện thành. Hôm nay dùng trên người Âu Dương Chiến Thiên, cũng coi như không hưởng phí đạo linh thuật này. Đoàn Tử Long, ngươi lại không phải bị tâm ma ăn mòn, mà là tự cam đọa vào ma đạo. Bản tôn thật sự là nuôi một con bạch nhãn lang. Âu Dương Chiến Thiên giờ mới hiểu ra sai lầm chí mạng của mình, lại đối với kẻ có ý đồ hãm hại mình thủ hạ lưu tình. Bất quá chỉ bằng tu vi vừa bước vào tôn giả của ngươi, mà muốn ra tay với bản tôn, cũng thật sự là quá xem thường bản tôn. Hắc thần trưởng đối với người bình thường mà nói có lẽ có tác dụng, nhưng vong bản mất tôn kim cương thể của ta chuyên khắc những tà môn ngoại đạo như các ngươi. Âu Dương Chiến Thiên dứt khoát xé nát áo, lộ ra nửa thân trên cường tráng. Nửa thân trên của hắn dường như được đúc bằng vàng, chỉ thấy đan điền kim quang long lánh, trên đó có một cái hắc thủ lớn chừng bàn tay, nhưng màu đen đang dần dần rút đi. Không bao lâu nữa, kim sắc trung quanh sẽ thôn vệ hoàn toàn màu đen này. Hôm nay trường kiếm trong tay, tùy thời chói thương long. Không hổ là sư phó, một ý niệm liền có thể phát động kim cương thể, xem ra sư huynh đệ bốn người chúng ta bố trí sát trận này, căn bản là không có ý định sống sót trở về. Cái gì? Sư huynh đệ bốn người? Ai sẽ giống ngươi vô tình vô nghĩa, xuống tay với bản tôn? Tử Phượng sao? Nàng có lẽ cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng làm người thiên tính thuần lương, ngay cả một con kiến đi ngang qua cũng không nỡ bóc chết, ngươi cảm thấy nàng sẽ lẫn vào quỷ kế của ngươi sao? Âu Dương Chiến Thiên còn tưởng rằng Đoàn Tử Long cử chỉ điên rồ, nhưng y theo tu vi của hắn, lại dám ra tay với mình trong cấm địa, thật sự là chán sống. Không phải có hậu thủ thì là có ỷ vào, còn lại tám phong phong chủ, ai là đồng lưu của Đoàn Tử Long? Đa tạ sư tôn khích lệ, nhưng Tử Phượng hôm nay không thể không mời sư tôn lên đường. Trên Hoàng Tuyền Lộ, sư tôn sẽ không cô đơn. Hư không chấn động, một bóng người xinh đẹp bước vào cấm địa. Trong lòng bàn tay nàng nắm một thanh dao găm, hàn khí quanh thân khiến Âu Dương Chiến Thiên cảm thấy một hồi không rét mà run. Tu vi Vương Tử Phượng không chỉ là người nổi bật trong đám nữ đệ tử, mà ngay cả trong đám nam đệ tử, cũng chỉ có Tử Thiên Bách có thiên phú miễn cưỡng hơn nàng một bậc. Nhưng bây giờ nữ đệ tử có thiên phú lớn nhất này lại vì một người đàn ông mà phạm thượng làm loạn, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Đây là chỗ dựa lớn nhất của ngươi sao? Dù hai người các ngươi có tu luyện hợp kích chi linh thuật thì có ích lợi gì? Vẫn là châu chấu đa xe, không biết lượng sức. Âu Dương Chiến Thiên vẫn lơ đễnh.
Thử Long bất tài, mời sư tôn chịu chết.
Chương 136. Chiến tranh.
Chương 136. Chiến tranh.
Thử sông. Âu Dương Chiến Thiên cảm thấy thần trí quay cuồng. Sự xuất hiện của Vương Tử Phượng đã nằm ngoài dự liệu của hắn, không ngờ Kiều Tử Sông, kẻ đã đắm mình trong linh thuật bao năm, cũng đứng về phía Đoàn Tử Long. Trước kia, phụ thân của Kiều Tử Sông và hắn đã kết nghĩa Kim Lan, cùng nhau lập đại nguyện, muốn cứu vớt Lê dân bá tánh khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Không ít linh thuật của Âu Dương Chiến Thiên thậm chí còn chuyển cho Kiều Tử Sông. Hắn tự thấy đối đãi Kiều Tử Sông không tệ, đã xem hắn như con trai ruột mà đối đãi. Có thể sự nghiệp còn chưa thành đã vội tàn, bất đắc dĩ chỉ có thể phong tỏa Ngũ Dương giáo bên trong cấm đoạn sân mạch, mong kéo dài được truyền thừa của Ngũ Dương giáo Đại Vũ Hoàng Triều, Hồ Điệp Châu. Cuộc phản loạn về cơ bản đã lắng xuống, nhưng vẫn còn những quấy rối lớn nhỏ thường xuyên xảy ra, dường như đang cảnh cáo rằng cuộc phản loạn này vẫn chưa kết thúc. Nội loạn chưa hoàn toàn tiêu trừ, thì chiến tranh giữa Đại Vũ Hoàng Triều và các hoàng triều khác đã lặng lẽ bắt đầu ở biên giới. Trên chiến trường rộng lớn vô ngần, chân trời bị phong hỏa nhuộm thành một màu đỏ sẫm và đen kịt xen lẫn hỗn độn, dường như dư âm của ngày tận thế đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Đại địa rung chuyển, mỗi bước chân xuống đều như muốn làm rung chuyển cả nền móng của đại lục, bụi đất và đá vụn cuồn vũ trong cuộc chiến, như một cơn bão bị bàn tay vô hình khuấy động, che khuất cả bầu trời. Tiếng trống trận đinh tai nhức óc, như tiếng gầm của cự thú thời viết cổ, từ bốn phương tám hướng dội tới, kích động tâm linh của mỗi chiến sĩ. Tiếng trống này là hiệu lệnh, là triệu hoán, cũng là khúc nhạc dạo của tử vong, khiến không khí trở nên ngưng trọng và kiềm chế, khiến người ta nặng trĩu tâm tư, nỗi sợ hãi và vinh quang đan xen vào nhau. Gót sắt anh minh, chiến mã hy vang, hàng ngàn hàng vạn kỵ binh trang bị nặng nề như dòng lũ đen ngòm lao nhanh trên bình nguyên. Khôi giáp của bọn hắn dưới ánh mặt trời lóe lên hào quang lạnh lẽo, mỗi lần công kích đều kèm theo tiếng nổ như sấm sét, mặt đất rung rẩy dưới gót sắt của bọn hắn, dường như cả đại địa cũng đang gào thét. Mũi tên như mưa, dày đặc, xé toạc bầu trời, mang theo khí tức tử vong gào thét mà đến. Mỗi mũi tên đều như tử thần rũa ra vớt nhọn, cố gắng xé rách sinh cơ của thế gian này. Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm và hương vị đất khô cằn, đó là sự dãy rủa cuối cùng của sinh mệnh trước khi tan biến, là sự tàn khốc và bi tráng đặc hữu của chiến tranh ánh lửa ngút trời, liệt diễm lan tràn, vô số doanh trại rực cháy trong biển lửa, hóa thành tro tàn. Ngọn lửa liếm láp bầu trời, nhuộm bóng đêm thành một mảnh đỏ rực. Trong ánh lửa, thân ảnh của các chiến sĩ ẩn hiện, bọn hắn hoặc vung đao kiếm, hoặc giơ tấm chắn ngăn cản, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và quyết tuyệt, đó là khát vọng sinh tồn, là chấp nhất đối với thắng lợi. Trên mảnh đất bị chiến hỏa tẩy lễ này, không có lùi bước, không có thương hại, chỉ có vô tận giết chóc và chinh phục. Sấm rền cuộn cuộn, tựa như trời cao phẫn nộ và thở dài trước trường hạo kiếp này. Trong sự hỗn loạn và ồn ào náo động, mỗi sinh mệnh đều dùng phương thức của mình, viết nên truyền kỳ và bi ca của riêng bọn hắn. Tướng sĩ Đại Vũ Hoàng Triều đã giết đến điên rồi, giơ tay chém xuống, tay vung lên ra, từng đầu quân địch lăn xuống đất. Thời cuộc bất ổn, giá cả leo thang, bọn hắn chỉ có không ngừng lập công, mới có thể gửi tiền về cho vợ con, cha mẹ già trong nhà, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, dù đã đánh đến mệt mỏi, địch nhân bên cạnh không ngừng ngã xuống, máu chảy đầy quanh thân. Chương 137. Công thành. Chương 137, công thành. Bên cạnh ta không chỉ toàn là thi thể quân địch, mà còn có cả thi thể chiến hữu, thậm chí thi thể chiến hữu còn nhiều hơn cả thi thể quân địch. 50 vạn đại quân giờ chắc chỉ còn lại chưa đến 10 vạn người, số lượng quân địch lại nhiều hơn cả lúc mới bắt đầu. Nếu có thể ở nhà yên ổn sinh sống, vợ con đầu ấm chăn êm, ai mà chẳng muốn. Dù tình hình chiến đấu đã vô cùng khó khăn, đội ngũ của Tiêu An Sa vẫn nhận được nhiệm vụ tiến đánh Thiên Thủy Thành. Tiêu An Sa không nhớ rõ đã tiến đánh Thiên Thủy Thành bao nhiêu lần. Lúc mới đến, hắn chỉ là bách phu trưởng, giờ đã lên tới vạn phu trưởng. Không phải hắn lập được nhiều quân công, mà là những vạn phu trưởng, thiên phu trưởng kia đều đã chết hết, bọn hắn những bách phu trưởng này mới có cơ hội trở thành vạn phu trưởng. Nhưng hắn thà không làm vạn phu trưởng, cũng không muốn ôm cục khoai nóng bỏng tay này. Chẳng ngoài dự liệu, hắn sẽ giống như những vạn phu trưởng khác, chết trên tường thành. Chỉ mong triều đình thương xót cho gia đình già trẻ của hắn, đừng cắt xén tiền trợ cấp. Chỉ là Mạnh Nhi, mới 6 tuổi, sau này đã phải mồ côi cha rồi. Trong loạn thế này, nó sẽ gian nan thế nào để sống sót đây? Trong bầu trời tối tăm mờ mịt, mây đen dày đặc, tựa như thiên nhiên ai điếu cho trận chiến này, lại như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Tiếng sấm rền vang giữa tầng mây, như tiếng trống trận thúc giục, rung động đại địa, cũng rung động trái tim của mỗi chiến sĩ. Trên tường thành, khói lửa ngập trời, khói đen cuồn cuộn, che khuất nửa bầu trời, bao phủ mảnh đất này trong tĩnh mịch mà cùng nhiệt. Tường thành Thiên Thủy, bức tường đá khổng lồ, trải qua vô số mưa gió và chiến hỏa, vẫn sừng sững không đổ, như một người khổng lồ bất khuất, bảo vệ sự bình yên phía sau. Giờ khắc này, nó đang hứng chịu những đợt tấn công dữ dội. Vô số mũi tên chốt xuống như mưa, kèm theo tiếng la hét đinh tai nhức óc, xé tan không khí thành vô số mảnh vụn. Mặt tường thành đã nhuộm đỏ máu tươi, mỗi tảng đá dường như đang kể lại quá khứ huy hoàng và sự bi tráng hôm nay. Dưới thành, là vô số tướng sĩ đại vũ, bọn hắn mặc giáp sắt, tay cầm trường thương đại đao, như một biển đen, sóng lớn cuộn trào, khí thế không ai đứng nổi. Tiếng ngựa hí, tiếng kim loại va chạm và tiếng gầm thét của binh sĩ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khúc hành ca bi tráng, vang vọng giữa phiến thiên địa này. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc và mùi đất khô cằn, khiến người ta nghẹt thở. Mỗi lần giao tranh đều đi kèm với sự tan biến của sinh mệnh. Máu tươi văng tung tóe, thân thể ngã xuống, tất cả nói lên sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh. Nhưng trên sân khấu tử vong này, ánh mắt của các chiến sĩ lại kiên định lạ thường. Bọn hắn biết, trận chiến này không chỉ liên quan đến sinh tử, mà còn liên quan đến minh dự và tín ngưỡng. Giờ phút này, ánh nắng chiều rọi xuống chiến trường, nhuộm tất cả thành màu vàng kim, như đang thêm vào trận chiến bi tráng này một vệt màu thần thánh. Nhưng trong màu vàng kim ấy, lại ẩn giấu vô tận đau thương và tuyệt vọng, bởi vì trên mảnh đất này, mỗi tấc đất đều đã bị máu tươi nhuộm dần, mỗi sinh mệnh đều đang sống và chiến đấu. Trên tường thành, gỗ lăn và đá lớn dường như vô tận từ trên cao gào thét xuống, chôn vùi hết lớp này đến lớp khác tướng sĩ đại vũ trên mảnh,
đất nóng, này. Ra ngựa bọc thây, tướng sĩ nhiệt huyết vung vãi xa trường, liệu có thể đổi lấy một thiên hạ an ổn hòa bình, chương 138. Mạnh được yếu thua. Chương 138, mạnh được yếu thua. Trong Ngũ Dương giáo, Âu Dương Chiến Thiên đứng chắp tay. Dù những thống khổ này không chịu nổi, ký ức mỗi lần ùa về đều là một hồi hoa mắt, thần cách tựa như lúc nào cũng rung động, lay động tín niệm cường đại của hắn. Nhưng bây giờ, hắn còn có gì để mất đi đâu? Bản thân hắn đã chết từ trăm năm trước, hiện tại chẳng qua là một sợi tàn niệm miễn cưỡng thúc đẩy thân thể tàn phế này, với ý đồ mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho Ngũ Dương giáo. Ông trời trêu ngươi, ác nghiệt với ta ư? Nước mắt đục ngầu theo khóe mắt Âu Dương Chiến Thiên nhỏ xuống. Bên cạnh, Sở Tử Bách cũng hiểu nỗi bi thống trong lòng sư phụ. Hắn làm sao không bi thống cho được? Từ ngày nghe sư phụ kể lại những chuyện đã xảy ra trăm năm trước, hận ý đối với Thượng Tam Phong trong hắn sớm đã không còn là thù nhỏ nhặt vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, mà là mối thù sinh tử, không đội trời chung. Còn có lần hắn bị hãm hại, phần lớn cũng là do Thượng Tam Phong giở trò. Bọn hắn e ngại phải liều mạng với hắn, mới nghĩ ra thủ đoạn hạ tiện như vậy, khiến hắn trọng thương, cuối cùng không thể chữa khỏi mà chết dần trong đau đớn. Nếu không nhờ Nam Hà mang huyết hồn đan đến, mục đích của những kẻ phản đồ kia có lẽ đã thành công. Nhưng sắp tới là trận chiến sinh tử, Sở Tử Bách vẫn muốn xác nhận chuyện 50 năm trước từ miệng đối phương. Lúc trước săn bắt Thanh Lưu Tước, có phải cũng là các ngươi mai phục mồi nhử? Con Thanh Lưu Tước kia chỉ sợ là do Tử Long huynh ra tay đúng không? Vì lừa giết Sở Mỗ, thật đúng là không tiếc giá nào. Sở Tử Bách nói ba chữ, Tử Long huynh, gần như nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy hận ý của hắn đối với Tử Long phong chủ này. Hai người cùng nhau bái nhập Ngũ Dương giáo, thở nhỏ cùng nhau tu luyện, thậm chí từng mặc chung một chiếc quần, mà hắn lại vì chút lợi nhỏ mà suýt chút nữa hại chết hắn. Nếu không phải còn có các phong chủ khác ở bên cạnh, Sở Tử Bách đã xông lên liều mạng với Tử Long phong chủ, muốn xem trong đầu vị sư huynh này chứa cái gì. Trong mắt Tử Long phong chủ không có chút dây dứt nào, chỉ nhìn Sở Tử Bách với ánh mắt toán độc, con Thanh Lưu Tước kia đúng là do bản tôn ngẫu nhiên có được trong một di tích thượng cổ, là hồng hoang chi thú. Lãng phí trên người ngươi mà vẫn chưa giết được ngươi, nghĩ lại đúng là có chút đáng tiếc. Dừng một chút, Tử Long phong chủ nhìn Sở Tử Bách, chậm rãi nói tiếp, từ khi ngươi kiên định đi theo lão già đáng chết Âu Dương Chiến Thiên, không chịu quay đầu, bản tôn đã biết giữa ngươi và ta không còn chút tình nghĩa nào. Cha chú, thậm chí tổ tông của bản tôn đã lập công lao to lớn cho Ngũ Dương giáo, lại để cho đám nhóc miệng còn hôi sữa cũng muốn chia phần, bản tôn không đồng ý, đệ tử Thượng Tam Phong và các trưởng lão cũng không bằng lòng. Sở Tử Bách, ngươi đừng quên, phụ thân ngươi cũng từng là người của Tam Phong. Quân phản loạn dưới chân núi không hiểu vì sao không đội ra tay, ngược lại rất hăng hái bắt chuyện với Sở Tử Bách và những người khác. Trong mắt người ngoài, dường như bọn hắn chỉ đang tranh luận một chân lý lớn lao, giống như những người bạn đang chậm rãi trò chuyện. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Ngũ Dương giáo không phải Ngũ Dương giáo của riêng ngươi, cũng không phải Ngũ Dương giáo của riêng ta. Ngũ Dương giáo là Ngũ Dương giáo của tất cả đệ tử Ngũ Dương. Sở Tử Bách nghĩa chính ngôn từ phản bác lời lẽ sai trái của Tử Long phong chủ, nói danh mạch, ngươi cho rằng loại phương pháp áp bức nữ đệ tử, ép buộc đệ tử tu vi thấp làm trâu làm ngựa cho các ngươi là đúng sao? Mạnh được yếu thua, vốn là thiên đạo. Chương 139. Cái gì là thiên đạo? Chương 139. Cái gì là thiên đạo? Thiên đạo. Một cái mạnh được yếu thua, đạo lý không vướng bụi trần cũng xứng gọi là thiên đạo sao? Nếu đạo lý như vậy cũng là thiên đạo, bản tôn liền phế bỏ cái thiên đạo này. Hùng Tử Phong phong chủ lạnh lùng nói. Những năm này, dù hắn miễn cưỡng duy trì Quang Minh Phong ở vị trí trung tam phong, nhưng đệ tử và trưởng lao trong phong so với Thượng Tam Phong, bất kể là tài nguyên tu luyện hay địa vị trong tông môn đều chênh lệch khá lớn. Không sợ ít, chỉ sợ không đều, huống chi hiện tại chênh lệch lớn đến vậy. Nhớ lại khi xưa, lúc Ngũ Dương giáo mới đến Hoành Đoạn Sơn Mạch, cựu phong thân như một nhà, nhưng vật đổi sao rời, từ khi Âu Dương Chiến Thiên bỗng nhiên biến mất, Sở Tử Bách trọng thương, toàn bộ Ngũ Dương giáo đều biến đổi. Hùng sư đệ, đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi vẫn lớn như vậy. Nếu không phải bản tôn đánh giá thấp thực lực của Sở Tử Bách, ngươi đã sớm đi theo gót hắn rồi. Bản tôn hiện tại không muốn cùng ngươi tranh cãi những đạo lý hư vô mờ mịt này. Bất quá, bản tôn hiếu kỳ là, Sở Tử Bách, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà từ trọng thương năm đó khôi phục lại, thậm chí thực lực còn nâng cao một bước? Nếu đơn đả độc đấu, e rằng mấy người ta không ai là đối thủ của ngươi. Vương Tử Phượng đôi mắt đẹp khẽ mở, nàng quả thực là một lãnh mỹ nhân. Dáng người hiểu điệu phối hợp đôi môi lạnh như băng sương, thêm vào vẻ ngoài trẻ trung như mới 20, rất dễ khiến đệ tử ngộ nhận là tiểu sư muội đồng môn. Khi đối phó Sở Tử Bách năm xưa, nàng bị thương nặng nhất, bất đắc dĩ ngủ say 50 năm, khi tỉnh lại thì cảnh còn người mất, may mắn thế lực tuyệt đối của Ngũ Dương giáo vẫn nằm trong tay các nàng. Sở Tử Bách nhìn Thượng Tam Phong phong chủ, còn có Diệu Âm Phong Tô Tử Mị phong chủ, Phi Tuyết Phong Trùng Tử Sơn phong chủ. Đối diện là năm vị tôn giả thật sự, sư tôn của hắn dù khi còn sống thực lực siêu quần, nhưng giờ chỉ là một đạo tàn ảnh, có thể chống đỡ được bao lâu? Huống chi, trong tôn giả bên mình, trừ Tử Phong huynh và hắn, hai vị phong chủ còn lại chỉ sợ chỉ có sức chống đỡ, không còn sức phản công. Một khi hai vị phong chủ kia thất bại, thế cục sẽ lại lần nữa chuyển biến xấu. Hắn hiểu đối phương đang cố ý kéo dài, chờ đợi tàn ảnh của Âu Dương Chiến Thiên tiêu tán dần. Dù sao, hơn 50 năm trước, đối phó một mình Sở Tử Bách đã khiến bọn chúng tổn thất thảm trọng, đương nhiên phải tránh cho tổn thất thêm nữa. Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện ra tay, hắn cần cho các trưởng lão và đệ tử trên đỉnh núi đủ thời gian chuyển đến Tử Trúc Phong, mượn nhờ hộ phong đại trận của Tử Trúc Phong, may ra giữ lại được một đường lui. Thế là, Sở Tử Bách bắt đầu nhiệt tình hàn huyên với Vương Tử Phượng, đan hậu Vương Tử Phượng chẳng lẽ không biết loại đan dược nào chuyên trị chứng huyết khí suy bại sao? Nói ra cũng thật buồn cười, không bằng cùng bản tôn tu tập một chút phương pháp song tu, đến lúc đó chuyển cho ngươi mấy đạo thừa đan thuật. Trước khi Ngũ Dương giáo phong sơn, Sở Tử Bách đã nổi tiếng phong lưu phong khoáng, không biết ngủ với bao nhiêu nữ đệ tử và nữ trưởng lao trong tông môn, mãi đến khi gặp Xích Hà tôn giả sư phó, mới tu thân dưỡng tính. Nếu không phải những năm gần đây vì thân thể yếu kém, khiến thanh danh của Sở Tử Bách trở nên tốt hơn không ít, Vương Tử Phượng hẳn đã kinh ngạc.
Nhưng nàng khẽ điểm môi son, liếc mắt đưa tình với Sở Tử Bách ca ca nếu muốn cùng nô gia song tu, cũng không phải là không được. Dù sao phòng không gối chết hơn 50 năm, quả thực tịch mịch thật sự. Lão đoàn nhà ta cũng đến tuổi rồi, trông thì ngon mà không dùng được. Nếu ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta bằng lòng phụng ngươi làm tân giáo chủ Ngũ Dương giáo. Chương 140. Bàn ngoại chiêu. Chương 140. Bàn ngoại chiêu. Lớn Vũ hoàng triều, bên trong hoàng cung vàng son lộng lẫy, hai lão nhân râu tóc bạc trắng đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mắt, dường như bàn cờ kia ẩn chứa toàn bộ vận mệnh của Đại Vũ, ánh lửa mờ nhạt mà có vẻ đè nén. Hai chiếc ghế cổ khắc hoa rằng có trước một bàn cờ trải qua bao gian nan vất vả. Trong không khí tràn ngập hương trầm nhàn nhạt cùng một tia khí tức khẩn trương không dễ dàng phát giác. Trên mặt bàn cờ giăng đầy những quân cờ đen trắng xen kẽ nhau. Trong không khí tràn ngập hương trà nhàn nhạt cùng khí tức trầm ổn của gỗ, nhưng phía dưới sự yên tĩnh này lại giấu giếm sự đối chọi gay gắt, khẩn trương. Một vị thân mang thanh sam, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như ưng. Một vị khác thì áo bào đen khoác lên người, thân hình khôi ngô, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí phách không thể khinh thường. Bọn hắn lặng lặng ngồi ở hai bên bàn cờ, dường như hai pho tượng giằng co, chỉ có động tác nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ ngẫu nhiên mới để lộ ra gợn sóng trong nội tâm. Cao thủ áo xanh chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay sờ nhẹ một quân cờ đen, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn trên bàn cờ, phảng phất muốn thu hết vào mắt mọi xu thế khả năng. Hắn hít sâu một hơi, quân cờ đen đứng thanh rơi xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, cũng biểu thị trận đấu trí lực này chính thức bắt đầu. Cao thủ áo bào đen nhếch miệng lên một nụ cười không dễ dàng phát giác, tựa hồ đối với bước đi này của đối thủ đã sớm đoán trước. Hắn không chút hoang mang, ngón tay vuốt nhẹ quân cờ trắng, ánh mắt lặp lại đi khắp trên bàn cờ, mỗi một lần nhìn chăm chú đều giống như đang cân nhắc khoảng cách giữa sinh và tử. Rốt cục, quân cờ trắng vẽ một đường cong gần như không thể phát giác trong không khí, vững vàng rơi xuống trên bàn cờ, trong nháy mắt cải biến đi hướng thế cục. Theo thế cuộc đi sâu, hô hấp của hai người dần dần trở nên gấp rút, mỗi một lần lạc tử đều đi kèm một lần va chạm tâm linh. Cao thủ áo xanh cau mày, khi thì nhìn chăm chú vào bàn cờ trầm tư, khi thì ngẩng đầu cùng cao thủ áo bào đen tiến hành giao lưu bằng ánh mắt ý mắng, trong ánh mắt kia vừa có sự tôn trọng đối với đối thủ, lại vừa có khát vọng đối với thắng lợi. Mà cao thủ áo bào đen thì lộ ra càng thêm trầm ổn, động tác đánh cờ của hắn không nhanh không chậm, mỗi một lần quyết sách đều lộ ra sự nghĩ sâu tính kỹ, dường như mỗi một quân cờ đều là quân cờ trong tay hắn, mỗi một chỉnh tự đều nằm trong trường không của hắn. Trên bàn cờ, hai màu trắng đen của quân cờ xen lẫn thành một bức đồ án phức tạp, tựa như là một trận chiến tranh im ắng, mỗi một ô đều là chiến trường, mỗi một quân cờ đều là chiến sĩ. Theo chiến cuộc giằng co, bầu không khí trong phòng càng thêm căng trường, ngay cả không khí dường như cũng đông lại, chỉ còn lại tiếng quân cờ rơi bàn thanh thúy, quanh quẩn trong không gian hẹp hòi này. Thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa vào thời khắc này, chỉ có mỗi bước biến hóa trong thế cuộc dẫn động tới tiếng lòng của hai vị cao thủ. Đây là một trận đấu trí tuệ và ý chí, là cuộc đối thoại uy mắng giữa hai vị cao thủ đỉnh cao, mỗi một chi tiết nhỏ đều đủ để kích phát hứng thú và chờ mong mãnh liệt nhất của người đứng xem. Không hổ là đệ nhất kỳ thánh của Đại Vũ, bản hoàng thua tâm phục khẩu phục. Hai canh giờ trôi qua, lão giả áo bào đen xoa xoa khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi, cùng vị đệ nhất kỳ thánh của Đại Vũ này đánh cờ, thật đúng là hai hùng khiếp vía. Lão giả áo xanh nghe lão giả áo bào đen nói vậy, nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ nhẹ nhõm, cùng vị đệ nhất cao thủ của Đại Vũ này đánh cờ, thật đúng là hai hùng khiếp vía, ai biết giá hỏa này có thể lệnh bản cờ hay không. Phải biết, rất nhiều phương pháp để thắng cờ đều không nằm trên bàn cờ. Cũng tỉ như những gì hắn gặp phải tại Hải Nhân Quốc nhiều năm về trước. Chương 141. Hát thủ phía sau màn. Chương 141. Hát thủ phía sau màn bệ hạ nếu không có chuyện gì khác quan trọng, vi thần xin phép cáo lui trước. Lão giả áo xanh biết bệ hạ đang hồi tưởng chuyện cũ, vội vàng muốn thoát khỏi nơi đầm rồng hang hổ này, chuồn càng sớm càng tốt được gọi là bệ hạ. Lão giả áo bào đen lại không có ý định để lão giả áo xanh rời đi, chỉ xoa xoa và áo bào đen, khóe miệng hơi co giật, rồi cười lạnh nói, Thanh Phong huynh sao lại khách khí như vậy? Thiên hạ này ai mà chẳng biết năm xưa người ta là huynh đệ kết nghĩa Kim Lan tốt đẹp. Chẳng lẽ chấm mấy năm nay trở thành Đại Vũ thiên tử, Thanh Phong huynh liền xa lánh chấm sao? Cái Lưu Thanh Phong ngạo nghễ, mắt cao hơn đầu, đệ nhất kỳ thánh Đại Vũ năm xưa đâu rồi? Lưu Thanh Phong nghe những lời này của lão giả áo bào đen cũng có chút xúc động, nhưng vẫn xưng hô là bệ hạ, chậm rãi nói, bệ hạ là cựu ngũ chí tôn cao quý, nếu là lúc nhàn hạ thì không sao. Nhưng hôm nay bệ hạ đang làm việc công, vi thần xưng hô bệ hạ là chuyện đương nhiên, không dám có chút sơ suất. Đại Vũ thiên tử không biết có phải bị lời này của Lưu Thanh Phong thuyết phục hay không, cũng không dây dưa chuyện xưng hô nữa, bắt đầu hỏi thăm đối phương về phán đoán cục diện thiên hạ hiện tại. Thanh Phong huynh ngao du tứ hải, thậm chí còn đến Cựu Châu Tháp ở lại một thời gian, không biết đối với đại sự thiên hạ này có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, cũng chỉ là có chút ý kiến nhỏ mọn. Lưu Thanh Phong suy nghĩ một lát rồi nói ra ý kiến của mình, thế cục bây giờ, địch mạnh ta yếu, mấu chốt nằm ở số lượng cao thủ đỉnh cấp. Chúng ta yếu thế hơn đối phương. Nếu Đại Vũ hoàng triều ta có thể có thêm hai vị tôn giả, thì dù có san bằng đến tận địa bàn của đối phương thì sao? Thêm vào đó, bây giờ dân chúng nhiều nơi nổi loạn, càng khiến Đại Vũ lộ ra nguy cơ từ phía. Nhưng hết thảy đều có cơ hội cứu vãn, chỉ cần hai vị tôn giả là đủ. Vì kế hoạch trước mắt, cần tập trung mọi tài nguyên, bồi dưỡng tôn giả. Chỉ có như vậy mới có thể đánh tan mọi cuộc tấn công của địch. Nghe Lưu Thanh Phong nói vậy, Đại Vũ thiên tử bất đắc dĩ gật đầu, trên mặt lộ vẻ cười khổ, chấm làm sao không biết cần dốc sức bồi dưỡng tôn giả, nhưng tôn giả đâu phải chỉ dựa vào tài nguyên là có thể bồi dưỡng được. Nếu không phải mấy năm trước Xích Hà tôn giả độ kiếp bỏ mình, sao có chiến sự ngày hôm nay? Nhưng nhắc đến cũng kỳ lạ, chấm lại không thể tìm được tàn hồn của Xích Hà tôn giả dưới thiết kiếp. Thiên kiếp nghiêm ngặt, lôi đình vô tình. Mấy ngàn năm nay, chỉ có Xích Hà tôn giả dám đối mặt thiên kiếp khi còn trẻ, muốn đột phá giới hạn tu vi, ai ngờ uy lực thiên kiếp lại lớn như vậy. E rằng sau này các tôn giả chỉ dám đối mặt thiên kiếp khi thọ nguyên sắp hết. Lưu Thanh Phong cũng thở dài, Xích Hà tôn giả là nữ tôn giả hiếm hoi trong Đại Vũ, tính tình hào sảng trượng nghĩa, đan dược luyện chế không chỉ miễn phí phát cho đông đảo tu sĩ nghèo khó, mà ngay cả công pháp cũng dốc lòng truyền thụ. Có thể nói, phần lớn tôn giả đều không được tu sĩ kính yêu như Xích Hà tôn giả, quả là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Vừa nghĩ đến những lần gặp gỡ Xích Hà tôn giả ngày xưa, Lưu Thanh Phong lại thấy buồn bã, bây giờ chiến hỏa liên miên, ngay cả Cửu Châu Tháp cũng không mời hắn đến luận bàn kỳ nghệ. Các tu sĩ bình thường khác thì thảm trạng đến mức nào? Không chỉ là thiên kiếp, còn có nhân họa. Theo chấm biết, năm đó thiên kiếp là có người cố ý mở rộng bố trí, chỉ là chấm không biết kẻ ra tay lúc đó là ai. Lời này của Đại Vũ Thiên Tử khiến Lưu Thanh Phong toát mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc hiểu vì sao đối phương gọi hắn đến đánh cờ, cho nên chấm muốn phiền Thanh Phong huynh giúp chấm tra ra hát thủ phía sau màn. Chương 142. Ai đúng ai sai? Chương 142. Ai đúng ai sai? Tại Ngũ Dương giáo, trải qua một hồi tinh phong huyết vũ chiến đấu, chiến thiên phong phía dưới đã đầy khe rãnh. Mặc dù Tam Phong bên này dựa vào ưu thế tu vi tổng thể mà tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng thêm vào Sở Tử Bách có thực lực tôn giả siêu nhiên, cùng Âu Dương Chiến Thiên không sợ chết chiến đấu, hai bên khó khăn lắm bất phân thắng bại. Thậm chí hiện tại, Lâm Hắc Phong bên này còn có chút ưu thế. Kẻ này tuyệt không thể thả về Lâm Hắc Phong. Sau 6 canh giờ, Đoàn Tử Long không biết vì sao, đáy lòng đông nhiên dâng lên ý nghĩ này. Hắn có chút hối hận lúc trước không trực tiếp ra tay với Sở Tử Bách, đến mức hôm nay lại trở thành biến số lớn nhất. Một phong chủ của Hạ Tam Phong lại có thể thành thạo điêu luyện chống lại hai vị phong chủ của Thượng Tam Phong liên thủ công kích. Nam Hà một bên thấy vậy cũng 10 phần sốt ruột. Mặc dù bị các loại linh thuật đủ màu sắc trên chiến trường làm cho thần hồn điên đảo, đây là một bữa tiệc lớn hiếm có, đối với việc tu hành của hắn rất có ích lợi, nhưng hắn hiểu nếu cứ tiếp tục kéo dài, nhất định Lâm Hắc Phong bên này sẽ thất bại, bởi vì tàn hồn của Âu Dương Chiến Thiên sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán trong phiến thiên địa này, đến lúc đó cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Dựa vào tu vi của hắn, dù chỉ là dư ba trên chiến trường cũng rất có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Nếu đợi sư tôn thất bại, chỉ sợ cả tòa Chiến Thiên Phong này sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhẹ thì trở thành nô lệ, nặng thì hôi phi yên diệt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trao đổi với Xích Hà tôn giả, mong tôn giả xuất thủ tương trợ. Sau khi chuyện thành công, ta tin sư tôn bọn hắn nhất định sẽ không bạc đãi tôn giả. Nam Hà thử thuyết phục Xích Hà tôn giả ra tay, phá vỡ cân bằng trên chiến trường, ít nhất cũng có thể đánh lui lắm người, đổi lấy an bình ngắn ngủi cho Chiến Thiên Phong. Nam Hà vốn cho rằng Xích Hà tôn giả sẽ trượng nghĩa ra tay, nhưng không ngờ đối phương lại khẽ thở dài, ưu ái nói: ngươi có biết vì sao Âu Dương Chiến Thiên vẫn muốn bắt bản tôn? Nguyên do trong đó, Nam Hà lúc trước không nghĩ kỹ. Ngay cả khi Sở Tử Bách thuyết phục, Âu Dương Chiến Thiên vẫn theo đuổi Xích Hà tôn giả không vông. Chẳng lẽ sau lưng chuyện này thật sự có bí mật kinh thiên động địa nào đó? Tại hạ không biết, mong tôn giả chỉ giáo. Nam Hà dù đoán thế nào cũng không đoán ra nguyên nhân, chỉ có thể mời Xích Hà tôn giả tự mình giải đáp nghi hoặc. Bởi vì bản tôn chính là Áng Mây chi thể vạn năm khó gặp. Nếu Âu Dương Chiến Thiên có được bản tôn, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó chỉ sợ Ngũ Dương giáo cũng không có ai là đối thủ của hắn, ngay cả sư phụ của ngươi cũng không được. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Nam Hà không biết câu hỏi này có thất lễ hay không, nhưng vẫn hỏi: vậy đối với tôn giả mà nói, chỉ là mất đi trinh tiết sao? Trinh tiết chẳng lẽ không quan trọng sao? Ngữ khí của Xích Hà tôn giả lại trở nên rất bình thản, tựa như một đầm nước tĩnh mịch mấy trăm năm không gợn sóng. Đương nhiên trọng yếu, nhưng để bảo toàn toàn bộ Ngũ Dương giáo, tại hạ cảm thấy Nam Hà biết mình đạo đức giả tạo đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng khi đứng trước sự lựa chọn giữa một người hy sinh và một đám người sống sót, nên chọn thế nào? Nam Hà không biết rõ đáp án, nhưng vẫn vô ý thức hy vọng Xích Hà tôn giả có thể hy sinh bản thân, dù rằng như vậy rất không muốn mặt. Nhưng rất nhanh Xích Hà tôn giả liền cắt ngang lời Nam Hà, hối hận nói: bản tôn tuy không phải đại thiện nhân, nhưng ý niệm cứu giúp chúng sinh cũng không phải chưa từng có. Hy sinh bản tôn một người, cứu vớt ngàn vạn tu sĩ có gì không được? Nhưng ngươi làm sao biết Âu Dương Chiến Thiên sẽ không đại khai sát giới với Tam Phong? Chương 143. Hảo đồ đệ. Chương 143. Hảo đồ đệ. Từ xưa đến nay, vấn đề như vậy đều rất khó có được giải pháp thích đáng, rốt cuộc là hy sinh lợi ích của một người để thành toàn lợi ích cho nhiều người hơn, hay là mặc kệ tình thế tiếp tục phát triển, khoanh tay đứng nhìn, dù sao người bị hy sinh cũng vô tội. Nam Hà cũng không biết đáp án cuối cùng là gì, nhưng hắn biết Xích Hà tôn giả và Sở Tử Bách Phong chủ đối với hắn đều vô cùng tốt, hắn mong muốn có thể nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên, không phụ ân tình của cả hai. Xích Hà tôn giả đã hoàn toàn mất đi khí tức, bất luận Nam Hà cảm nhận thế nào, đều không cảm nhận được sự tồn tại của Xích Hà tôn giả. Nghĩ đến sư bá đã tiến vào trạng thái ngủ đông sâu, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào bốn vị phong chủ và giáo chủ có thể chiến thắng năm vị phong chủ đối diện. Nếu như Âu Dương Chiến Thiên chân thân ở đây, chỉ sợ năm người đối diện giờ phút này đã bị đánh cho tơi bời, thẻ ra quần rồi, nhưng đáng tiếc chỉ là một đạo tàn niệm, mặc dù ban đầu còn có thể đánh ngang tay với một vị phong chủ, nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, theo bóng chiều ngả bóng, thân ảnh do tàn niệm hình thành kia vậy mà dần dần tan rã. Sư tôn. Sở Tử Bách giống lớn một tiếng, dường như mong muốn ngăn chặn thân thể Âu Dương Chiến Thiên tan rã, nhưng chung quy là vô ích. Ngay trong lúc hắn sơ ý, Đoàn Tử Long bên cạnh lại mạnh mẽ đánh một chưởng vào ngực Sở Tử Bách, đánh hắn bay xa ba trượng. Tình hình trên trận lập tức xoay chuyển nhanh chóng, vốn là hai tên phong chủ Tam Phong liên thủ đối phó với Lâm Hắc Phong phong chủ, một tên Tam Phong phong chủ khác đối phó với một gã phong chủ Hạ Tam Phong và một phong chủ Tam Phong, Âu Dương Chiến Thiên thì đơn độc đối chiến với Diệu Âm Phong phong chủ, nhưng giờ phút này Diệu Âm Phong phong chủ có thể rảnh tay đến giúp đỡ các phong chủ Tam Phong cùng nhau ngăn địch. Tử Bách huynh, nếu như ngươi có thể đầu hàng vào lúc này, ta có thể tha cho ngươi và Hùng Tử Phong hai mạng, dù sao cao thủ như ngươi trong lịch sử Ngũ Dương giáo cũng là hiếm có. Tử Long phong chủ không đội vàng tấn công tiếp, ngược lại có ý chiêu hàng Sở Tử Bách. Bọn hắn bao năm nay tân tân khổ khổ làm tất cả những điều này, chỉ là vì tìm được cách phá bỏ phong tỏa của cấm đoạn sơn mạch, theo dãy núi bị nguyền rủa này đi ra ngoài, ra bên ngoài gặp gỡ thế giới, chứ không phải bị vây ở cái nơi chim không thèm bị này. Nhưng đã nhiều năm như vậy, dù là Âu Dương Chiến Thiên bị bọn hắn giết chết 100 năm, Sở Tử Bách bị bọn hắn khiến cho bị thương nặng 50 năm,
vẫn như trước không tìm được con đường ra ngoài, vậy thì làm tất cả những điều này để làm gì? Có một truyền ngôn cổ xưa, nếu như Ngũ Dương giáo có thể tập hợp đủ 10 vị tôn giả, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như có thể đạt được Sở Tử Bách tự mình bồi dưỡng, nói không chừng thật có thể cho Ngũ Dương giáo thêm một vị tôn giả, đến lúc đó nói không chừng thật có thể xông phá phong tỏa kinh khủng này. Đoàn Tử Long suy nghĩ là tốt, nhưng Sở Tử Bách lại không nghe lọt ai, chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng nói, các ngươi lừa giết sư tôn là bất hiếu, các ngươi trọng thương đồng môn là bất nghĩa, hạng người bất hiếu bất nghĩa như ngươi, hôm nay ta dù chiến tử tại chiến thiên phong, cũng không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Hay cho một câu nghĩa chính ngôn từ Sở Tử Bách. Âu Dương Chiến Thiên lão ngoan cố kia, ý đồ xây dựng một Ngũ Dương giáo bình đẳng cho tất cả mọi người, nhưng Ngũ Dương giáo như vậy có ý nghĩa gì? Ta tân tân khổ khổ phấn đấu mấy trăm năm, để ta cùng những đệ tử vừa mới bước vào con đường tu luyện ngang hàng, dựa vào cái gì? Đoàn Tử Long ngửa mặt lên trời cười lớn, nếu như không phải Âu Dương Chiến Thiên ép người quá đáng, hắn tuyệt đối là một đồ đệ tốt.